Chương 1145, dây chương 1145, dây điện chủ hồn thiên, còn có kia vô địch chôn vùi chi nhãn, cứ như vậy, không có. Bị cái đó thiên đế cảnh tiểu tử, một kiếm, cũng cấp dây. Cái này mẹ hắn là đang nằm mơ chứ? Không thể nào huyết phần ma vương tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã. Trương Phàm ánh mắt lạnh như băng, chuyển hướng bọn họ. Vì tông chủ, lên mạng thanh âm của hắn vẫn bậy khàn khàn, khí tức bởi vì mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích mà kịch liệt phập phồng, kim xương quang mang cũng ảm đạm xuống, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Thế nhưng cổ căm căm sát ý, không có chút nào yếu bớt. Tam đại ma vương bị hắn nhìn một cái, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy. Nhưng bọn họ chạy sao? Căn bản không cần Trương Phàm lại toàn lực ra tay. Giết vì tông chủ báo thù, vì chết đi đồng môn báo thù Phong Thánh Tử, Tư Đồ Mục, Hình Thanh Hà, cùng với toàn bộ phục hồi tinh thần lại thánh địa đệ tử trưởng lao nhóm, ánh mắt trong nháy mắt đỏ, đè nén đau buồn, vào giờ khắc này hóa thành ngút trời báo thù lửa rực. Bọn họ từ bốn phương tám hướng, hướng kia thất hồn lạc phách tam đại ma vương, điên cuồng vọt tới. Vô số kiếm quang, pháp thuật, thần thông, giống như sáng lạng nhất lửa khói, đem tam đại ma vương bao phủ hoàn toàn. Không tha mạng a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng rất nhanh liền chôn vùi ở báo thù trong sóng dữ. Chỉ chốc lát sau, hết thảy lắng lại. Theo một tên sau cùng ma vương bị đánh thành phấn vụn, bao phủ ở chư thiên thánh địa bầu trời mấy ngày hắc ám màn trời, bắt đầu kịch liệt chấn động. Nó nhanh chóng thủy chiều xuống, tiêu tán. Ngày thứ ba chiều dương, rốt cuộc không trở ngại chút nào đem ấm áp kim quang vang đầy thánh địa mỗi một nơi hẻo lánh. Ánh mặt trời chiếu sáng tường siêu vách đổ, chiếu sáng đầy đất tan hoang, cũng chiếu sáng những thứ kia những người may mắn còn sống sót, từng tờ một lệ rơi đầy mặt gương mặt. Thắng thật thắng. Phù phù. Trương Phàm lảo đảo một cái, cầm trong tay tàn kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trôi này tàn kiếm, ở mới vừa rồi một kích kia sau, thân kiếm lần nữa bị tú tích bao trùm, lại biến trở về bộ kia rách rách dưới dáng vẻ. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mới vừa rồi một kiếm kia, hút hết hắn hết thảy. Chí tôn kim cốt lâm vào yên lặng, huyền hoàng quyết vận chuyển ngắt ngứ, thanh điệu bản nguyên hao hết, đang trong cơ thể hắn ngủ say. Hắn bây giờ suy yếu tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Đám người đang vây quanh Vân Vô Nhai, Lưu trưởng lão đang khẩn cấp thi cứu, sư tôn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cuối cùng ổn định lại. Hắn vừa nhìn về phía bên kia, Trần Thi Vũ đang gắt gao đỡ Linh Nhi, Linh Nhi mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên bị mới vừa rồi đại chiến hù dọa. Nhưng nàng thấy được ca ca nhìn sang, lập tức dùng sức hướng hắn vung tay nhỏ, trong đôi mắt to, tất cả đều là sùng bái. Trương Phàm kéo kéo khoe miệng, buồn cười một cái, lại phát hiện bản thân liền động tác này đều vô cùng phí sức. Hắn cuối cùng nhìn về chân trời kia vòng sơ thăng thái dương, chậm rãi nổ ra một hớp mang theo mùi máu tanh trọc khí. Chiến đấu kết thúc. Thế nhưng là sư phụ thương thế, rốt cuộc nặng bao nhiêu? Còn có thể hay không khôi phục? Linh Nhi tương lai còn cần lực lượng hùng mạnh hơn đi bảo vệ. Hồn điện cũng chỉ có một hồn tiên sao? Bọn họ hay không còn có hậu thủ? Còn có, trong tịch diệt vượt sâu cái đó bị thương nặng cấm kỵ tồn tại, nó sẽ còn trở lại sao? Đường phía trước vẫn dài dằng dặc. Nhưng Trương Phàm cúi đầu, nhìn một cái bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng hai tay. Qua chiến dịch này, chư thiên thánh địa sống lưng không có gãy. Một ít đệ tử ở trưởng lão dưới sự chỉ huy đẩy ra đá vụn. Chủ phong trước đại điện dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Vân Vô Nhai nằm song xoài tụ linh trận trung ương. Hẳn mấy cái tinh thông ý đạo trưởng lão vây quanh hắn, linh lực ánh sáng không ngừng lấp lóe. Tông chủ khí tức vẫn còn ở, nhưng rất yếu. Cách đó không xa, Trương Phàm ngồi xếp bằng, thử điều tức. Hắn nhìn một cái cánh tay phải của mình, màu vàng xương ánh sáng không có, phía trên tất cả đều là mịn vết nước. Huyền Hoàng đỉnh tung bay ở trước người hắn, thân đỉnh bên trên giống vậy vết rách trải rộng. Chôi này tàn kiếm đã cắm trở về vỏ kiếm, dì xét loang lổ, cơn ven đường nhặt sắt vụn không khác biệt. Trong thiên điện, Tư Đồ Mục, Phong Thanh Tử, Hình Thanh Hà, Lưu trưởng lão, toàn bộ còn có thể động nòng cốt cao tầng đến đầy đủ. Thiên kiếm môn Lý Hạo Nhiên những thứ này đồng minh đại biểu cũng ngồi ở đầu dưới. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Phàm. Trong điện rất yên tĩnh. Tư Đồ Mục đứng lên, hắn xem ra già đi 10 tuổi, thanh âm rất chìm. Tông chủ thương thế cực nặng, cần lập tức tiến hành sâu nhất độ bế quan chữa thương. Trước khi hôn mê, tông chủ dùng cuối cùng thần thức đưa tin với ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Tông chủ có lệnh, từ lập tức lên, từ thánh tử Trương Phàm, tạm thay tông chủ chức vụ, quản hạt thánh địa toàn cục. Bọn ta cần hết sức phụ tá, không được sai lầm. Nói xong, Tư Đồ Mục hướng về phía trên đầu Trương Phàm, sâu sắc không lưng, thi lễ một cái. Cần tuân tông chủ pháp chỉ, tham kiến đại tông chủ. Phong Thanh Tử, Hình Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt một cái, không có nửa phần do dự, theo sát đứng dậy, khom mình hành lễ. Tham kiến đại tông chủ. Lưu trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng tất cả đều đứng lên, động tác đều nhịp. Tham kiến đại tông chủ. Thanh âm ở tàn phá trong thiên điện vang vọng. Lý Hạo Nhiên đánh đồng minh đại biểu cũng đứng lên, hướng về phía Trương Phàm chắp tay, coi như là tỏ thái độ. Không ai có thành kiến. Nói nhảm, ai dám có thành kiến? Một kiếm kia, đem ma chủ cũng cấp dây. Không phục hắn, chẳng lẽ đi phục những thứ kia ma đầu sao? Trương Phàm ngồi ở đó, không lúc đích. Trong thân thể hắn cảm giác suy yếu giống như thủy triều, nhưng hắn không thể ngã. Hắn xem dưới đáy những tông môn này trong có quyền thế nhất tiền bối, từng cái một đối hắn cúi đầu. Hắn mở miệng, thanh âm có chút câm, nhưng rất ổn. Tông chủ tín nhiệm, các vị tiền bối thương yêu, Trương Phàm không dám nhận. Ta tư lịch cạn, sau này thánh địa còn phải dựa vào các vị tiền bối, các vị đồng đạo cùng nhau chống. Hắn không có nói quá nhiều lời khách sáo, ánh mắt quét qua đám người. Bây giờ có ba chuyện nhất định phải lập tức làm. Thứ một, không tiếc bất cứ giá nào cứu trị tông chủ và toàn bộ người bị thương. Lưu trưởng lão, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, cần gì trực tiếp điều động tông môn kho báu. Lưu trưởng lão lập tức bước ra khỏi hàng, là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, chữa trị tông môn đại trận hộ sơn, cùng với các nơi yếu địa phòng ngự trận pháp. Chúng ta mới vừa đánh lui hồn điện, bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải đề phòng có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Tư đồ trưởng lão, ngươi phụ trách. Tư đồ Mục Quốc Quyền, hiểu. Thứ ba, kiểm điểm tổn thất, thống kê thương vong, tiền tử toàn bộ chết trận đồng môn người nhà. Muốn cho người còn sống sót an tâm, để cho người chết đi nghỉ ngơi. Phong trưởng lão, Hình trưởng lão, hai người các ngươi cùng nhau làm. Phong Thanh Tử cùng Hình Thanh Hà cùng kêu lên lên tiếng, là. Trương Phàm nói xong, dựa vào trên ghế, cảm giác mệt mỏi để cho trước mắt hắn có chút biến thành màu đen. Nhưng hắn chống được. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là mảnh này phế tích vương. Đột nhiên, ngoài điện truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Một cái khuôn mặt rắn giỏi trưởng lão vào, trên người hắn còn mang theo vết máu. Thánh tử, các vị trưởng lão, người đến là phụ trách tuần tra để phòng Trần trưởng lão, Thiên Đế cảnh sơ kỳ tu vi. Chương 1146, sau cuộc chiến xây dựng lại chương 1146, sau cuộc chiến xây dựng lại xảy ra chuyện. Trong điện không khí trong nháy mắt lại căng thẳng. Trần trưởng lão thở dốc một hơi, ngữ tốc thật nhanh. Có hai chuyện. Thứ một, mới vừa phát hiện một ít trong chiến đấu bị thương, hoặc là tiếp xúc qua ma khí đệ tử, tình huống bây giờ không đúng. Bọn họ linh lực vận chuyển khúc khoái, đứng ngồi không yên, cân chúng ta tựa như. Ta hoài nghi là trước kia cái loại đó vệ linh cổ, hoặc là cái gì khác quỷ vật, ẩn nút xuống. Lưu trưởng lao sắc mặt một cái khó coi lên. Thứ này nếu là nổ lên, chính là hai lần tai nạn. Trần trưởng lao tiếp tục nói, thứ hai, bên ngoài sơn môn 100 dặm phạm vi, thủ hạ ta tuần tra đệ tử phát hiện, chí ít có 7-8 sóng không rõ thân phận thần thức ở qua lại càn quét. Lén lén lút lút, đến từ phương hướng khác nhau, rõ ràng là đang nhìn chúng ta chuyện tiểu lâm, dò chúng ta hư thực. Mẹ, đám này chó má. Một cái tính khí bốc lửa trưởng lão tại chỗ liền mắng đi ra. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật không phải thứ gì. An tĩnh. Trương Phàm gõ một cái tay vịn. Trong điện lập tức lắng xuống. Hắn nhìn về phía Trần trưởng lão, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Trần trưởng lão, ngươi lập tức đi làm. Đem toàn bộ xuất hiện triệu chứng đệ tử, toàn bộ cô lập đứng lên, đơn độc trông coi, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc. Là. Hắn vừa nhìn về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, ngươi mang mấy cái tinh thông đan đạo trưởng lão, lập tức đi khu cách ly, tra cho ta. Cần phải đem bọn họ trên người vấn đề cấp ta bắt tới, tìm được biện pháp giải quyết. Tốt, ta cái này đi. Lưu trưởng lão xoay người rời đi. Trương Phàm ánh mắt chuyển hướng Tư đồ Mục. Tư đồ trưởng lão, vào ngoài để phòng cấp bậc nhắc tới cao nhất. Toàn bộ còn có thể dùng dò xét trận pháp, toàn bộ mở ra. Linh thạch không đủ đi ngay kho báu cẩm. Nói cho tuần tra đệ tử, còn nữa thần thức theo dõi, tiên phát cảnh cáo. Cảnh cáo không nghe, trực tiếp dùng công kích trận pháp đánh cho ta trở về. Đánh tàn phế coi như ta. Là. Tư đồ Mục trong mắt lóe lên một tia sát khí. Mệnh lệnh này, hợp hắn khẩu vị. Trương Phàm nói bổ sung, đồng thời thả cái tin tức đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người cũng nghe rõ ràng. Liên nói, hồn điện chủ lực đã bị ta tông toàn bộ tiêu diệt. Tông chủ đại nhân tuy có hao tổn, nhưng đã ở bế quan khôi phục. Ta chư thiên thánh địa căn cơ không hư hại, ai nghĩ đến thử một chút cân lượng, ta Trương Phàm, tùy thời phục hồi. Lời này vừa ra, trong điện đám người tinh thần đều là rung lên. Đối, chính là được như vậy. Càng là suy yếu, càng phải giả bộ cường thế dáng vẻ. Đây chính là tin tức chính lệnh. Người bên ngoài căn bản không biết tông chủ bị thương nặng hơn, cũng không biết Trương Phàm đã suy yếu đến cực hạn. Bọn họ chỉ biết là chư thiên thánh địa thắng, còn giết cái ma chủ. Phần này chiến tích đủ hù dọa phần lớn hạng giá áo túi cơm. Trương Phàm trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Phệ linh cổ tịch diệt vượt sâu hồn điện, hắn luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Hồn thiên lão hồ ly kia thật cứ như vậy chạy. Những thứ kia theo dõi ra hỏa, sợ rằng không chỉ là tò mò đơn giản như vậy đi hội nghị kết thúc. Trương Phàm không có trở về chỗ ở của mình. Hắn đi trước Linh Nhi được an trí địa phương. Đó là một cái không bị quá lớn liên lụy tiểu viện. Trần Thi Vũ đang phụng bồi Linh Nhi. Tiểu nha đầu nhìn thấy ca ca, lập tức liền đánh tới. Ca. Trương Phàm miễn cưỡng nặn ra cái cười, ngồi chồm hổm xuống ôm lấy nàng. Linh Nhi ngoan, không có dọa sợ chứ? Không có. Ta thấy ca ca làm hỏng trứng. Ca ca lợi hại nhất. Linh Nhi trong mắt to sáng long lanh, tất cả đều là sùng bái. Trương Phàm sờ một cái đầu của nàng, trong lòng ấm áp một cái. Vì phần này đủ cười, làm gì cũng đáng giá. Hắn đứng lên, nhìn về phía Trần Thi Vũ, khổ cực ngươi. Trần Thi Vũ vội vàng khoát tay, không khổ cực không khổ cực. Trương Phàm sư minh ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt thật là tệ. Không có sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trương Phàm mang theo Linh Nhi đi tới mới vừa thiết lập khu cách ly vào ngoài. Bên trong đã có mấy chục cái đệ tử bị mang đi vào, từng cái một vẻ mặt phiền não, có thậm chí bắt đầu đập đầu vô tường. Lưu trưởng lão bọn họ đang ở bên trong bận rộn tiêu đầu nát loạn, nhưng không có gì đầu mối. Trương Phàm lôi kéo Linh Nhi tay nhỏ, thấp giọng hỏi, "Linh Nhi, ngươi xem một chút bên trong những sư huynh kia sư tỷ, có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái?" Linh Nhi là dược linh thánh thể, đối các loại năng lượng, nhất là mặt trái năng lượng, trời sinh mẹ cảm. Linh Nhi chớp trong mắt to, rất nghiêm túc nhìn hồi lâu. Nàng gái mũi nhỏ còn ngửi một cái. Sau đó, nàng đưa ra ngón tay đút bên trong. "Ca ca, trên người bọn họ có thật nhiều tốt mảnh nhỏ hạt tuyến." "Nhỏ hạt tuyến?" Trương Phàm giật mình. "Ừm." Linh Nhi dùng sức gật đầu, đang lúc bọn họ trong thân thể chui tới chui lui, giống như côn trùng nhỏ. Những sư huynh kia sư tỷ khẳng định rất không vui. Nàng nói nhỏ hạt tuyến, chỉ sợ sẽ là những thứ kia ẩn nút vệ linh cổ, hoặc là cái gì mà khí dị hóa vật. Bởi vì quá là nhỏ bé, liền lưu trưởng lão thần trí của bọn họ đều khó mà phát hiện. Trương Phàm lập tức đem Lưu trưởng lão kêu lên. "Lưu trưởng lão, ngươi đừng có dùng thần thức quét, vô dụng. Ngươi thử một chút dùng thuần dương linh lực, đi dò xét bọn họ thần đỉnh, khí hải, suối tuân cái này ba cái huyệt vị chung quanh kinh mạch." Hắn đem Linh Nhi thấy được tình huống, đổi một loại cách nói cho Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là làm theo. Một lát sau, hắn mặt khiếp sợ chạy ra. "Tìm được, thật tìm được. Á đủ, thứ này cũng thái âm. Vậy mà giấu sâu như vậy. Có mục tiêu rõ rệt, phương án trị liệu rất nhanh liền đi ra. Hiệu suất, một cái liền nói tới." Trương Phàm vui mừng sờ một cái Linh Nhi đầu. "Chúng ta Linh Nhi thật tuyệt." Hắn xem Linh Nhi tinh khiết ánh mắt, chợt nghĩ đến một cái có thể. Linh Nhi dược linh thánh thể, có thể cảm giác được vật này, vậy có phải hay không cũng có thể tịnh hóa nó. Thậm chí tông chủ mi tâm kia cổ chôn vùi lực cái ý niệm này để cho trái tim của hắn đột nhiên giật mình. Đêm đã khuya, Trương Phàm một người đứng ở đỉnh núi chính. Nguyên lai đại điện đã thành một vùng phế tích, dưới chân hắn chính là gãy lìa bạch ngọc quảng trường. Chân núi lấm tấm linh quang sáng, đó là các đệ tử ở cả đêm chữa trị trận pháp. Gió đêm thổi tới, mang theo lạnh lẽo. Trong tay hắn nâng vết nước trải rộng huyền hoàng đỉnh, thần thức chỉ bảo. Bên trong đỉnh, hỗn độn khí lưu chuyển được phi thường chậm chạp. Nhưng ở kia mảnh hỗn độn trong, Trương Phàm thấy được một tia không giống nhau vật. Một luồng cực kỳ nhạt, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Đã có trước cái loại đó hủy thiên diệt địa tịch diệt mùi vị, lại mang một tia yếu ớt tân sinh vật vị. Đây là huyền hoàng đỉnh cắn nuốt kia bộ phận chôn bùi lực sau sinh ra mười biến hóa. Không kịp chờ hắn cẩn thận nghiên cứu, hắn cảm giác cánh tay phải kim xương chuyển tới một trận tê dại. Vết rách chỗ đang có một chút xíu mát mẻ tinh thần lực bị hấp thu đi vào, chữa trị tốc độ so hắn dự đoán phải nhanh hơn không ít. Đây là một tin tức tốt. Chủ nhân, một cái suy yếu thần niệm ở trong đầu hắn văng lên. Là thanh điểu. Nó hóa thành một đạo hư ảnh nhỏ nhỏ, rơi vào Trương Phàm trên bả vai, lông chim ảm đạm vô quang. Cái đó đại hắc khối thanh điểu thanh âm đứt quãng. Nó không chết, nó đang nhìn Trương Phàm thân thể cương một cái. Hắn đột nhiên nâng đầu, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, nhìn về xa xôi, tịch diệt vượt sâu phương hướng. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không chết, vẫn còn ở xem. Kia bị thiên diệt địa một kích, vậy mà đều không có thể hoàn toàn xử lý nó. Hắn biết, phiền phức lớn rồi. Trấn an nội bộ, chữa trị tông môn, những thứ này cũng chỉ là món khai vị. Chân chính ác chiến, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Đang lúc này, hưu một đạo ánh sáng nhạt phá vỡ bầu trời đêm, mang theo một loại kỳ lạ không gian ba động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Đó là một cái ngọc phù. Nó không có trực tiếp đụng tới, mà là tại trước người hắn ba thước chỗ dừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi. Ngọc phù bên trên có khắc một cái phức tạp bức tranh các vì sao. Thiên cơ các. Trương Phàm con ngươi co rụt lại. Là tinh tuyển. Hắn đưa tay ra, thần thức dò vào ngọc phù. Một giây kế tiếp, tinh tuyển kia thanh âm rồn rập ở trong đầu hắn nổ tung. Trương Minh, ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Chư thiên thánh địa chuyện ta nghe nói, ngưu bức. Chương 1147, mới nguy cơ. Chương 1147, mới nguy cơ, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nghe, hồn điện mặc dù bại, nhưng chuyện xa không có kết thúc. Ta trong các lão già thôi diễn tiên cơ, phát hiện cửu u thực giới đại trận nòng cốt trận đồ, có thể không chỉ một. Rất có thể còn có ẩn nút ngầm mạch ở thế giới những địa phương khác. Còn có, càng hỏng bét, tuyên đồng như thế, chính là tịch diệt vượt sâu cái đó quỷ vật. Sự xuất hiện của nó, sợ rằng sẽ dẫn động thượng cổ tiên đoán trong tịch diệt chi tiết phản ứng dây chuyền. Thứ này dính dấp quá lớn, ngọc phù thảo luận không rõ. Trương Phàm, nếu như ngươi còn có dư lực, mời lập tức tới ngay một chuyến tiên cơ các. Chuyện này có thể quan hệ đến chúng ta cái thế giới này sống còn. Đỉnh núi chính, gió đêm thấu xương. Trương Phàm nhìn trong tay trong huyền hoàng đỉnh kia một tia yếu ớt tân sinh khí tức, chân mày nhíu lại. Nó không chết. Thanh điệu thanh âm trong đầu vang lên. Trương Phàm đột nhiên nâng đầu, ánh mắt xuyên thấu màn đêm, nhìn về phía tịch diệt vực sâu. Một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt bổ lấy hắn. Trương Phàm, ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Tinh truyền thanh âm trong đầu nổ tung. Ngọc phù bên trên bức tranh các vì sao lấp lóe, thiên cơ các đưa tin, mang đến tin tức kinh người. Cửu vũ thực giới đại trận ngầm mạch, nguyên đồng hiện thế, tịch diệt chi kiếp phản ứng dây chuyền. Trương Phàm, nếu như ngươi còn có dư lực, mời lập tức tới ngay một chuyến thiên cơ các. Chuyện này có thể quan hệ đến chúng ta cái thế giới này sống còn. Trương Phàm ánh mắt nghiêm trọng. Tông môn bên trong, Linh Nhi nhìn những thống khổ kia đồng môn, thân thể nho nhỏ khẽ run. Kaka, ta muốn thử một chút. Ta cảm thấy, ta giống như có thể quên đi những thứ kia không vui nhỏ hạt tuyến. Nàng lấy hết dũng khí, nói với Trương Phàm. Trương Phàm xem nàng, trong mắt lóe lên một chút do dự. Linh Nhi, ngươi xác định sao? Ừm. Linh Nhi nặng nề gật đầu. Lưu trưởng lão ở một bên, nét mặt lo âu. Trương Phàm, cái này phệ linh cổ biến chủng, cực kỳ âm độc, cùng ma khí độ sâu kết hợp, tầm thường đan dược căn bản vô dụng. Linh Nhi nàng ta không có sao. Ta có thể cảm giác được, những thứ kia nhỏ hạt tuyến, bọn nó rất cô đơn, rất sợ hãi. Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì. Trương Phàm hít sâu một hơi. Tốt. Lưu trưởng lão, làm phiền ngươi hộ pháp. Không thành vấn đề. Lưu trưởng lão trịnh trọng đáp ứng. Ở Trương Phàm cùng Lưu trưởng lão nghiêm mật hộ pháp hạ, Linh Nhi chậm rãi đi tới bị cô lập đệ tử trung ương. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, vận chuyển lên thái sơ dược hoàng kinh. Nhu hòa màu phỉ thủy ánh sáng, lấy Linh Nhi làm trung tâm, chậm rãi khuyết tán ra tới. Trong vầng hào quang, điểm một cái đom đóm vậy sinh cơ linh luẩn, dễ chịu và bật. Chiếu xuống những thống khổ kia đệ tử trên người. Kỳ tích, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động phát sinh. Tiêm nhiễm linh vũ điểm sáng đệ tử, trong cơ thể nguyên bản rắn nước vậy dễ rủa nhỏ hạt tuyến, tốc độ sáng rõ chậm lại. Điểm sáng bọc lại những thứ kia nhỏ hạt tuyến, đưa chúng nó phân giải, hóa thành vô hại linh khí. các đệ tử thống khổ vẻ mặt, mắt trần có thể thấy địa hóa giải. Linh lực vận chuyển cũng từ từ trôi chảy đứng lên. Đây là tình huống gì? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể không còn khó chịu như vậy. Hào quang màu xanh lục kia rất thư thái. Nhỏ nhẹ tiếng nghị luận ở khu cách ly bên trong vang lên. Phụ trách cứu trị trưởng lão cùng các đệ tử cũng cảm nhận được kia cổ ôn hòa tịnh hóa lực. Cảm giác mệt mỏi tiêu tán, tinh thần vì đó rung một cái. Linh Nhi mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng nàng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Một màn này làm cho cả chư thiên thánh địa người đều thấy được vị này nhỏ tuổi nhất tiểu sư thúc thần kỳ. Kinh ý tự nhiên sinh ra. Yêu thích càng là không cần phải nói. Tư Đồ Mục đám người thấy Linh Nhi năng lực thần kỳ như vậy, lập tức kính xin nàng nếm thử vì Vân Vô Nhai chữa thương. Chư phàm, Linh Nhi cô nương năng lực quá kinh người. Tông chủ hắn Tư Đồ Mục giọng điệu mang theo một tia khẩn thiết. Tông chủ thương thế sát thực hấp bữa. Chư phàm trầm giọng nói, đang nghiêm mật phòng bệ hạ, Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí đến gần Vân Vô Nhai. Nàng đưa ra mảnh khảnh ngón tay, thả ra một luồng tinh thuần nhất thuốc linh bản nguyên khí, nhẹ nhàng mò về Vân Vô Nhai mi tâm tia sợi ngoan cố khí đen. Mới đầu hắc khí kia bị chọc giận, hay là cảm nhận được uy hiếp, hoàn toàn chủ động lui về phía sau, cố gắng trốn đi. Vân Vô Nhai khóa chặt chân mày, vì vậy thư giãn một ít. Trương Phàm trong lòng hơi định. Vậy mà, đang lúc này, hắc khí kia giống như là bị xúc động nghịch lân, đột nhiên phản pháo mà tới. Ông một loại càng thêm nồng nặc, mang theo khí tức hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ. Khí đen hoàn toàn cố gắng ăn mòn Linh Nhi thuốc linh khí. Phúc. Linh Nhi hừ một tiếng, mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh. Một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa phun ra. Linh Nhi. Trương Phàm kinh hãi. Hắn lập tức cắt đứt đợt trị liệu, đem Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng. Trên lưu trưởng lão trước, cẩn thận kiểm tra Linh Nhi trạng huống. Tông chủ bị trúng lực, tầng thứ quá cao. Lưu trưởng lão vẻ mặt nghiêm trọng. Cô này tịch diện phát tắc, không phải chuyện đùa. Linh Nhi thánh thể sinh cơ lực, mặc dù là này khắc tinh, nhưng nàng tu vi còn thấp, bản nguyên không đủ để ngay mặt chống lại. Cưỡng ép thi triển, sợ thương tới tự thân. Trương Phàm xem Linh Nhi trắng bệnh mặt nhỏ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Xem ra cần tìm được càng ôn hòa, hoặc cao cấp hơn thiên địa linh vật, phụ trợ Linh Nhi, hoặc là từ căn nguyên hóa giải kia tịch diệt lực. Tông môn xây dựng lại, đều đâu vào đấy tiến hành. Trương Phàm làm quyền tông chủ, xử lý hết thể sự vụ. Đại trận nòng cốt ở trận pháp sư nhóm cố gắng hạ bắt đầu chữa trị, các nơi cung điện cũng ở đây xây dựng lại trong, nhưng bên ngoài theo dõi lại càng thêm thường xuyên. Phu cận một ít môn phái nhỏ thế ra, bọn họ lấy bỉ lạo danh nghĩa kỳ thực dò xét hư thực, có thái độ cung kính, có thì ẩn hàm thử dò xét. Một ngày, Lưu Vân các đại biểu đến lần nữa, giọng điệu nhìn như khen tặng. Trương Phàm tông chủ, gần đây thánh địa còn mạnh khỏe, bọn ta nghe nói thánh địa bị kiếp nạn này chuyên tới để bỉ lạo, không biết Vân tông chủ thương thế như thế nào, nhưng cần bọn ta cống hiến chút sức ít ỏi. Lời trong lời ngoài đều ở đây nghe ngóng Vân Vô Nhai chân thực thương thế, thánh địa nền tảng tổn thất, trong giọng nói mơ hồ ám chỉ nếu cần che chở, Lưu Vân các có thể cung cấp trợ giúp. Phong Thanh Tử tại chỗ mặt lạnh, không cần, ta chư thiên thánh địa tự có cách đối phó. Một cố kiếm khí bén nhọn từ hắn trên người phát ra, bị dọa sợ đến kia Lưu Vân các đại biểu mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương Phàm thì bình tĩnh tiếp đãi, đa tạ Lưu Vân các ý tốt, ta thánh địa mặc dù bị tổn thất, nhưng cũng may chúng ta đã chém giết mấy vị ma vương, đánh lui kia chôn bụi chi nhãn. Ta chư thiên thánh địa, nguyên khí tuy có tổn thương, nhưng căn cơ còn đang. Tương lai, chúng ta sẽ càng thêm cố gắng, hòa thiện hàng xóm. Luôn ngữ giọt nước không loạn, đã triển hiện thánh địa lòng tin, cũng biểu đạt hòa thiện hàng xóm thái độ. Cuối cùng, khách khí tiễn khách, mềm trong mang cứng rắn, để cho kia đại biểu chỉ có thể hậm hực rời đi. Trương Phàm đem tiên cơ các tinh tuyển đưa tin, cùng mấy vị nòng cốt trưởng lão thương nghị. Tinh tuyển đưa tin, có độ tin cậy cao bao nhiêu? Tư Đồ Mục Vê Dâu nói, thiên cơ các xưa nay trung lập, am hiểu thôi diễn tiên cơ, lần này đưa tin nội dung kinh thế hai tụ, ngầm mạch, tịch diệt chi tiết. Chủ động mời, hoặc giả thật có chuyện quan trọng. Phong Thanh Tử lo lắng nói, thánh tử mới vừa chấp trưởng đại cục, tông môn chưa ổn, tông chủ chưa tỉnh. Giờ phút này rời đi, có hay không? Chương 1148, thiên cơ các tình báo. Chương 1148, thiên cơ các tình báo. Trương Phàm trầm ngâm chốc lát. Tinh tuyển từng cùng ta kể vai chiến đấu, người này không giống gian trá. Nàng nói nếu bị thật, thì quan hệ trọng đại. Thậm chí có thể, liên quan đến tông chủ thương thế giải pháp. Tông môn có chư vị trưởng lao trấn giữ, đại trận dần dần phục, trong ngắn hạn ứng không có gì đáng ngại. Ta cần tự mình tiến về tìm đòi. Nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì tuần trăng. Trong lúc hết thảy sự vụ, còn mời Tư Đồ trưởng lão, Phong trưởng lão, Hình trưởng lão chung nhau quyết đoán. Đám người yên lặng, cuối cùng gật gật đầu, ta đồng ý. Vậy thì định như vậy. Trương Phàm quyết định làm sơ an bài, liền bí mật tiến về Thiên Cơ Các. Trương Phàm đem Linh Nhi giao phó cho Trần Thi Vũ cùng Lưu trưởng lão, lưu lại một ít được từ vực sâu cùng Ma Vương hiếm hoi linh tài, cung cấp Linh Nhi tu luyện cùng nghiên cứu. Huyền Hoàng Đỉnh cũng bị hắn ở lại Linh Nhi bên người. Linh Nhi, cái đỉnh này có thể bảo vệ ngươi, cũng có thể giúp ngươi ân cần săn sóc nó. Trương Phàm chỉ Huyền Hoàng Đỉnh. Linh Nhi khéo léo gật đầu. Cảm ơn ca ca. Trước khi đi đêm, Trương Phàm lần nữa dò xét tông môn địa mạch. Thực tâm chủ then chốt tuy bị phá, nhưng trong địa mạch sát thực lưu lại một ít khó hiểu, khó có thể thanh trừ màu tối mạch lạc. Cùng bình thường linh mạch đan bảo, giống như ẩn nút độc tố. Cái này ấn chứng tinh tuyền ngầm mạch nói đến. Hắn rút ra tàn kiếm, kiếm khí cùng kim xương lực phối hợp, miễn cưỡng tạm thời phong ấn chủ phong hạ rõ ràng nhất một đoạn ngắn. Nhưng biết rõ, phi kế mạch lâu dài. Đang ở Trương Phàm chuẩn bị lặng lẽ rời đi lúc, thanh điệu chợt cảnh báo trước, chỉ hướng thánh địa ngoài nơi nào đó hoang dã. Trương Phàm thần thức quét tới, bắt được một tia yếu ớt, cùng nguyên đồng đồng nguyên, nhưng càng thêm mờ ảo khó dò dòm ngó cảm giác, lóe lên liền biến mất. Thứ gì? Trương Phàm cau mày, hắn hóa thành một đạo tầm thường lưu quang, biến mất ở trong màn đêm, tiến về thiên cơ các. Cùng lúc đó, thánh địa ra, kia phiến hoang dã, sâu dưới lòng đất, một chút màu đỏ sậm, như ánh mắt vậy ánh sáng nhạt, ở trong bùn đất, chậm rãi mở ra, lại nhanh chóng khép lại, không dấu vết, tịch diệt vượt sâu phương hướng, tĩnh mịch sương mù bắt đầu chậm rãi, mất tự nhiên cuộn trào đứng lên. Thiên cơ các, nó không tọa lạc ở bất kỳ dãy núi, bản thân liền là một ngọn núi, một tòa trôi lơ lửng ở trên biển mây cực lớn tinh bản. Trên núi, vô số gác lửng cung điện theo kỳ dị góc độ xây dựng, lộ ra một cô không thuộc về nhân gian cổ xưa. Tinh tuyển đứng ở trước sân môn, không có nên đón nghi trượng, chỉ có một mình nàng. Nàng thay cho nhất quán phiêu giật tinh bảo, mặc vào một thân tháo vắt trang phục, tóc dài cao cao buộc lên, thường ngày kia phần ung dung biến mất không còn tăm tích. Trước mắt của nàng có nhàn nhạt xanh đen. Thấy được Trương Phàm bóng dáng xuất hiện, nàng không có nửa câu hàn huyên, chẳng qua là gật gật đầu. Đi theo ta. Thanh âm rất thấp, rất gấp. Trương Phàm không nói một lời, đuổi theo cước bộ của nàng. Hai người xuyên qua vô số hồi hành lang, vòng qua từng ngọn trận pháp huyền ảo thiết điểm, chạy thẳng tới thiên cơ các chỗ sâu nhất. Xem sao bí điện. Cửa đẩy một cái mở, Trương Phàm cảm giác mình bước chân vào một vùng vũ trụ khác. Đỉnh đầu không phải mái vòm, là chậm chạp vận hành chu thiên tinh thần, mỗi một viên tinh cũng tản ra chân thực không giả quan mang, mênh mông vô ngần. Dưới chân không phải mặt đất, là một bộ bao trùm cả tòa đại điện cổ xưa trận đồ, triệu triệu phù văn như hô hấp vậy sáng tắt, linh quang lưu chuyển. Trương Phàm, thời gian cấp bách. Tinh truyền đứng ở trận đồ trung ương, đi thẳng vào vấn đề. Ta các đem hết toàn lực, kết hợp ngươi cấp tình báo, nguyên đồng hiện thế dị tượng, còn có những thứ kia thượng cổ điện tịch trong không ai đọc được dám cho tiên đoán, chắp vá ra một cái rất hỏng bét trận tướng. Nàng giơ tay lên, linh lực rót vào dưới chân trận đồ. Lần này đại kiếp, có thể so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng, đều muốn lão, đều muốn hung ác. Ông, trận đồ ánh sáng đại tác. Hai người cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bật mèo, kéo rối bới, lại bỗng nhiên triển khai. Quang ảnh mơ hồ, có thể thấy được là một mảnh sụp đổ thiên địa. Bầu trời đang thiêu đốt, đại địa ở giận nước. Một loại khó có thể hình dung hắc ám đang lan tràn. Đó không phải là bình thường đen, mà là một loại không khái niệm. Nơi nó đi qua, núi sông hóa thành phấn vụn, sông ngòi trống không tan biến mất, pháp tắc dây xích từng tấc gãy lìa, ngay cả ánh sáng cùng thanh âm đều bị cắt nuốt, uy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Trương Phàm con ngươi đột nhiên co rút lại. Hơi thở này cùng chôn bụi chi nhãn, cùng được sâu chỗ sâu nhất cái đó cấm kỵ hình bóng, Đồng Nguyên. Tinh truyền thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Bí quyền đã nói, cái trước kỷ nguyên cứ như vậy không có. Trang Hạo kiếp kia gọi tịch diệt chi kiếp, kiếp nạn ngọn nguồn được gọi là tịch diệt đứng đầu, cũng có người gọi nó trung yên chi đồng. Lực lượng của nó liền một loại chốt bụi, thuộc về thương, đem hết thể đều biến trở về không có. Lúc ấy, cái thế giới này toàn bộ có thể đánh, gần như đều chết sạch. Tinh truyền ngữ tốc rất nhanh. Cuối cùng là hy sinh cả mấy vị đã mò tới tiên cái đó ngưỡng cửa vô thượng tồn tại, nện vào đi mấy kiện khai thiên lập địa lúc liền có tiên thiên chí bảo, mới miễn cưỡng làm miễn cưỡng, đem nó chủ thể phong tiến thời không vết nứt. Chỗ đó, ngay tại lúc này tịch diệt vượt sâu dưới đáy. Nàng đột nhiên nhìn về phía Trương Phàm, mà ngươi gặp phải Liên Đồng, rất có thể chính là nó năm đó trốn ra được một chút lực lượng mạnh vụ, hoặc là dứt khoát chính là một cái cách phong ấn đưa tới cái bóng. Trương Phàm trái tim hung hăng vừa kéo, cánh tay phải kim xương, vào thời khắc này chuyển tới một trận nóng rực đâm nói. Kia cổ xuất xứ từ xương tủy chỗ sâu, không thuộc về hắn ngút trời chiến ý, lại bắt đầu nhấp nhổm. Tinh truyền không có cấp hắn tiêu hóa tin tức thời gian, hai tay lần nữa kết ấn. Dưới chân trận đồ quang ảnh lại biến, một tòa cực lớn trận pháp hư ảnh ở trước mặt hai người chậm rãi hiện lên. Cửu thực giới đại trận, hôn điện đám kia tạp thoái, căn bản không phải vì tiêu diệt các ngươi thánh địa, hoặc là chiếm lĩnh kia khối địa bàn. Tinh truyền đưa tay chỉ hướng trận pháp hư ảnh chỗ sâu. Nơi đó, trừ liên tiếp từng cái sáng ngời linh mạch, càng có vô số chôn sâu lòng đất, giống như mạng nhện răng đầy màu tối mạch lạc. Chọc sát tâm mạch, ngâm mạch. Cái này trận tác dụng chân chính nên các ngươi thánh địa linh mạch làm ngoại nổ, lại dùng trải rộng toàn bộ đại lục ngầm mạch làm mối dẫn hỏa. Bọn họ cuối cùng mục đích tinh tuyển thanh âm ép tới cực thấp, là nổ rất năm đó cái đó phong ấn, đem tịch diệt đứng đầu đem thả đi ra. Coi như không thả ra được, cũng phải đem lực lượng của nó quy mô lớn địa dẫn tới chúng ta cái thế giới này. Bọn họ muốn cho tịch diệt chi kiếp một lần nữa. Trương Phàm hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, không trách những thứ kia ngầm mạch quỷ dị như vậy khó có thể thanh trừ. Bọn nó căn bản cũng không phải là đơn thuần âm sát khí, mà là toàn bộ thế giới vì cô lập tịch diệt lực mà tạo thành vết sẹo tổ chức. Về phần phệ linh cổ những thứ đó, tinh truyền trong mắt lóe lên một tia chán ghét, vừa là dùng để ăn mòn linh mạch công cụ, cũng là ở cấp tịch diệt đứng đầu lực lượng giáng lâm, trước hạn tịnh hóa nơi trốn, cải tạo hoàn cảnh. Bọn họ ở cấp vị chủ nhân kia, phô thảm đỏ. Trong đại điện, lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có đỉnh đầu mô phỏng sao trời vẫn còn ở không biết mệnh mỏi địa chậm rãi vận hành. Hồi lâu, tinh truyền mới mở miệng lần nữa, ánh mắt của nàng thẳng tắp đâm về phía Trương Phàm. Trương Phàm, trên người ngươi nhất để cho ta nhìn không thấu, không phải thực lực của ngươi, cũng không phải công pháp của ngươi, là xương của ngươi. Chương 1149, Chí Tôn Kim Cốt. Chương 1149, Chí Tôn Kim Cốt. Cây kia có thể chọi cứng nguyên đồng, thậm chí có thể dẫn động được sâu cấm kỵ cộng minh kim xương. Trương Phàm không nói gì, chẳng qua là yên lặng xem nàng. Ta các bí quyển trong có một đoạn nói không rõ ràng ghi lại, tinh truyền gần từng chữ. Thượng cổ phong ấn cuộc chiến, có một vị cuối cùng vẫn lạc chí cường thể tu đại năng, liên quan tới sự miêu tả của hắn chỉ có 8 chữ kim xương bất hủ, chiến ý trường tồn. Danh hiệu của hắn gọi đấu chiến thánh xương cốt. Hắn lực lượng chí dương chí cương, trời sinh chính là vì khắc chế hết thể âm tà tịch diệt lực mà tồn tại. Trương Phàm cánh tay phải kia chặn kim xương, nhiệt độ đột nhiên lên cao, một cỗ ngang ngược chiến ý từ xương thủy chỗ sâu phun ra ngoài, trong nháy mắt cọ rửa qua tứ chi bách hải của hắn. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, có một cái đội trời đạp đất bóng dáng đang cách muôn đời thời không nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu như ghi lại là thật, tinh tuyển ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Ngươi kim xương có thể chính là vị kia đại năng truyền thừa hiện ra, thậm chí chính là hắn di hải một bộ phận. Cái này hoặc giả có thể giải thích ngươi vì sao có thể thương tổn được bên đồng, mà cái này cũng mang ý nghĩa nàng dừng lại một chút. Ứng đối chàng này đại kiếp mấu chốt, chữa trị phong ấn hy vọng, hoàn toàn tịnh hóa tịch diệt lực duy nhất khả năng đang ở trên người ngươi. Trương Phàm huyết dịch của cả người vào giờ khắc này đọc lại. Hắn nghĩ tới không phải cái gì chúa cứu thế trách nhiệm, cũng không phải cái gì thiên mệnh sở quy. Hắn nghĩ tới là nằm song xoài trên giường bệnh, đến nay hôn mê bất tỉnh tông chủ Vân Vô Nhai. Ta tông chủ. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Thế nào cứu? Tinh tuyển nét mặt trở nên nghiêm trọng. Vân tông chủ trong chính là nguyên đồng trực tiếp nhất chôn vùi lực, lực lượng tầng thứ quá cao, đã thương tổn tới bản nguyên. Nghĩ trừ tận gốc, có thể cần hai dạng đồ vật. Thứ một, ẩn chứa cực hạn sinh cơ, có thể chữa trị bản nguyên pháp tắc tổn thương tiên dược linh vật. Thì như cửu thiên thanh lâm, hoặc là tạo hóa thanh liên. Loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta các cũng chỉ biết, cửu thiên thanh lâm có thể ở đại lục cực đông, một cái gọi huyền không sơn bí cảnh trong. Chỗ kia là thượng cổ tiên giới mạnh vụn, phiêu miểu bất định, cửa vào toàn dựa vào duyên phận. Trương Phàm lòng trầm xuống. Dựa vào duyên phận, cái này cân không có khác nhau ở chỗ nào. Thứ hai đâu? Hắn truy hỏi. Thứ hai, tinh tuyển nhìn về phía cánh tay phải của hắn, cần có thể khống chế, chuyển hóa, thậm chí hấp thu tịch diệt lực đặc thù pháp môn, hoặc là giới chết. Nói trắng ra, hoặc là ngươi kim xương có thể đi vào một bước thức tỉnh, mạnh đến có thể đem cổ lực lượng kia nuốt trọn. Hoặc là, liền phải tìm được cái khác cân năm đó phong ấn có liên quan bên trên cổ di vật. Hy vọng mong manh. Nhưng chung quy, là một con đường. Đang ở Trương Phàm chuẩn bị tiếp tục truy vấn chi tiết lúc, dị biến nảy sinh. Và anh, cả tòa xem sao bí điện chấn động kịch liệt một cái. Đỉnh đầu kia phiến mô phỏng chu thiên tinh thần, điên cuồng lấp lóe, vô số ngôi sao quý tích trong nháy mắt lệ hướng. Trong đó, cả mấy viên đại biểu hùng sát ám tinh, ánh sáng tăng gọn, sáng được nhức mắt. Tinh tuyển mặt soát một cái trợn nhìn. Thao. Nàng sổ một câu thô tục. Tinh tượng nổ. Ngầm mạch bị gia tốc dẫn động. Không chỉ một chỗ. Hôn điện còn có động tác khác. Bén nhọn còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang dội cả tòa thiên cơ các. Tinh tuyển đột nhiên nâng đầu, thấy được bầu trời bên ngoài. Có cái gì đến đây? Rất mạnh. Tràn đầy ác ý. Mục tiêu là ngươi. Trương Phàm. Đi mau. Lời còn chưa dứt, một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Kia uy áp hôn tạp ma khí ngập trời, còn có một loại Trương Phàm chưa bao giờ cảm thụ qua, càng thêm xa lạ bạo ngược khí tức. Hai người thân hình chật lóe, lao ra bí điện. Bầu trời bên ngoài đã biến sắc. Ma vân cuồn cuộn, tuyển nhiễm toàn bộ vòng trời, trong tầng mây, sớm chớp rền vang. Mơ hồ có thể thấy được mấy đạo mạnh mẽ ma ảnh đứng ở đám mây. Người cầm đầu kia, khí tức mạnh, vậy mà không kém chút nào ban đầu gặp phải Hồ Thiên. Nhưng càng làm cho Trương Phàm dựng ngược tóc gáy, là ma vân trong sen lẫn ngoài ra mấy thân ảnh. Thân hình của bọn nó rất mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Nhưng trên người chúng tản mát ra khí tức, lại cùng được sâu cấm kỵ hình bóng giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm cuồng bạo, tràn đầy đối hết thể sinh linh căm hận. Bọn nó không phải ma, cũng không phải bất kỳ đã biết yêu thú. Sự tồn tại của bọn họ bản thân, tựa hồ đang ở vặn mẹo không gian chung quanh. Tinh tuyển la thất thanh, là hồn điện tàn đảng, còn có tịch diệt thú. Bọn nó làm sao có thể rời đi vực sâu phạm vi hoạt động? Phong ấn đại tiếp thật muốn trước hạ sao? Thanh quang như điện, xé toạc ma vân. Trương Phàm cười thanh điệu. Phía sau là thiên cơ các đại trận hộ sơn ầm ầm sáng lên cuối cùng một đạo màn sáng, đem kia mấy đầu dị dạng tịch diệt thú cùng ma khí ngút trời hồn điện dư nghiệt gắt gao ngăn ở bên ngoài, dù là chỉ có trong mấy mắt. Đủ rồi. Tiếng gió ở bên tai gào thét, hắn cánh tay phải kim cốt quang mang ảm đạm, ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết cào rát địa đau, đó là bị một con tịch diệt thú móng nhọn lao qua lưu lại, miệng vết thương vẫn bít một cỗ tĩnh mịch khí tức, đang không ngừng ăn mòn máu thịt của hắn. Mẹ, quái vật hắn thấp giọng chửi mắng, huyền hoàng quyết điên cuồng vận chuyển, áp chế kia cổ năng lượng kỳ dị. Hắn không dám đi thẳng tắp, lại không dám có chốc lát dừng lại. Đi vòng chuyển hướng, thu liễm toàn bộ khí tức, ở bên mông núi sông giữa ném vòng. Suốt hai ngày hai đêm, hắn lượn quanh ra mấy ngàn dặm, xác nhận sau lưng lại không bất kỳ truy lùng khí tức, lúc này mới điều chuyển phương hướng, hướng Chư Thiên Thánh Địa vị trí tiềm hành mà đi. Làm quen thuộc sơn môn đường nét xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, Trương Phàm không có lập tức hiện thân. Hắn dừng ở xa xa, cau mày. Đại trận hộ sơn vẫn còn ở từ bên ngoài nhìn, linh quang lưu chuyển, cùng rời đi lúc không có gì khác biệt, thậm chí chữa trị được càng hoàn chỉnh. Nhưng không đúng, lấy hắn bây giờ trận pháp thành tựu, có thể rõ ràng ngửi được đại trận dòng năng lượng chuyển chỗ sâu, cất giấu một loại ngắc ngứ cảm giác, giống như tinh vi răng cưa tròng bị rưới vào sền sệt bùn não. Còn có một loại âm lãnh, không phải băng, mà là cái loại đó sinh mạng bị rút ra từ khí. Trong không khí, linh khí mùi vị cũng phai nhạt. Ngầm mạch Trương Phàm trong miệng nổ ra hai chữ này, thiên cơ các cảnh cáo, vậy mà nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Hắn không do dự nữa, thân hình chợt lóe, xuyên qua đại trận, trực tiếp rơi vào nghị sự đại điện trước. Triệu tập tư đồ tông chủ, Phong trưởng lão, Hình trưởng lão, Lưu trưởng lão, còn có mời trận minh Lý Hạo Nhiên đạo hữu tới. Lập tức, thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ cấp bách, thủ điện đệ tử sửng sốt một chút, xem hắn khắp người vết máu, không dám thất lễ, lập tức chạy như bay. Nghị sự đại điện, không khí ngột ngạt. Tư Đồ Mục, Phong Thanh Tử, Hình Thanh Hà, Lưu Trưởng lão, còn có mới từ trận pháp đường chạy tới Lý Hạo Nhiên, tất cả đều đến. Thiên Cơ Các tình báo. Tư Đồ Mục xem Trương Phàm, ánh mắt nghiêm trọng. Trương Phàm gật đầu, không có nói nhảm, trực tiếp đem một cái ngọc giản ném ra. Ngọc giản trên không trung trôi lơ lửng, bắn ra một màn ánh sáng. Màn sáng trong là Trương Phàm dọc đường lặng lẽ ghi chép xuống mấy chỗ địa mạch tiết điểm cảnh tượng. Vốn nên linh khí hòa hợp tung lũng, giờ phút này lại có cây khô vàng, một hấp linh tuyển hoàn toàn khô khốc, nguồn suối đáy che lấp một lớp bụi màu đen bùn đen. Chương 1150, Ma Thần Nguyên Đồng. Chương 1150, Ma Thần Nguyên Đồng. Một chỗ khác, một tòa tiểu linh mỏ đường hầm bên trong, trên bách mạch quáng hiện ra giống mạng nhện màu đen đường vân, tản ra bất tường khí tức. Đây là cái gì? Lưu Trưởng lão mở miệng trước, hắn sở trường có cây, đối nhau cơ biến hóa mẫn cảm nhất. Ngâm mạch. Trương Phàm lời ít ý nhiều. Thiên Cơ Các thôi diễn ra, hồn điện cuối cùng mục đích không phải tranh bá, mà là muốn dẫn động chôn sâu ngầm dưới đất ngầm mạch mạng, tái hiện tượng cổ tịch diệt kỷ nguyên, để cho Nguyên Đồng giáng lâm. Nguyên Đồng. Phong Thanh Tử tay đè ở trên chuôi kiếm, hủy diệt thế giới căn nguyên, một loại thuần túy tịch diệt pháp tắc cụ tượng hóa. Chúng ta bây giờ đối mặt là thượng cổ diệt thế đại kiếp kéo dài. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm kia màn sáng bên trên màu đen đường vân, con ngươi co lại thành mũi châm. Cái này đường vân cân ta tông môn trong điện tịch ghi lại một loại thượng cổ cấm kỵ trận văn, giống nhau đến bảy phần. Không, là nó biến chủng, quỷ dị hơn, còn có sức sống. Loảng xoảng, Tư Đồ Mục một trưởng vỗ ở trên lan can, cứng rắn ngọc thạch tay vịn trong nháy mắt phủ đầy vết nứt. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn được khanh khách vang dội. Hồn điện đám người điên này, bọn họ nghĩ lôi kéo toàn bộ thế giới cấp bọn họ chôn theo. Phong Thanh Tử trên người kiếm ý không bị khống chế tràn ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng hàng mấy phần. Nhất định phải lập tức tìm được những thứ này ngầm mạch, sau đó thanh trừ hết. Trương Phàm lắc đầu, sợ rằng chúng ta tông môn nội bộ đã có. Hắn đem mình trở lại tông môn lúc cảm nhận được dị thường nói ra. Biểu tình của tất cả mọi người cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đi. Tư Đồ Mục đột nhiên đứng lên, đi linh mạch nòng cốt nhìn một chút. Đoàn người hóa thành lưu quang, chạy thẳng tới thánh địa sâu trong lòng đất. Chỗ kia là chư thiên thánh địa căn bản linh mạch nòng cốt. Xuyên qua cấm chế dày đặc, một cái cực lớn ngầm dưới đất động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Động rộng rãi trung ương, một cái chừng thô to như thùng nước trong suốt sông ngòi đang chậm rãi chảy xuôi. Đó không phải là nước, là hóa lỏng đến cực hạn tinh khiết linh lực. Toàn bộ chủ linh mạch tản ra để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó chìm đắm sinh mệnh khí tức. Nhưng bây giờ, này tấm cảnh đẹp bị triệt để phá hủy. Trương Phàm mang đến Linh Nhi, tiểu cô nương vừa vào nơi này, liền sợ nắm chặt Trương Phàm vào áo. Ca ca nơi đó có thật là nhiều màu đen hư dây mây bọn nó đang ăn đầu kia sáng long lanh sông đám người theo nàng chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy kia trong suốt dịch thấu chủ linh mạch bên trên, chẳng biết lúc nào, hoàn toàn cuốn lên mấy cái màu sắc cám trầm mạch lạc. Những thứ kia màu đen mạch lạc đang chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, chặt chẽ bám vào chủ linh mạch bên trên. Có thể rõ ràng thấy được, tinh khiết linh lực bị bọn nó hút vào, sau đó chuyển hóa thành một loại dơ bẩn năng lượng màu xám, lại theo bọn nó dọc theo đi nhỏ hơn nhỏ sợi rễ, hướng địa mạch mạng chỗ càng sâu thẩm thấu. Càng khiến người ta dựng ngược tóc gáy chính là, bộ phận to lớn ngầm mạch mặt ngoài, vậy mà hiện ra từng viên thật nhỏ, tương tự ánh mắt quỷ dị đường vân. Cùng tinh truyền miêu tả biến động, giống nhau như lúc. Đáng chết. Lưu Trưởng lão không nhìn nổi. Hắn tiến lên một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ tinh thuần mục hệ linh lực hóa thành một đạo xanh biết thác lũ, xông về trong đó một cái nhỏ ngầm mạch. Đây là ất mục tinh hoa, am hiểu nhất tinh hóa. Vậy mà, kia xanh biết thác lũ vừa mới tiếp xúc đến ngầm mạch, giống như nước hắt tiến dầu sôi trong. Xoẹt thanh âm chói tai vang lên. Ất mục tinh hoa không những không có thể tịnh hóa ngầm mạch, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhuộm đen, tan nát. Đầu kia ngầm mạch đột nhiên vừa tăng, mặt ngoài một cái mắt chạm đường vân lóe lên một cái, lại có phản pháo thế. Lưu Trưởng lão hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, đội vàng thu hồi công pháp. Không được, lực lượng của ta sẽ bị nó ô nhiễm, cắn nuốt. Ta tới. Lý Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, hắn vung tay lên, hơn 10 thanh trận kỳ bay ra, trong nháy mắt bày một tòa ác liệt kiếm trận. Canh kim kiếm trận, chém. Vô số đạo sắc bén kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém về phía một cái khác điều ngầm mạch, cố gắng đưa nó từ chủ linh mạch bên trên cưỡng ép bóc ra. Bang, bang, bang. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Kiếm khí sắc thực chém vào ngầm mạch trong, nhưng căn bản là không có cách đem chặt đứt. Kia ngầm mạch phẩm chất quỷ dị, bền bỉ vô cùng. Phiền toái hơn chính là nó cùng chủ linh mạch dây dưa quá sâu. Lý Hạo Nhiên toàn lực thúc dục kiếm trận, chủ linh mạch bị chấn động đến ánh sáng run lẩy bẩy, từng cái thật nhỏ cái khe đang bị công kích tiết điểm chỗ lan tràn ra. Dừng. Tư Đồ Mục đội vàng quát bảo ngưng lại. Không thể lại cưỡng ép công kích, sẽ làm bị thương đến linh mạch căn bản. Lý Hạo Nhiên thu hồi kiếm trận, cái trán thấy mồ hôi. Tông chủ, vật này chém không được. Nó cùng linh mạch gần như hòa làm một thể. Không khí lần nữa lâm vào băng điểm. Đánh không được, tịnh hóa không được. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt xem nó đem toàn bộ thánh địa căn cơ hút khô? Để cho ta thử một chút. Trương Phàm đi tiến lên. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người hắn. Chỉ thấy hắn đưa ra lóe ra nhàn nhạt kim quang cánh tay phải, cũng không phải nhắm ngay kia chán ghét ngầm mạch. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng dính vào bị ngầm mạch quấn quanh chủ linh mạch tiết điểm bên trên. Hắn không có bạo phát lực lượng, mà là đem kim sức lực lấy một loại nhu hòa, nhưng tần số cực cao chấn động phương thức, chậm rãi rót vào chủ linh mạch. Ông một tiếng kinh minh, thân kỳ một màn phát sinh. Kim xương lực chỗ đi qua, nguyên bản ánh sáng có chút tạm đạm chủ linh mạch, đột nhiên ánh sáng hơi tăng, trở nên càng thêm trong suốt dị cấu. Mà đầu kia ngầm mạch đột nhiên về phía sau có rút lại một chút. Nó hấp thu linh lực tốc độ cũng sáng rõ trở nên chậm. Hữu dụng. Đám người ánh mắt sáng lên. Nhưng Trương Phàm chân mày lại nhăn sâu hơn. Kim xương lực tiêu hao vượt xa tưởng tượng của hắn. Ta kim xương lực xác thực có thể khắc chế nó, thậm chí tịnh hóa nó. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Các ngươi cũng nhìn thấy, ngầm mạch đã cùng toàn bộ địa mạch mạng độ sâu buộc chặt, chúng ta dưới chân không biết lan tràn bao rộng. Mong muốn trừ tận gốc, trừ phi đem toàn bộ thánh địa lòng đất lật qua, hoặc là từ ngọn nguồn giải quyết, tìm được tịch diệt vượt sâu phong ấn, ra cố nó, thậm chí hoàn toàn phá hủy ngầm mạch căn nguyên. Lại hoặc là tìm được có thể quy mô lớn tịnh hóa địa mạch trọng sát thiên địa chí bảo. Đang lúc này, một mực nút ở Trương Phàm sau lưng Linh Nhi nhỏ giọng nói một câu: "Kaka, ta cảm giác những thứ này cây mây đen mạc căn, giống như cũng hợp với một châu ngón tay nhỏ của nàng hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là tịch diệt vực sâu vị trí hiện thời." Trở lại nghị sự đại điện, không khí vẫn nặng nề như cũ. Dưới mắt, trừ tận gốc là không thể nào. Tư Đồ Mục trước tiên mở miệng, hắn đã tỉnh táo lại, chúng ta chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp áp chế nó lan tràn. "Ta đồng ý." Trương Phàm nói tiếp: "Ta kim xương lực là trước mắt duy nhất có hiệu thủ đoạn. Ở ta rời đi tông môn trước, ta sẽ hết sức giúp tông môn củng cố khu vực nóng cốt linh mạch." "Rời đi?" Hình Thanh Hà nhìn về phía hắn. "Ta tông chủ không chờ được." Trương Phàm thanh âm rất bình tĩnh. "Thiên Cơ Các nói, Huyền Không Sơn, Cửu Thiên Thanh Lâm, ta phải đi." Đám người yên lặng. Một bên là tông môn đại kiếp, một bên là tông chủ tính mạng. "Tốt." Tư Đồ Mục cuối cùng đánh nhịp, chia nhau hành động. Thứ một, ngắn hạn áp chế. "Trương Phàm, ngươi khổ cực một cái, mang mấy vị trưởng lão định kỳ đối thánh địa nóng cốt, đặc biệt là linh nguyên hồ, đan phòng, trận pháp nòng cốt cái này mấy chỗ trọng yếu tiết điểm linh mạch, tiến hành kim xương tịnh hóa. Mục tiêu không phải thanh trừ, là trì hoãn nó ăn mòn tốc độ, bảo đảm tông môn cơ bản vận chuyển không bị ảnh hưởng. Thứ hai, giám thị cảnh báo trước. Ta tự mình phụ trách, điều tập toàn bộ trận pháp sư ở toàn bộ thánh địa, nhất là địa mạch tiết điểm, bố trí đẳng cấp cao nhất nhạy cảm dò xét phụ trợ. Ta muốn biết những quỷ này vật mỗi một khắc biến hóa. Thứ ba, cứu người cùng tìm căn, đồng thời tiến hành." Chương 1151, Cửu Thiên Thanh Lâm. Chương 1151, Cửu Thiên Thanh Lâm. Tư Đồ Mục nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt phức tạp. "Tìm Cửu Thiên Thanh Lâm chuyện, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tông môn sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Ở ta tông điện tịch trong kho, có lẽ có liên quan tới Huyền Không Sơn linh tinh đi lại, ta sẽ để cho người lập tức đi thăm dò. Về phần trừ tận gốc ngầm mạch căn bản phương pháp chỉ có thể gửi hy vọng vào trong truyền thuyết bên trên cổ di vật." Trương Phàm đứng lên. "Việc này không nên chậm trễ. Phong trưởng lão, Hình trưởng lão, mời theo ta cùng nhau đi tới Linh Nguyên Hồ, trước từ nơi đó bắt đầu. Ở ta rời đi trong lúc, tông môn an nguy cùng ngầm mạch theo dõi, liền nhờ cậy chư vị." Linh Nguyên Hồ. Nơi này là toàn bộ chư thiên thánh địa nồng độ linh khí cao nhất địa phương, cũng là chủ linh mạch hướng các đại tu luyện động phủ phân lưu trung tâm điều khiển. Nơi này ngầm mạch cũng nhất to khỏe. Trương Phàm, Phong Thanh Tử, Hình Thanh Hà ba người đứng sóng vai. "Chuẩn bị xong chưa?" Trương Phàm hỏi. Phong Thanh Tử không lên tiếng, chẳng qua là rút ra kiếm của hắn. Hình Thanh Hà quanh thân hàn khí tràn ngập, trong không khí ngưng kết ra băng tinh. "Ra tay." Phong Thanh Tử quát khẽ một tiếng, muôn bản kiếm khí bắn ra, cũng không phải chạm kích, mà là hóa thành một chương dày đặc vong kiếm, tinh chuẩn địa cắm vào chủ linh mạch cùng ngầm mạch giữa khe hở, cưỡng ép đưa chúng nó cô lập ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời, Hình Thanh Hà cực hàn chi khí xung lên, trong nháy mắt đem kia đoạn bị vong kiếm cô lập ngầm mạch đóng băng, khiến cho đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cùng hấp thu tốc độ hạ xuống thấp nhất. Một cái quý báo cửa sổ kỳ được sáng tạo đi ra. Ngay tại lúc này, Trương Phàm không giữ lại nữa, cánh tay phải kim cốt quang mang đại phóng, huyền hoàn quyết thúc dục đến mức tận cùng. Mênh mông tịnh hóa lực bị hắn hung hăng ấn vào chủ linh mạch tiết điểm trong. Ông, toàn bộ linh nguyên hồ đều ở đây chấn động, mà một bên Linh Nhi cũng nhắm hai mắt lại. Nàng thân thể nho nhỏ tản mát ra nhu hòa màu xanh lá vầng sáng. Cái này vầng sáng không có công kích tính, nó vòng qua giữ tận ngầm mạch, dung nhập vào đầu kia bị tịnh hóa chủ linh mạch trong. Kỳ diệu cộng minh phát sinh. Trương Phàm kim xương lực lấy được thúc đẩy, tịnh hóa hiệu suất tăng vọt. Nguyên bản màu vàng tịnh hóa chi quang ở dung nhập vào kia phiến lục choáng văng sau, hoàn toàn mang tới một tầng sinh cơ bừng bừng. Nếu như nói trước kim xương lực chẳng qua là ở xua tan hắc ám, như vậy hiện tại nó vẫn còn ở chưa khỏi bị hắc ám ăn mòn qua mình. Chủ linh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ bên trong ra ngoài mà lộ ra lên, trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn rạng rỡ. Mà bị tịnh hóa khu vực kia, nguyên bản đen được tỏa sáng ngầm mạch, giống như là bị hút khô lực lượng, rõ ràng héo rút một vòng, màu sắc cũng trở thành nhạt không ít. Hiệu quả tăng lên gần ba thành. Phong Thanh Tử cùng Hình Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Cái này dược linh thánh thể lại vẫn có thể như vậy dùng. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt nửa canh giờ. Làm Trương Phàm thu tay về lúc, hắn lảo đảo một cái, gần như đứng không vững. Linh lực hao hết, kim xương lực lượng cũng tiêu hao thất thất bát bát. Bên cạnh Linh Nhi càng là mặt nhỏ trắng bệnh, bị Hình Thanh Hà một thanh đỡ, đau lòng cho nàng độ nhập một tia nhu hòa linh lực. Nhưng hiệu quả là rõ rệt. Linh nguyên hồ cái này trọng yếu nhất thiết điểm, ngầm mạch bị tạm thời áp chế xuống, linh khí chung quanh độ dày gần như khôi phục lại thời kỳ cường thịnh chín phần. Ít nhất, ở Trương Phàm rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này sẽ không ra vấn đề lớn. Trương Phàm khoanh chân ngồi xuống, mới vừa nuốt vào một thanh đan dược chuẩn bị điều thức. Tư Đồ Mục bóng dáng hấp ta hấp tấp địa vào. Nét mặt của hắn, so trong lòng đất linh mạch lúc còn khó nhìn hơn. Xảy ra chuyện. Hắn đưa tới mấy phần mới vừa nhận được khẩn cấp tình báo. Theo chúng ta có đất mạch liên hệ về phía Tây Vân Mộng Đầm Lầy, phía Nam Thiên Đoạn Sơn Mạch, còn có phía Bắc mấy cái hạng 2 tông môn, gần như trong cùng một lúc chuyển tới tin tức. Trương Phàm mở ra một phần tình báo. vân mộng đầm lầy, 10 dặm linh tuyển một đêm cô kiệt. Thiên đoạn sơn mạch chủ phong, địa khí biến dị, linh thực diện tích lớn tử vong. Bác Huyền Tông đại trận hộ sơn vô cớ suy yếu, nồng độ linh khí hạ xuống ba thành. Từng cái, từng cọc, xúc mục kinh tâm. Tư đồ mục thanh âm chúc chắc, ngâm mạch tan mòn, chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Phạm vi có thể bao trùm nửa đại lục. Trương Phàm còn không có từ nơi này tin tức trong rung động phục hồi tinh thần lại. Trần Thi Vũ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ cửa động truyền tới. Trương Phàm sư minh, không xong. Nàng chạy quá mau, thiếu chút nữa ngã xuống. Tỷ tỷ ta mới vừa đưa tin, coi chừng Vân Tông chủ trưởng lao phát hiện, tông chủ hắn mi tâm khí đen, hôm nay chợt bà động một chút. Một luồng tịch diệt khí tức giải tán đi ra. Mặc dù rất nhanh liền bị trận pháp đè xuống, nhưng điều này nói rõ, tông chủ thương thế bên trong cơ thể, có thể phải không đè ép được. Và anh, Trương Phàm trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Tông môn nguy cơ quyết tán, sư tôn thương thế trở nên ác liệt. Hai con đường trong nháy mắt biến thành một cái. Linh Nhi nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, tay nhỏ lại xít sao xiết thành quả đấm. Kaka, để cho ta thử một lần nữa. Ta cảm thấy ta so trước kia lợi hại, hơn nữa có Kaka Kim Sương bảo vệ, còn có Huyền Hoàng Đỉnh, ta sẽ không giống lần trước như vậy. Vừa dứt lời, bên cạnh Lưu trưởng lao sắc mặt liền trầm xuống. Càn quái, hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mắng. Thánh thể bản nguyên liên quan đến ngươi căn cơ, có chút bất chắc, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cho là chơi đùa sao? Lưu trưởng lao gấp đến độ tàn bộ, dâu cũng mau nhổng lên đến rồi. Tông chủ bị trúng lực, tầng thứ quá cao, hung hiểm bản phần. Căn bản không phải ngươi bây giờ có thể đụng. Trương Phàm không lên tiếng. Tầm mắt của hắn ở Linh Nhi cùng Lưu trưởng lão giữa di động. Một bên là muội muội trong mắt gần như muốn tràn ra cố chấp, bên kia là trưởng lão phát ra từ phế phủ lo âu. Hai con đường đều là đường chết. Nhưng Linh Nhi ánh mắt, hoặc như là ở đường chết trong đốt lên một chiếc yếu đốt đèn. Hắn đưa tay ra, không nói gì, chẳng qua là đem một tia linh lực thăm dò vào Linh Nhi trong cơ thể. Ừm. Trương Phàm chân mày cau lại. Thái sơ dược hoàng kinh quả nhiên bất phàm. Linh Nhi thánh thể bản nguyên, thật so trước đó ngưng thật không chỉ một sao nửa điểm. Kia cổ sinh mệnh khí tức, không còn là đơn thuần bằng bạn, mà là nhiều hơn một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tinh diệu cùng nắm giữ cảm giác. Giống như từ thổi phồng một cát, biến thành một khối ôn nhuận ngọc. Lưu trưởng lão, Linh Nhi chợt nhìn về phía Lưu trưởng lão, lấy rút khí, ít ngày trước, chấp pháp đường Lý sư minh ám thương tái phát, ngài không phải cũng bó tay hết cách sao? Lưu trưởng lão sửng sốt một chút, là có chuyện này, hắn đó là bị âm sát khí ăn mòn kinh mạch, thật khó trừ tận gốc, ta đã chữa khỏi hắn. Linh Nhi nhỏ giọng nói. Cái gì? Lưu trưởng lão cùng Tư Đồ Mục đồng thời nhìn về phía nàng. Tối ngày hôm qua, ta len lén đi, sẽ dùng một chút xíu bản nguyên khí. Linh Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ sợ bị trách mắng. Tư Đồ Mục lập tức truyền âm cho chấp pháp đường. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra như là thấy quỷ nét mặt, hướng về phía Trương Phàm cùng Lưu trưởng lão gật gật đầu. Thật chưa hết. Trương Phàm xem Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy khẩn cầu. Kaka, tông chủ không chờ được. Chương 1152, Thánh dược thể chất thức tỉnh chương 1152, Thánh dược thể chất thức tỉnh, một câu nói này đánh trúng Trương Phàm trong lòng mềm nhất địa phương. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Tốt. Một chữ. Tư Đồ trưởng lão, Lưu trưởng lão, chúng ta lập ra một cái phương án. Nhất chu toàn phương án. Ta chủ đạo, Linh Nhi phụ trợ. Một khi có bất kỳ không đúng, ta sẽ ở thứ nhất thời gian chặt đứt hết thảy. Ta bảo đảm, tuyệt sẽ không để cho Linh Nhi xảy ra chuyện. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ. Lưu trưởng lão há miệng, xem Trương Phàm quyết tuyệt ánh mắt, lại nhìn một chút Linh Nhi trên mặt nở rộ ra hy vọng, cuối cùng thở dài một hơi. Ai thật là người điên, một cái lớn, một cái nhỏ, đều là người điên. Vân Vô Nhai bê quan căn phòng bí mật, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhà đá ra, Tư Đồ Mục tự mình chủ trì, bày ra 3 tầng ngăn cách đại trận, 2 trọng pháp trận phòng ngự, còn có 1 tầng tĩnh tâm an thần trận. Toàn bộ căn phòng bí mật bị tầng tầng vầng sáng cái bọc, như lâm đại địch. Bên trong phòng, Vân Vô Nhai lặng lặng nằm song xoài tụ linh trận trung tâm, mi tâm tia sợi khí đen, giống như một cái ngủ đông gián độc, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Trương Phàm cùng Linh Nhi ngồi đối diện nhau, chia nhóm hai bên, không có dư thừa ngôn ngữ. Trương Phàm giành trước ra tay, hắn hai ngón tay khép lại, điểm hướng cung trung. Một luồng tinh thuần cực kỳ huyền hoàng quyết linh lực hóa thành một tầng màu vàng nhạt màng mỏng, nhu hòa bao trùm ở Vân Vô Nhai bên ngoài thân. Đây là thứ nhất nặng phòng vệ, dùng chính hắn lực lượng ngăn cách hết thể bên ngoài quấy nhiễu, đồng thời cũng là một đạo cuối cùng tường lửa. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, ông Huyền Hoàng đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra, trôi lơ lửng ở ba người đỉnh đầu. Xưa cũ thân đỉnh hơi chấn động một chút, rũ xuống 10,000 đạo hỗn độn huyền quang, đem toàn bộ tụ linh trận hoàn toàn bao phủ. Hỗn độn khí lưu chuyển, chấn áp hết thảy. Đây là thứ nhì nặng phòng vệ, vừa là dùng để áp chế khả năng này cuồng bạo tịch diệt lực, càng là dùng để bảo vệ Linh Nhi thần hồn cùng thân xác. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm bàn tay phải dâng lên một tầng dạng rỡ kim quang, kim xương lực xúc mà không phát, giống như dẫn mà chờ phân phó lôi đỉnh. Đây là tầng thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một đạo bảo hiểm, tùy thời chuẩn bị chặt đứt liên hệ, chấn áp cắn trả. Linh Nhi, bắt đầu đi. Trương Phàm thanh âm rất trầm ổn. Linh Nhi gật mạnh đầu, nàng nhắm hai mắt lại, thân thể nho nhỏ trong Thái sơ dược hoàng kinh bị vận chuyển tới nàng có thể đạt tới cực hạn. Từng vòng phỉ thúy vậy ôn nhuận vầng sáng từ trên người nàng tản ra, tràn đầy vô tận sinh cơ. Toàn bộ lạnh băng nhà đá phản phất trong nháy mắt hồi xuân đại địa, liền trên vách đá đều tựa hồ muốn dài ra chồi non. Bàn tay nhỏ của nàng ở trước người kết xuất một cái huyền ảo phát ấn, một luồng so sợi tóc còn phải mảnh khảnh vô số lần xanh biếc khí từ nàng đầu ngón tay chậm rãi lộ ra. Đó là nàng tinh thuần nhất thuốc linh bản nguyên khí. Tia sợi màu xanh biếc, cẩn thận, mang theo một tia thử dò xét, chậm rãi trôi hướng Vân Vô Nhai mi tâm. Trôi hướng tia sợi khí đen. Bên ngoài mật thất Tư Đồ Mục cùng Lưu trưởng lao đám người, tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng. Trận pháp màn sáng hơi chấn động, hiện lên nội bộ năng lượng đã bắt đầu tiếp xúc. Đến rồi, sẽ ở đó sợi thuốc linh khí chạm đến khí đen trong nháy mắt. Xoẹt. Tia nguyên bản an tĩnh ngủ đông khí đen, đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Nó đột nhiên quyết trương, hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, mở cái miệng rộng, sẽ phải đem tia sợi sinh cơ một hớp cắn nuốt. Nằm mơ đi. Trương Phàm khẽ quát một tiếng. Hắn đã sớm chuẩn bị. Cánh tay phải kim quang chợt lóe, một đạo ấm áp mà chắc chắn cầu ánh sáng, trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, tinh chuẩn lưới lồng bắt quái bao lại linh nhi tia sợi lão đảo muốn ngã thuốc linh khí. Kim xương lực. Đây là tịnh hóa cùng bảo vệ lực. Khí đen đụng vào cầu ánh sáng bên trên, phát ra một trận chói tai hí, nhưng không cách nào tiến thêm. Ngay tại lúc này, Trương Phàm hô. Linh nhi mặt nhỏ trong nháy mắt mất đi huyết sắc, thân thể khẽ run. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng, toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào thao túng trong. Lấy được kim xương lực bảo vệ, tia sợi thuốc linh khí không còn sợ hãi, ngoan cường mà theo cầu ánh sáng, một chút xíu thẩm thấu tiến hắc khí nội bộ, cố gắng đem nó bọc lại, phân giải, chuyển hóa. Đánh răng co, bắt đầu. Khí đen điên cùng dãy rủa, không ngừng đánh thẳng vào kim xương lực tạo thành cầu ánh sáng. Mỗi một lần đánh vào, Trương Phàm thân thể cũng hơi dùng một cái. Huyền hoàng đỉnh càng là ánh sáng đại tác, hỗn độn huyền quang áp chế gắt gao khí đen khuyết trương thế đầu. Đây là một trận cuộc chiến không khói súng. Thuốc linh khí là xâm nhập sau lưng địch tiên phong. Kim xương lực là bảo vệ tiên phong tường đồng vết sắt. Huyền hoàng đỉnh thời là nắm giữ toàn cục chiến lược uy hiếp. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Linh nhi thánh thể bản nguyên ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Nàng cảm giác mình thân thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nhẹ, giống như là muốn bay lên. Nhưng nàng không dám dừng lại, cũng không thể dừng. Nàng có thể cảm giác được, Vân Vô Nhai trong cơ thể của lực lượng kia là bực nào tĩnh mịch. Kaka vì nàng xây dựng cây cầu kia là hy vọng duy nhất. Trương Phàm giống vậy thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn không chỉ có muốn tinh chuẩn địa bảo hộ linh nhi bản nguyên khí không bị chôn vùi, còn phải phân tâm áp chế khí đen phản tháo. Linh lực cùng kim xương lực giống như mở cống hồng thủy, điên cuồng đổ xuống mà ra. Hắn gân xanh trên trán từng cây một bùng lên, nhảy lên kịch liệt. Mồ hôi theo gò má của hắn tuột xuống, rơi vào trên đất, trong nháy mắt bốc hơi. Bên ngoài mật thất, Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm trận pháp màn sáng bên trên kia sáng tối chập chờn điểm sáng. Một cái màu vàng, một cái màu xanh lá, đang bị một đoàn nồng nặc màu mực điên cuồng bấy công. Mỗi một lần màu mực quyết trương, màn sáng liền kịch liệt lấp lóe một lần. Hắn tâm cũng đi theo níu chặt một lần. Chống nổi nhất định phải chống nổi a. Tư Đồ Mục hai quả đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, cái này không chỉ là ở cứu tông chủ, càng là đang đánh cuộc toàn bộ chư thiên thánh địa tương lai. Linh nhi thân thể đã kinh hoàng được càng ngày càng lợi hại, mặt nhỏ được không giống như một trang giấy. Trương Phàm hô hấp cũng biến thành thô trọng, khóe miệng thậm chí rịn ra một vệt máu. Hắc khí kia phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một lần tiêu hao cũng sẽ từ Vân Vô Nhai thân thể chỗ càng sâu hấp thu lực lượng, quay đầu trở lại. Đang ở Trương Phàm chuẩn bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ, tuyên bố thất bại sát nà. Dị biến phát sinh. Linh nhi bên trong đan điền, cái đó từ Thái Sơ dược hoàng kinh ngưng tụ vòng xoáy linh khí nồng cốt, kia một chút xanh biếc đến mức tận cùng quang mang, đột nhiên bùng nổ. Một cỗ xa so với trước bất cứ lúc nào đều muốn tinh thuần khí tức, ầm ầm thức tỉnh. Hơi thở kia, phản phất hàm chứa thiên địa sơ khai, vạn vật sinh sôi thứ nhất sợi quy tắc. Dược linh thánh thể, lần đầu độ sâu thức tỉnh. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, trùng trùng điệp điệp, theo linh nhi dẫn dắt, tràn vào kia sắp gãy lìa thuốc linh khí trong. Ông, kia sợi mảnh khảnh màu xanh biếc, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh. Vô số màu xanh lá phù văn, chủ động ấn hướng kia cuồng bạo tịch diệt khí đen. Khí đen kịch liệt rung động, nó điên cuồng giãy giụa, mong muốn trốn đi, lại bị những thứ kia phù văn gắt gao đóng ở tại chỗ. Màu xanh lá phù văn chỗ đi qua, khí đen lấy một loại chậm chạp nhưng vô cùng kiên định tốc độ, bắt đầu tan rã. Một mực chân mày nhíu chặt Vân Vô Nhai, mi tâm tựa hồ thư giãn một kia. Chương 1153, Đảo Huyền Sơn chương 1153, Đảo Huyền Sơn hắn kia yếu ớt đến gần như không thể người hô hấp, cũng tựa hồ vững vàng một đường. Thành. Trương Phàm trong mắt bộc phát ra mừng như điên, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng. Từ bên người Linh Nhi phát ra một tiếng ưng, thân thể nho nhỏ mềm nhũn, thẳng tắp ngã về phía sau. Nàng bùng nổ, chỉ kéo dài không tới 10 hơi. Kia cổ tân sinh lực lượng liền nhanh chóng suy thoái, nàng bản nguyên hoàn toàn đã tiêu hao hết. Trương Phàm phản ứng cực nhanh, lập tức cắt đứt toàn bộ năng lượng thu phát, đem Linh Nhi tiếp vào trong lực. Kim xương lực nhanh chóng quét qua Linh Nhi toàn thân. Cũng được, chẳng qua là thoát lực đã ngủ mê man. Thánh thể bản nguyên mặc dù tiêu hao hầu như không còn, nhưng căn cơ không hư hại. Không chỉ có như vậy, ở nàng đan điền cái đó vòng xoáy linh khí trung tâm, sau khi thức tỉnh về điểm kia ánh sáng, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật. Lần này là bởi vì hỏa được phúc. Chính Trương Phàm cũng mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đi theo ngã quỵ, hắn dáng chống đỡ nuốt vào mấy viên năng lượng mới đứng vững thân hình. Và anh, căn phòng bí mật đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Lưu trưởng lão cùng Tư Đồ Mục một cái bước xa vào. Thế nào? Lưu trưởng lão một thanh khoác lên Vân Vô Nhai trên cổ tay, linh lực thăm dò vào. Một giây kế tiếp, cả người hắn cũng cứng lại, trên mặt là khó có thể tin mừng như điên. Thiếu, khí đen thật thiếu. Mặc dù chỉ có một phần nhỏ, không tới một phần mười, nhưng nó sống động độ giảm mạnh, bị áp chế lại. Tư Đồ Mục cũng dò xét một phen, kích động đến thanh âm đều ở đây phát run. Tông chủ khí tức kia cổ tĩnh mịch cảm giác yếu bớt, trong cơ thể hắn sinh cơ có một tia tự mình hồi phục dấu hiệu. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng ý vị này Vân Vô Nhai thân thể từ thuần túy chờ chết trạng thái biến thành có một chút hy vọng sống. cái này chính là khác biệt trời vực. Trương Phàm ôm ngủ mê man Linh Nhi, khắp khuôn mặt là mệt mỏi, nhưng khỏe miệng lại không nhịn được giơ lên. Mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng cuối cùng ổn định tương thế, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hắn cúi đầu xem trong ngực tiểu nha đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Hơn nữa, Linh Nhi tựa hồ nhân họa đắc phúc, thánh thể tiến hơn một bước. Linh Nhi được an trí ở tông môn linh khí nồng nặc nhất tính thất, từ hình thanh hà tự mình coi sóc. Trương Phàm khoanh chân điều tức chốc lát, khôi phục chút linh lực, liền lập tức đứng dậy, đứng ở Vân Vô Nhai giường hạt trước. Xem sư tôn mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng sáng rõ thư giãn rất nhiều sắc mặt, trong lòng hắn tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống một nửa. Linh Nhi đem hết toàn lực, cho hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Còn lại, liền nhìn hắn. Trương Phàm ánh mắt xuyên thấu nặng nề đàn núi, nhìn về xa xôi, đại lục cực đông phương hướng. Huyền Không Sơn, Cửu Thiên Thanh Lâm, Tư Đồ trưởng lão. Trương Phàm thanh âm khàn khàn, lại kiên định lạ thường. Tông môn cùng Linh Nhi, liền ta cầu các ngươi rồi. Hắn vừa nhìn về phía nghe tin chạy tới Phong Thánh Tử. Phong trưởng lão, lần đi Huyền Không Sơn đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía, còn mời theo ta cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nhất định phải lập tức lên đường. Hắn xoay người, bước nhanh ra ngoài đi tới. Bóng lưng quyết tuyệt, mà ở hắn chưa từng phát hiện Chư Thiên Thánh Địa, địa mạch chỗ sâu nhất. Kia phiến bị hắn liên thủ với Linh Nhi tạm thời áp chế xuống ngầm mạch trong. Cái nào đó cực độ bí ẩn góc. Một tia so trước đó toàn bộ khí đen đều muốn càng thêm hắc ám chấn động, lặng lẽ chờ mình. Hô hấp của nó rung động nhẹ nhẹ một cái. Chư Phàm cùng Phong Thanh Tử hóa thành hai đạo lưu quang, rời đi Chư Thiên Thánh Địa, hướng đại lục cực đông phi nhanh. Vì đi tắt, bọn họ một đầu đâm vào vết người rất hiếm hoang cổ sơn mạch. Dãy núi liên miên, cổ mục san sát thành rừng, trong không khí bay hồng hoàng khí tức. Làm bay tới một mảnh tên là Mê Vụ Quỷ Lĩnh thượng cổ chiến trường di tích bầu trời lúc, dị biến nảy sinh. Phía dưới núi rừng, mảng lớn màu xanh nâu độc trướng đột nhiên phóng lên cao. Kia trướng khí không đúng. Thân thức dò bảo, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng quậy đến trời đất quay cuồng. Linh lực dính vào, lại có bị ăn mòn tan rã dấu hiệu. Á đủ, cái thứ gì chứ? Phong Thanh Tử mắng một câu. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh từ trong độc trướng bắn ra, ngăn lại hai người đường đi. Cầm đầu là cái bộ mũ che màu xám da hỏa, mặt giấu ở trong bóng tối, căn bản không thấy rõ. Trên người hắn khí tức rất quái lạ. Nói hắn là thiên đế cảnh trung kỳ đi, lại lộ ra một cỗ hậu kỳ nặng nề. Nói hắn là hậu kỳ đi, lại có chút hư phụ không yên. Không phải đứng đắn ma tu, càng không phải là cái gì bình thường tà đạo. Phía sau hắn đi theo mấy cái lâu la, khí tức tạp nhạc, ánh mắt lại lộ ra một cỗ cùng nhiệt. Lưu lại trên người toàn bộ ẩn chứa tinh khiết sinh cơ hoặc không gian chi lực đáo vật. Người áo bảo cho thanh âm khàn khàn, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Nơi đây đã là Quy Khư giáo địa giới. Quy Khư giáo? Cái gì a miêu a cẩu món đồ chơi, nghe cũng chưa từng nghe qua. Phong Thanh Tử chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đường đường Chư Thiên Thánh Địa đệ tử nòng cốt, lúc nào đến phiên loại này giấu đầu lòi đôi mặt hàng tới đánh cướp. Hắn liếc mắt một cái bên người Trương Phàm, tên kia không ngờ không nhúc đích, ngược lại nhìn chằm chằm người áo bảo cho, đang suy nghĩ cái gì? Đáng tin sao tiểu tử này? Thôi, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào bản thân. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám cản đường. Phong Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, tay đè ở trên chuôi kiếm. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, réo rắt tiếng kiếm reo tròng, kiếm khí bén nhọn đã không ngừng phụt ra hút vào, đem chúng quanh độc trướng cũng bức lui mấy phần. Cho thể diện mà không cần bận, một kiếm chặt sạch sẽ. Quy Khư giáo. Trương Phàm trong đầu nhanh chóng qua một lần tự mình biết toàn bộ thế lực. Không có, hoàn toàn không có cái tên này. Một cái đột nhiên nô ra tổ chức thần bí, đặc biệt chặn lại tu sĩ, đòi ẩn chứa sinh cơ cùng không gian chi lực náo bận. Cử chỉ này mô thức quá quỷ dị. Sinh cơ lực, không gian chi lực. Hắn lập tức liên tưởng đến một chỗ, tịch diệt vực sâu. Nơi đó tịch diệt lực chính là cắn nuốt hết thể sinh cơ, chôn vùi hết thể tồn tại lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ có liên hệ? Quy Khư giáo? Chưa từng nghe người. Trương Phàm mở miệng, thanh âm rất bình ổn. Các ngươi thu thập sinh cơ cùng không gian chi lực, ý muốn thế nào là? Cùng tịch diệt vực sâu nhưng có quan hệ. Hắn được bộ điểm nói ra tới. Những thứ này đột nhiên nhô ra con chuột, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hai người kia, khó đối phó. Nhất là cái đó không nói lời nào người tuổi trẻ. Bị bản thân thực linh chướng bao vây, không ngờ mặt không đổi sắc, linh lực vận chuyển không có chút nào ngưng trệ. Một cái khác lách cha lách chách kiếm tu mặc dù xem ra rất hoành, nhưng bất quá là thiên đế cảnh một tầng, không đáng để lo. Ngược lại người trẻ tuổi này, nhìn không thấu. Hắn còn hỏi đến tịch diệt vực sâu. Hắn làm sao sẽ biết? Dạy tông kế hoạch, tuyệt đối không thể ra cái gì không may. Không thể lại theo chân bọn họ nói nhảm. Giết chết, đoạt bảo. Người áo bảo cho lười trả lời Trương Phàm vấn đề. Hắn một tay giương lên, một mặt màu trắng bệnh xương cờ xuất hiện ở trong tay. Cờ trên mặt khắc đầy vặn mẹo phù văn, theo hắn linh lực dưới bảo, phát ra ô ô quỷ khóc. Hô hắn đột nhiên vung lên xương cờ. Trung quanh độc trướng trong nháy mắt sôi trào, ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn cái mặt mũi dữ tợn bị ảnh, dương nhanh múa vuốt đánh về phía hai người. Những vị này ảnh mang theo lực lượng, âm độc bá đạo. Trong đó hoàn toàn thật mang theo một tia cùng tịch diệt lực đồng nguyên biến mất ý vị, chẳng qua là càng thêm bất tạm, tràn đầy oán độc. Muốn chết. Chương 1154, tiểu quỷ chương 1154, tiểu quỷ Phong Thanh Tử thấy đối phương trực tiếp ra tay, không do dự nữa. Hắn trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, kiếm quang phá vỡ mở tối chân trời. Gió mát quét lá. Hắn nhất thanh thanh hát, kiếm hoa trường hồng, tràn trề kiếm khí quét ngang mà ra. Ánh sáng xua tan mây đen, mảng lớn quỷ ảnh ở trong kiếm quang kêu thảm tiêu tán, màu xanh nâu độc trướng cũng bị đẩy ra một lỗ hổng. Nhưng quỷ ảnh nhiều lắm, cuồn cuộn không dứt. Trương Phàm không có hứng thú cân những thứ này tiểu quỷ dây dưa. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là người áo bào cho kia. Bắt giặc phải bắt đua trước. Ở Phong Thanh Tử ra tay trong nháy mắt, Trương Phàm động. Hắn vô dụng hoa gì trong dâu chạm canh gác chiêu thức, chính là bước ra một bước, đấm ra một quyền. Không có dạng rỡ linh quang, cũng không có kinh người thanh thế. Trên nắm tay, chỉ có một tầng màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Chí tôn kim cốt lực lượng, hắn chỉ vận dụng một kia. Nhưng chính là cái này kia lực lượng, lôi cuốn huyền hoàng quyết chí dương chí cương quyền kình, trời sinh chính là những thứ này âm tà đồ chơi khắc tinh. Quyền phong chưa đến, người áo bào cho kia đã cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Đó là cái gì lực lượng? Lực lượng này bá đạo, thuần túy, có thể nghiền nát thế gian hết thảy âm tà. Hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình bị một dòng lực lượng vô hình phong tỏa, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt xem con kia quả đấm, ở trong con mắt hắn càng thả càng lớn. Oeng! Quả đấm kết kết thật thật địa đánh vào xương trên lá cờ. Rắc rắc! Cứng rắn xương cờ, bị một quyền này trực tiếp đánh ra vết rách. Khủng bố kinh lực xuyên thấu qua xương cờ, hung hăng nện ở người áo bào cho ngực. Phốc! Người áo bào cho một ngụm máu đen phun ra, cả người bay rất ra ngoài, áo choàng trùm đầu hạ thân thể kịch liệt sôi trào. Trên mặt hắn viết đầy hoảng sợ. Ngươi! Lực lượng của ngươi! Cổ hơi thở này cùng giáo tông đại nhân miêu tả qua nào đó sức mạnh cấm kỵ, bao nhiêu tương tự. Ngay tại lúc này, Trương Phàm bắt được đối phương tâm thần thất thủ trong mấy mắt. Ông một toàn nặng nghề huyền hoàng đỉnh hư ảnh chống rồng xuất hiện, mang theo chấn áp chư thiên khí thế, trực tiếp đem bay ngược trong người áo bào cho bao phủ giam cầm. Nói, Trương Phàm vừa xài bước đến trước mặt hắn, thanh âm lạnh băng. Quy khư giáo là cái gì? Cung hồn điện, cung tịch diệt vượt sâu có gì liên quan? Thu thập sinh cơ không gian chi lực mục đích ở chỗ nào? Ở huyền hoàng đỉnh chấn áp xuống, người áo bào cho thần hồn kịch liệt chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ý chí của hắn bị triệt để nghiền nát. Dạy tông, cảm nhận tịch diệt đến. Hắn đứt quãng, khó khăn nổ ra mấy cái tử. Thu thập lực lượng, cũng không phải là vì chống cự, chính là thuận theo. Dung nhập vào, mở ra, kỷ nguyên mới. Huyền Không Sơn, cũng có giao chúng đang tìm cửa. Vừa dứt lời, người áo bào cho thân thể run lên bần bật. Trong mắt hắn thoáng qua một tia giải thoát, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Oeng, cả người hắn, kể cả thần hồn, trong nháy mắt hóa thành một nắm cho tẫn, theo gió tung bay. Những thứ kia cùng nhiệt tùy tùng thấy được đầu lĩnh bỏ mình, có phát ra tuyệt vọng gào thét, thân thể giống vậy nổ lên, hóa thành cho bụi, có thì không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Phong Thanh Tử mấy kiếm điểm ra, đem chạy trốn lâu la chém giết. Hắn đi tới Trương Phàm bên người, xem trên đất cho bụi, chân mày vặn thành một đoàn. Đám người này đều là người điên sao? Nói tự bạo liền tự bạo. Trương Phàm không lên tiếng, hắn vẫn còn ở hồi vị người áo bào cho cuối cùng kia mấy câu nói. Quy khư giáo, thuận theo tịch diệt, dung nhập vào hạo kiếp, mở ra kỷ nguyên mới. Huyền Không Sơn, cửa. Đám người điên này, không ngờ không phải nghĩ đối kháng ngày tận thế, mà là muốn trở thành ngày tận thế một bộ phận. Bọn họ cũng ở đây tìm Huyền Không Sơn, mục tiêu là cái gọi là cửa. Lần này phiền toái, kẻ địch mục đích, cân mục tiêu của mình sinh ra xung đột. Hai người không có quá nhiều dừng lại, thoát khỏi cái này không giải thích được chặn lại sau, một đường hướng đông, lại chưa gặp phải ngăn trở. Mấy ngày sau, đại lục cuối xuất hiện ở trước mắt. Vô ngần đông biển, sóng biết mênh mang, trời nước một màu, gió biển mang theo dâm đãng khí tức đập vào mặt. Căn cứ thiên cơ các kia nói không rõ ràng đi lại, cùng với dọc đường hỏi thăm được tin tức, Huyền Không Sơn bí cảnh cũng không phải là cố định ở nơi nào đó. Nó chỉ ở đặc biệt thời gian, đặc biệt tinh tượng dưới, với Đông Hải mô cái hải vực bầu trời hiện ra. Cửa vào xuất hiện lúc, sẽ kèm thêm hải thị thận lâu cùng kịch liệt gợn sóng không gian. Hai người đáp xuống duyên hải lớn nhất một tòa tu sĩ căn cứ, Vọng Hải Thành. Người trong thành người đâu hướng, phi thường náo nhiệt. Trong đó không ít tu sĩ khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên giống như bọn họ đều là đang đợi hoặc tìm Huyền Không Sơn cơ duyên. Thật là rồng rắn lẫn lộn. Bọn họ tìm một nhà tử lâu, ném ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, rất nhanh liền từ một cái uống say bí tỉ lão tu sĩ trong miệng moi ra không ít tin tức hữu dụng. Huyền Không Sơn a, đây chính là chỗ tốt, cũng là muốn chết địa phương. Lão tu sĩ ở rượu, lần trước mở ra hay là 300 năm trước chuyện, lão phu năm đó đã từng cùng người đi bảo, cựu tử nhất sinh mới bỏ ra ngoài. Bên trong bảo bối nhiều a, thượng cổ tiên thảo di chủng, bên ngoài tuyệt tích mấy vạn năm, bên trong có thể liền có. Vận khí tốt, còn có thể đụng phải vỡ vụn tiên cung di tích, tùy tiện móc cục gạch xuống đều là bảo. Các ngươi nói cái đó cựu tiên thanh lâm, thì tin đồn chính là từ một cái kẻ sống sót trong miệng chảy xuống. Nghe nói là ở đỉnh núi một chỗ thiên trì trong, có lao ngưu bức linh thú coi chừng, chung quanh còn có thiên nhiên sát trận, muốn cầm đến, khó như lên trời. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, xem ra tình báo không sai. Hai người cảm ơn lão tu sĩ, ở Vọng Hải Thành mướn một chỗ tĩnh lặng độc phủ. Bọn họ cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tới ứng đối lúc nào cũng có thể mở ra bí cảnh, cùng với những thứ kia nuốt ở chỗ tối quy khư giáo đồ. Chờ đợi ngày, luôn là có chút mệt nhọc. Ngày thứ năm, Trương Phàm đang trong động phủ ngồi tĩnh tọa điều tức, bên hông một cái đặc chế đưa tin ngọc phủ đột nhiên nóng lên. Là Tư Đồ Mục khẩn cấp tin tức. Hắn thần thức dò bảo, ngọc phù trong tin tức tràn vào trong đầu. Nội dung, để cho trong lòng hắn trầm xuống. Thứ một điều, trong thánh địa ngầm mạch, lại bắt đầu không đứng đắn. Trước bị tạm thời áp chế ngầm mạch, gần đây xuất hiện chậm chạp hồi phục dấu hiệu. Phiền thoái hơn chính là, thánh địa ngầm mạch chấn động, ở cùng trên đại lục cái khác xa xôi phương hướng sinh ra của mình. Một chương trải rộng toàn bộ đại lục lòng đất mạng, đang bị cái nào đó không biết lực lượng, đồng thời kích hoạt. Thứ hai điều, tịch diệt thú hiện thân. Ở khoảng cách thánh địa bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ vắng vẻ dãy núi, có chạy nạn tu sĩ mang về tin tức. Bọn họ thấy được khủng bố quái vật. Những quái vật kia tựa như ma vật, nhưng càng thêm dữ tợn. Trôi đi qua, vạn vật điêu linh, sinh cơ diệt tuyệt. Đặc thù, cùng thiên cơ các trong cổ tịch miêu tả tịch diệt thú hoàn toàn giống in. Hơn nữa, bọn nó không phải ở vô ý thức phá hư, mà là tại có mục đích di động, hội tụ. Thứ ba điều, liên quan tới Linh Nhi. Muội muội tỉnh. Thánh thể không việc gì, thậm chí nhân họa đắc phúc, tu vi tinh tiến không ít. Đây vốn là tin tức vô cùng tốt. Nhưng tin tức thảo luận, Linh Nhi sau khi tỉnh lại, thường xuyên sẽ cảm thấy bất an. Nàng luôn là kinh ngạc nhìn nhìn lòng đất, hay là nhìn về đông phương xa xôi. Nàng nói, nàng cảm thấy màu đen sợi dễ đang động. Còn nói, có rất lạnh phong từ chỗ rất xa thổi tới. Trương Phàm bàn tay nắm chặt, ngọc phù ở hắn lòng bàn tay hóa thành phấn vụn. Màu đen sợi dễ là ngầm mạch sao? Rất lạnh phong là chỉ đông biển bên này sắp đến tịch diệt chi kiếp. Linh Nhi thánh thể, đối với mấy cái này thiên địa dị biến, có vượt mức bình thường cảm nhận. Cảm giác của nàng sẽ không sai. Thời gian càng ngày càng khẩn bách. Chương 1155, Huyền Không Sơn bí cảnh chương 1155, Huyền Không Sơn bí cảnh hắn nhất định phải nhanh tìm được Cửu Thiên Thanh Lâm, chưa khỏi sư tôn. Chỉ có sư tôn khôi phục, bọn họ mới có đầy đủ lực lượng đi ứng đối sau đó đại biến. Đang ở nhận được tin tức vào đêm đó, thiên địa dị biến. Trên vọng hải thành vô ích, trong màn đêm sao trời sắp hàng, đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Mấy biên thường ngày ảm đạm vô quang sao trời, không có dấu hiệu nào đại phóng quang minh. Rạng rỡ ánh sao rũ xuống, vẩy vào trên mặt biển, đem trọn cái hải vực chiếu sáng như ban ngày. Bình tĩnh mặt biển, không gió dậy sóng, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một mảnh cực lớn hải thị thật lâu. Tiên sơn phiêu miểu, mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể thấy được lầu quỳnh hiên ngọc, cung khuyết quan trọng. Kia cảnh tượng rất không chân thật. Trong vọng hải thành, tất cả mọi người đều bị kinh động, vô số tu sĩ lao ra độc phủ, ngước đầu nhìn lên tiên địa này kỳ quan. Là Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn sắp xuất thế. Có người kích động hô to. Lời còn chưa dứt, hải thị thật lâu phía dưới mặt biển, không gian kịch liệt hỗn loạn. Một cái lớn vô cùng, tản ra nhu hòa bạch quang, không ngừng xoay tròn nước xoáy cửa ngõ, từ trong hư vô chậm rãi hiện lên. Trong cánh cửa, tinh thuần cực kỳ linh khí tuôn trào mà ra, này độ dày vượt xa bên ngoài gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng ở cái này linh khí nồng nặc trong, lại xen lẫn một cỗ khí tức cổ xưa. Huyền Không Sơn bí cảnh cửa vào, mở ra. Mở. Thật mở. Xông lên a. Chiếm đoạt tiên cơ. Vọng hải thành trong nháy mắt sôi trào. Vô số chờ đợi đã lâu tu sĩ, cũng không kiềm chế được nữa. Bọn họ cưỡi các loại ánh sáng, chen chúc nhào tới địa sông về cái đó vòng xoáy khổng lồ cửa ngõ. Nhân tính tham lam vào giờ khắc này lộ rõ. Trong đập phủ, Phong Thanh Tử cũng đứng lên, trong mắt chiến ý bay lên. Cửa vào đã mở. Căn cứ ghi lại, mỗi lần mở ra thời gian có hạn, chúng ta phải nắm chặt. Hơn nữa sau khi tiến vào điểm rơi là ngẫu nhiên, bên trong còn có cấm không hạn chế, không bay lên được. Chúng ta sau khi tiến vào, phải nghĩ biện pháp mau sớm hội hợp. Trương Phàm gật đầu. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét qua những thứ kia xông về cửa vào đám người. Hắn quả nhiên ở trong đó, phát hiện mấy đạo khí tức quỷ dị. Những người kia ăn mặc khác nhau, thế nhưng cổ tử lực lượng căn nguyên, cùng trước gặp phải Uy Khư giáo người áo bào cho hoàn toàn giống nhau. Bọn họ cũng giả bảo đi. Đi. Trương Phàm không do dự nữa. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, đi sau tới trước, trong nháy mắt vượt qua nhóm lớn tu sĩ, một đầu đâm vào kia vòng xoáy khổng lồ trong. Một trận kịch liệt trời đất quay cuồng. Không gian băng truyền tới cảm giác hôn mê, đủ để cho tu sĩ bình thường bất tỉnh đi. Nhưng đối Trương Phàm mà nói, sớm đã thành thói quen. Làm dưới chân truyền tới thực tế xúc cảm lúc, hắn đã ổn định thân hình. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn chân mày khẽ đau. Đây là một mảnh xa lạ núi rừng. Trung quanh là cổ thụ chọc trời, mỗi một cây đều cần mười mấy người mới có thể ôm hết. Trong không khí, mây mù lượn quanh, tầm nhìn cứ thấp. Linh khí nồng nặc gần như phải hóa thành chất lỏng, hít một hơi cũng làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Nhưng cùng lúc, một cỗ nặng nề uy áp tràn ngập trong không khí, ép tới xương người cách bằng rồi, đừng nói phi hành, ngay cả chạy nhanh cũng mười phần khó khăn. Hắn thứ nhất thời gian nếm thử liên hệ Phong Thanh Tử. Truyền tin ngọc phù, không phản ứng chút nào. Nơi này không gian pháp tắc rối loạn, nghiêm trọng gây nhiều thần thức cùng đưa tin. Bọn họ quả nhiên bị tách ra. Giống. Đang lúc này, phía trước cách đó không xa trong sương mù dày đặc, chuyển tới một trận rít gào trầm trầm. Thanh âm kia không giống phàm trần mãnh thú, tràn đầy viễn cổ hồng hoang bạo ngược khí tức. Ngay sau đó, là binh khí va chạm tiếng len keng, linh lực bùng nổ ầm vang, cùng với loài người sợ hãi kêu lên. Có người đang đánh nhau. Trương Phàm lặng lẽ sờ lên, chỉ thấy ba tên tu sĩ đang lưng tựa lưng tụ trùng một chỗ, chật vật không chịu nổi địa ngăn cản mấy đầu quái vật công kích. Quái vật kia là mấy con hình thể to lớn con quốc, toàn thân che lớp bảy màu sặc sỡ mắt nhíu, nhìn một cái liền kịch độc vô cùng. Bảy màu độc quốc, mỗi một đầu khí tức cũng không kém gì thiên đế cảnh sơ kỳ. Bọn nó phun ra ra nọc độc, rơi trên mặt đất, liền đá đều bị ăn mòn được xì xì vang rội. Kia ba tên tu sĩ đến từ không đồng tông cửa, hiển nhiên là sau khi đi vào tạm thời họp thành đội. Giờ phút này, bọn họ người người linh quang ảm đạm, một người trong đó đã bắp đùi biến thành màu đen, chúng độc ngã xuống đất, mắt thấy là phải không được. Trương Phạm vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác. Những người này là chết hay sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nhưng hắn ánh mắt rơi vào một tên trong đó cầm trong tay màu vàng trường thương thanh niên trên người. Thanh niên kia công pháp khí tức đường đường chính chính, nghiêng về quang minh một mạch. Quan trọng hơn chính là ba người bọn họ, tựa hồ là từ phong trưởng lão ký hiệu chỉ thị cái hướng kia bại lui xuống. Bọn họ có thể biết chút ít cái gì? Trương Phàm trong đầu ý niệm nhanh đổi. Rút, còn chưa phải rút. Rút, có thể sẽ bại lộ bản thân, lãng phí thời gian. Không rút, đầu mối có thể liền đoạn mất. Chỉ là trong nháy mắt do dự, hắn quyết định ra tay. Đỉnh tới. Trương Phàm bước ra một bước độc trướng, huyền hoàng đỉnh trong nháy mắt bay tới ba người kia đỉnh đầu, huyền quang tăng gọn, đưa bọn họ cùng độc cốc tách ra. Người nào? kia hai tên còn có thể đứng tu sĩ sợ tái mặt, còn tưởng rằng lại tới kẻ địch. Nhưng một giây kế tiếp, bọn họ liền sửng sốt. Chỉ thấy nguyên bản để bọn họ nhức đầu vô cùng độc trướng, ở huyền quang bao phủ xuống, lại bị cứng rắn bức lui xa mười mấy trượng. Áp lực chợt giảm. Giống. Mấy đầu thất màu độc cóp hiển nhiên không cam lòng, mở ra miệng rộng, mấy đạo uy lực mạnh hơn nọc độc mũi tên, bắn về phía Trương Phàm. Trương Phàm mặt vô biểu tình, huy kiếm. Một đạo quán chú kim xương lực dạng rỡ kiếm khí, quét ngang mà ra. Phì, phì. Kia mấy da đầu cẩu thả thịt dày độc cóp, dưới một kiếm này, giống như giấy dán đồng dạng. Trong đó hai đầu, tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt. Màu xanh sẫm máu độc nổ lên, lại bị huyền quang gắt gao ngăn ở bên ngoài. Còn lại mấy đầu, cũng bị kiếm khí thương nặng, phát ra sợ hãi một hồi hoạt đều, quay đầu liền chui tiến ao đầm chỗ sâu, không còn dám thò đầu ra. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Còn lại hai tên tu sĩ, trực tiếp thấy choáng. Ba người bọn họ liều sống liều chết đánh nửa ngày, lá bài tẩy ra hết, đều sắp bị đoàn diệt. Kết quả người anh em này vừa ra tới, một chiêu liền giải quyết. Người nọ là nhóm thần tiên nào? Nhiều hơn tại đạo hưu ân cứu mạng. Tên kia cầm thương thanh niên phản ứng nhanh nhất, lập tức thu hồi binh khí, chắp tay hành lễ, giọng điệu tràn đầy cảm kích. Tên còn lại cũng liền vội vàng đi theo nói cảm ơn. Trương Phàm không để ý bọn họ khách sáo, ánh mắt quét qua cái đó ngã xuống đất chúng độc tu sĩ. Không nghĩ hắn chết, liền vội vàng đem giải độc đan cấp hắn nuốt. Thanh âm hắn rất lạnh. A, là. Cầm thương thanh niên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân từ trong nhận chứa đồ móc ra đan dược, nhét vào đồng bạn trong miệng. Trương Phàm lúc này mới lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi, thứ lao đầm chỗ sâu tới. Cầm thương thanh niên cho ăn xong thuốc, vội vàng trả lời, là chúng ta vốn là muốn xông vào nhìn một chút, kết quả gặp phải đám này lốc cóc, thực tại đánh không lại, chỉ có thể lui về tới. Các ngươi đi vào thời điểm, có thấy hay không một cái xuyên trường bào màu xanh, dùng kiếm tu sĩ? Trương Phàm hỏi. Áo bào xanh kiếm tu. Thanh niên sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng sức gật đầu. Có. Chúng ta thấy được hắn. Đại khái nửa canh giờ trước, chúng ta xa xa thấy được, vị tiền bối kia đang cùng một đám mặc áo bào xám tử quái nhân giao thủ. Quy Khư giáo. Trương Phàm ánh mắt ngưng lại, sau đó thì sao? Vị tiền bối kia thực lực quá mạnh mẽ, kiếm thuật thông thần, mấy hiệp liền đem đám kia người áo bào cho đuổi chạy. Sau đó hắn liền hướng ao đầm chỗ sâu nhất đi, hình như là phát hiện thứ gì. Thanh niên hồi ức nói, trên mặt còn mang theo vẻ sùng bái. Chúng ta vốn cũng muốn theo tới nhìn một chút, nhưng chúng ta thực lực không đủ, không dám cân quá gần. Chỉ nghe nói, độc này triệu trung tâm, giống như có một tòa thời kỳ thượng cổ lưu lại truyền tống trận, có thể trực tiếp đi thông bí cảnh tầng cao hơn khu vực. Nhưng trong này có lợi hại hơn cấm chế bảo vệ. Truyền tống trận. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nghĩ đến cùng một chỗ đi. Chương 1156, Thiên Hạ Võ Tông Lý Tín. Chương 1156, Thiên Hạ Võ Tông Lý Tín. Trương Phàm không nói thêm lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đạo Hữu. Cầm thương thanh niên vội vàng gọi hắn lại, tại Hạ Thiên Vũ Tông Lý Tín. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, hôm nay ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu đạo hữu không ngại, không bằng kết bạn đồng hành. Bí cảnh trong nguy cơ từ phía, nhiều người nhiều chiếu ứng. Lý Tín là thật tâm mời. Người trước mắt này thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là cái bắt đuổi. Nếu có thể ôm lên, lần này bí cảnh hành trình an toàn thì có bảo đảm. Trương Phàm cũng không quay đầu lại. Không cần, ta một người, thói quen. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở đồng nặc năm màu trong độc trướng. Lý Tín xem hắn biến mất phương hướng, há miệng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cao thủ cũng có cá tính như vậy sao? Một tên tu sĩ khác bu lại, lòng vẫn còn sợ hay nói, Lý Minh, người này thật là mạnh. Hắn rốt cuộc là ai? Ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua nhân vật như thế? Lý Tín lắc đầu một cái, ánh mắt phức tạp. Không biết, nhưng khẳng định không phải người bình thường. Chiếc kia đỉnh, đạo kiếm khí kia, chư thiên vạn giới lúc nào ra một cái như vậy mạnh nhân? Thôi, chúng ta vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Cái này nào đầm chỗ sâu không phải chúng ta có thể dính vào, hay là ở vòng ngoài tìm một chút cơ duyên đi. Bên kia, Trương Phàm đã xâm nhập độc triều thủ phủ. Nơi này độc trướng nồng nặc tan không ra, thần thức dò xét phạm vi bị áp xúc đến chưa đủ 30 trượng. Hắn toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở cảm nhận một cái phương hướng. Phong Thanh Tử, Quy Khư giáo, truyền tống trận. Toàn bộ đầu mối cũng chỉ hướng cùng một nơi. Phong trưởng lão rất có thể chính là phát hiện truyền tống trận, mới bị Quy Khư giáo người để mắt tới. Mà Quy Khư giáo đám người này đối cái này bí cảnh quen thuộc như thế, mục tiêu của bọn họ 80-90 cũng là cái đó truyền tống trận. Nơi đó nhất định có cái gì. Trương Phàm liếm liếm môi khô khốc, đang lúc này, thần thức của hắn bắt được một tia yếu ớt chấn động. Đi tiếp sau nửa canh giờ, cái loại đó yếu ớt không gian ba động chỉ dẫn hắn đi tới nơi này. Độc trướng ở chỗ này ngược lại mỏng manh. Trước mắt rộng mở trong sáng, có thể nhìn đến cảnh tượng lại làm cho trong lòng người sợ hãi. Dưới chân là một mảng lớn đen nhánh vũng bùn, sâu không thấy đáy. Vũng bùn trung ương, một tòa tàn phá hình tròn nền tảng lặng lặng đứng sững. Là cổ xưa truyền thống trận. Nền tảng chung quanh tán lạc mấy cổ hải cốt, loài người, yêu thú đều có. Trương Phàm tầm mắt quét qua trên bình đài vô ích. Nơi đó lơ lửng mấy viên tinh hạch, đủ mọi màu sắc, lộ ra một cỗ bất tưởng. Bọn nó xoay chậm chậm, không ngừng phun ra năm màu độc quang. Đồ chơi này là cái tự động phòng ngự cấm chế. Bất kỳ đến gần sinh linh đều sẽ bị độc quang bắn xong, sẽ còn bị ảo giác công kích. Trương Phàm nheo lại mắt, nền tảng mặt ngoài có mới kiếm khí vết cắt, rất quen thuộc, là Phong Thanh Tử, chỉ hướng bình đài nội bộ. Còn có một chút vết máu khô khốc, mang theo cho tàn khí tức, đó là Quy Khư giáo đồ. Xem ra Phong Thanh Tử ở chỗ này cần Quy Khư giáo người đánh một trận. Trương Phàm hít sâu một hơi, không do dự nữa. Xông vào, vẫn phải là phá trận. Trương Phàm chau mày, vận chuyển Huyền Hoàn Quyết, gắt gao bảo vệ linh đài. Kim xương lực từ xương sống dâng lên, chút vào đến hai mắt. Ánh mắt trong nháy mắt biến thành hai luồng nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Phá vọng kim đồng. Đang lúc này, một cỗ âm lãnh sát cơ từ phía sau trong độc trướng chuyển tới. Trương Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Tới thật không phải lúc. Độc trướng lăn lộn, ba đạo bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Một người cầm đầu ông lão một thân áo bào cho, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt âm độc. Trên người hắn tản mát ra khí tức là thiên đế cảnh hậu kỳ. Tiểu tử, muốn chết. Áo bào cho trưởng lão cười lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy khẽ đảo hướng Trương Phàm lưng bắt đi. Hắn đây là muốn kiếm tiện nghi. Trương Phàm đang pha cấm, thần hồn tiêu hao rất nhiều, chính là suy yếu thời điểm. Trong chớp mắt, trên bình đài một đạo màu xanh kiếm quang đột nhiên bùng nổ. Bá, lão cậu, muốn chết chính là ngươi. Phong trưởng lão. Trương Phàm ngạc nhiên. Cái này Phong trưởng lão quả nhiên không đi, còn mai phục đâu? Áo bào cho trưởng lão không nghĩ tới trên bình đài có mai phục, mặt liền biến sắc, vội vàng thu chiêu, một đạo ma khí lá chắn bảo vệ ở trước người hiện lên. Kiếm quang hung hăng chạm tại lá chắn bảo vệ bên trên, phanh một tiếng, lá chắn bảo vệ vỡ vụn, trưởng lão thân hình thoáng một cái, thụt lùi mấy bước. Mẹ, lại là các ngươi đám này con rồi. Đừng nói nhảm, chơi hắn. Trương Phàm hét lớn một tiếng, Huyền Hoàng đỉnh trong nháy mắt tăng gọn, miệng đỉnh nhắm ngay kia mấy viên cấm chế nòng cốt tinh thạch, điên cuồng xoay tròn. Muốn chết. Một gã khác quy khư giáo đồ thấy Trương Phàm khi hấp thu cấm chế năng lượng, cơ múa một thanh đen nhánh cốt đao hướng hắn xông lại. Trương Phàm không tránh không né, kim xương lực trong nháy mắt bảy kín toàn thân. Hắn đấm ra một quyền, quả đấm mang theo đạm kim sắc và mang, cứng rắn đện ở cốt đao bên trên. Cốt đao bị chấn động đến rời tay bay ra, kia giáo đồ cánh tay tê dại, nứt gan bàn tay. Hắn còn không có phản ứng kịp, Trương Phàm một cái tay khác đã bóp lấy cổ của hắn. Rắc rắc. Cổ gãy lìa, giáo đồ trợn to cả mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bên kia, Phong Thanh Tử kiếm quang như gió, cuốn lấy áo bào cho trưởng lão cùng còn lại tên kia giáo đồ. Hắn lấy một địch hai, mặc dù hơi chỗ hạ phòng, nhưng kiếm chiêu tinh diệu, thủ được giọt nước không lọt. Ngươi. Áo bào cho trưởng lão thấy được Trương Phàm gọn gàng địa giải quyết một cái, ánh mắt trở nên tức giận. Thư ta thánh giáo chuyện lớn, không thể tha thứ. Hắn đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái màu xám cho cốt châu, không nói hai lời trực tiếp ném nền tảng. Cốt châu trên không trung nổ tung, toàn bộ truyền tống trận trên bình đài phù văn bắt đầu chấp loạn, trở nên không ổn định. Không tốt. Phong Thanh Tử mặt liền biến sắc. Thừa dịp Phong Thanh Tử phân thần, áo bào cho trưởng lão đột nhiên một trường vỗ ra, bước lui Phong Thanh Tử. Hắn kéo một gã khác giáo đồ, không còn ham chiến, thân thể thoáng một cái, lần nữa trốn vào nồng nặng trong độc trướng. Coi như các ngươi may mắn. Đuổi sao? Trương Phàm nhìn về phía Phong Thanh Tử. Phong Thanh Tử lắc đầu một cái, khí tức có chút rối loạn, nhưng vấn đề không lớn. Không cần thiết. Bọn họ chạy rất nhanh, độc trướng này trong thần trí của ta cũng nhận hạn chế. Xem trước một chút trận pháp này thế nào. Hai người nhanh chóng leo lên nền tảng. Cấm chế nòng cốt tinh thạch năng lượng bị Huyền Hoàng đỉnh hấp thu hơn phân nửa, cấm chế cũng tạm thời mất hiệu lực. Cũng được, không hoàn toàn bị phá hư. Phong Thanh Tử kiểm tra một chút trên bình đại phù văn, thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám xông vào đi bảo. Trong này so bên ngoài nguy hiểm gấp trăm lần. Trương Phàm nhếch mép cười một tiếng. Không phải ngươi lưu lại kiếm khí chỉ dẫn sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt lưu cho ta đây này. Phong Thanh Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở người đến sau nơi này nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi trực tiếp hãy cùng đi lên. Ngươi trước kia đỉnh không đơn giản, có thể trực tiếp hấp thu cấm chế này nóng cốt năng lượng. Trương Phàm nhún nhún vai. Vận khí tốt. Lời nói, cái này truyền tống trận rốt cuộc tình huống gì? Phong Thanh Tử ngồi xổm người xuống, chỉ trên bình đài phù văn. Đây là một chiều truyền tống trận, hơn nữa mục đích là bí cảnh tầng cao hơn, rất có thể đến gần khu vực nóng cốt. Chương 1157, trong mây mộng cảnh chương 1157, trong mây mộng cảnh ta nghiên cứu qua, khởi động nó cần tinh thuần không gian chi lực, hoặc là linh lực khổng lồ kích thích. Uy khư giáo người trước nghĩ phá hư nó, xem ra là không muốn để cho người đi lên, hoặc là nói không muốn để cho phi bọn họ người đi lên. Trương Phàm gật đầu một cái này cùng hắn suy đoán sắp xỉ. Bọn họ trước nhắc tới cửa, có thể đang ở phía trên. Còn có Cửu Thiên Thanh Lâm, nghe nói ở đỉnh núi Thiên Chỉ, hơn phân nửa cũng ở đây tầng cao hơn. Phong Thanh Tử nghe được Cửu Thiên Thanh Lâm, ánh mắt sáng lên. Xem ra chúng ta mục tiêu nhất trí. Đúng, ta ở phụ cận còn phát hiện cái này. Hắn tử trong lồng ngực móc ra một khối tàn phá miếng ngọc, đưa cho Trương Phàm. Miếng ngọc có chút nám đen, phía trên khắc họa một ít mơ hồ đường vân. Đây là từ mới vừa rồi cái đó quy khư giáo đồ trên thi thể tìm được. Hắn chạy gấp, không có rảnh tay thu. Trương Phàm nhận lấy miếng ngọc. Phía trên là một chương đơn giản bản đồ, đi chú mấy cái điểm. Một cái khúc chết con đường, chỉ hướng bản đồ chỗ cao nhất một cái cửa đánh dấu. Hình vẽ này cân tranh sơn từ vậy. Phong Thanh Tử chỉ miếng ngọc danh giới một ít phù văn. Những thứ này là quy khư giáo chú giải. Ta biện nhận một cái, đại ý là lấy tịch diệt vì chìa, lấy sinh cơ vì dẫn, khải thông thiên cánh cửa, nạp thuộc về khư thế gian. Trương Phàm trong lòng chấn động mạnh một cái. Sinh cơ vì dẫn, chẳng lẽ cần linh nhi như vậy thánh thể sinh cơ, hoặc là cửu thiên thanh lâm loại này sinh cơ vật? Tịch diệt vì chìa, chẳng lẽ cần tịch diệt lực? Quy khư giáo thu thập sinh cơ cần không gian chi lực, quả nhiên là vì cái cửa này. Bất kể là cái gì, đi lên trước lại nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền khởi động truyền tống trận. Hắn đếm thử rót vào linh lực, trên trận pháp phủ văn chẳng qua là yếu ớt địa lóe lên một cái, cũng chưa hoàn toàn sáng lên. Phong Thanh Tử cũng thử một chút, một đạo tinh thuần kiếm khí rót vào trận nhãn, hiệu quả không tốt. Trận pháp này yêu cầu năng lượng có chút đặc thù. Phong Thanh Tử cao mày. Trương Phàm trầm tư chốc lát, hắn nhớ tới Huyền Hoàng đỉnh mới vừa rồi hấp thu cấm chế tinh thạch năng lượng. Những năng lượng kia mang theo nơi này không gian đặc thù thuộc tính, còn hỗn hợp độc thuộc tính. Ta đi thử một chút. hắn thúc giục huyền hoàng đỉnh. Bên trong đỉnh những thứ kia bị hấp thu năng lượng đã bị huyền hoàng quyết luyện hóa tương đối ôn hòa. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt những năng lượng này rót vào truyền tống trận nóng cốt phù văn. Ông, truyền tống trận nhất thời quang mang đại thịnh. Đi! Trương Phàm hét lớn một tiếng, trước tiên đứng ở trong trận. Phong Thanh Tử cũng lập tức đuổi theo. Một trận mãnh liệt không gian biến đổi cảm giác đánh tới. Trời đất quay cuồng, bên hai là tiếng gió gào thét cơn vết nứt không gian nhỏ vụn âm thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ giác quan mới một lần nữa trở về. Trương Phàm dưới chân truyền tới một loại thực tế cảm giác. Dưới chân là một cái chỉ có mấy trượng phương biên cô vách đá đài. Nó vượt trội với vạn trượng trên biển mây, phía sau là bóng loáng vách núi, cao vút trong mây, không cách nào leo. Phía trước tả hữu đều là mịt mờ biển mây. Trong mây mơ hồ có thể thấy được cái khác cô phong sườn núi đài, lấm tấm tán lạc. Càng xa xôi một tòa nguy nga núi to đường nét ở biển mây trong như ẩn như hiện. Ngọn núi kia toàn thân bao phủ ở thất thải hà quang trong, đỉnh núi trực tiếp chui vào chỗ càng cao hơn hư không, nhìn không rõ lắm. Kia núi to tản mát ra uy áp vượt xa trước cổ rừng, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Nơi này là tầng cao hơn. Phong Thanh Tử đỡ vết đá, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên cũng nhận không gian truyền tống ảnh hưởng. Sườn núi trên đài trừ bọn họ ra không có vật gì, chỉ có phía trước biển mây trong thường cách một đoạn khoảng cách lơ lửng từng khối lớn nhỏ không đều phủ không tấm đá. Xem ra phải đến kia dưới chân núi còn phải qua cái này phủ không đường một cửa ải. Phong Thanh Tử cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đây cấm không lực mạnh hơn, kiếm khí của ta nhiều nhất chỉ có thể để cho ta miễn cưỡng bay lên không mấy trượng, căn bản bay bất quá cái này biển mây. Trương Phàm nếm thử cảm ứng Cửu Thiên Thanh Lâm khí tức. Vậy mà nơi đây pháp tắc đặc biệt, quấy nhiễu cực mạnh, thần thức của hắn đã chìm đáy biển, cái gì cũng không cảm ứng được. Không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị bước lên thứ nhất khối phù không tấm đá lúc, xa xa một tòa khác sườn núi trên đài ánh sáng chợt lóe, mấy thân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là trước nhóm kia quy khư giáo đồ. Cầm đầu lão bảo cho trưởng lão thình lình xuất hiện. Hắn độc địa ánh mắt đang lạnh lùng nhìn sang, nhìn chằm chằm Trương Phàm cân Phong Thanh Tử. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Trương Phàm cau mày. Lần này trước có hiểm đường, phía sau có truy binh. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, không do dự nữa. Bước ra một bước, vững vàng rơi vào thứ nhất khối phụ không trên tấm đá. Lòng bàn chân truyền tới một loại kỳ lạ xúc cảm, không phải đơn thuần cứng rắn, ngược lại mang theo một tia dính tính. Một cỗ yếu ớt lực hút từ tấm đá nội bộ truyền tới, quét xem bên trong cơ thể của bọn họ linh lực. Đang ở hai chân rời đi tấm đá sát na, một cỗ sức nổi từ phía dưới biển mây trong dâng lên. Cổ lực lượng này rất nhu hòa, lại vừa đúng địa triệt tiêu bí cảnh trong kia cổ không chỗ nào không có mặt cấm không áp chế. Vốn cần hao phí cực lớn linh lực mới có thể hoàn thành nhảy giờ phút này trở nên nhẹ nhõm. Phong Thanh Tử vững vàng rơi xuống đất, thanh âm truyền tới, tấm đá có thể cảm ứng linh lực của chúng ta, biển mây cung cấp sức nổi phụ trợ. Nhưng chớ khinh thường, chỗ này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chú ý trong mây khí lưu, còn có nút ở bên trong vật. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ở nơi này điều quỷ dị phụ không trên đường đi về phía trước. Đi tiếp ước chừng thời gian đốt một nén hương. Phía trước biển mây đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn trào. Phong Thanh Tử khẽ quát một tiếng, đến rồi. Mấy con dáng khổng lồ quái vật cứ như vậy vô thanh vô tức từ lăn lộn trong mây mù tỏa ra. Bọn nó hình dáng giống rơi phẫn, thân thể cực lớn mà bằng phẳng, hiện lên hơi mở trạng, mặt ngoài chạy xuôi cùng biển mây vậy đường vân. Nếu không phải bọn nó chủ động hiện thân, mắt thường thật khó phát hiện. Những quái vật này không có ánh mắt, đầu chỉ có một trương liệt đến sau hót miệng khổng lồ, bên trong là rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Thưa không diêu, trời sinh đối linh lực ba động nhạy cảm, mỗi một đầu thực lực cũng không thua gì thiên đế cảnh trung kỳ tu sĩ. Bọn nó vừa xuất hiện liền lập tức hóa được Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử hai cái này người ngoại lai, thân thể to lớn bay xuống, phân tử bất đồng góc độ bọc đánh tới. Trong đó một con hư không diêu đột nhiên mở ra miệng rộng. Trung quanh nó vân khí trong nháy mắt bị dẫn động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp lực cường đại hướng Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử bao phủ mà tới, cố gắng đưa bọn họ từ trên tấm đá gạt đi, kéo chậm bước chân của bọn họ. Chém. Phong Thanh Tử sớm có phòng bị, từng tiếng quát, kiếm đã xuất vỏ. Một đạo ngưng luyện kiếm khí ngang trời mà ra, trong nháy mắt xé toạc vân khí nước xoáy, hơn thế không giảm, chém thẳng vào kia hư không diêu đầu. Gần như đồng thời, một con khác hư không diêu trong miệng phun ra già lấm tấm quang mang. Bọn nó lấy không có quy luật chút nào quỹ tích bắn về phía hai người, khó lòng phòng bị. Phong Thanh Tử hô, cẩn thận. Cổ tay rung lên, kiếm quang hóa làm một màn ánh sáng, len ken đem phần lớn không gian mảnh vụn đánh nát. Trương Phàm cánh tay phải kim xương vào thời khắc này chuyển tới từng trận nhỏ nhẹ cảm giác tê dại. Hắn đối không gian chấn động cảm nhận bị vô hạn phóng đại. Chương 1158, chìa khóa chương 1158, chìa khóa mũi chân ở tấm đá ranh giới một chút, thân thể lấy một cái không thể tin nổi góc độ thay đổi. Hiểm lại càng hiểm địa từ mảnh vụn mưa trong khe hở xuyên qua, tàn kiếm thuận thế vung ra, không có kiếm khí, chỉ có một cỗ huyền ảo phá pháp lực. Kiếm phong quét qua mấy cái không tránh thoát không gian mảnh vụn, những thứ kia đủ để tùy tiện cắt ra thiên đế cảnh tu sĩ hộ thể linh quang mảnh vụn uy lực hoàn toàn đột nhiên giảm nhiều, đụng vào huyền hoàng đỉnh tự động hiện lên hư ảnh bên trên, chỉ kích thích mấy vòng rung động. Trương Phàm quát lên, chấn, thúc giục huyền hoàng đỉnh, một cỗ nặng nề chấn áp lực cách không tác dụng ở một con đang muốn công kích lần nữa hư không diêu trên người. Quái vật kia thân thể cao lớn đột nhiên hơi chậm lại, hành động xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Phong Thanh Tử kiếm quang như bóng với hình, bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, thổi phu một tiếng trực tiếp xỏ xuyên qua hư không diêu đầu miệng khổng lồ. Kia hư không diêu liền than khóc cũng không kịp phát ra, hơi mở thân thể nhanh chóng trở nên ảm đạm, vô lực rơi hướng phía dưới sâu không thấy đáy biển mây, rất nhanh liền biến mất không thấy. Phong Thanh Tử nói, làm tốt lắm. Hai người bên chiến bên tiến lên, không dám ở bất kỳ một khối trên tấm đá dừng lại vượt qua ba cái hô hấp. Chém giết cái thứ hai hư không diêu sau, còn lại mấy con ý thức được hai cái này con mồi không dễ chọc, lặng yên không một tiếng động lần nữa dung nhập vào biển mây, biến mất bóng dáng. Đang lúc này, phía sau xa xa truyền tới mấy tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Mấy đạo hào quang màu xám chợt lóe, Quy Khư giáo nhóm người kia cũng xuất hiện ở phủ không trên đường. Cầm đầu áo bào cho trưởng lão tấm kia phủ đầy nếp may mặt mo âm trầm. Hắn liếc mắt liền thấy được đang đi về phía trước Trương Phàm hai người, ánh mắt oán độc gắt gao ghim đi qua. Phong Thanh Tử cao mày nói, bọn họ thật là nhanh. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Quy Khư giáo đám người kia tốc độ vậy mà nhanh hơn bọn họ bên trên một mạng lớn. Dưới chân bọn họ đạp nào đó đặc chế pháp khí, ở tấm đá giữa không phải nhảy, mà là một loại tầm thấp trượt đi, mỗi lần rơi xuống đất cũng có thể trượt ra thật xa, hiệu suất kỳ cao. Áo bào cho trưởng lão thanh âm xa xa chuyển tới, tiểu tạp trùng, còn có lao già kia, ta xem các ngươi lần này hướng nơi đó chạy. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên chính là một chỉ. Hiu. Một đạo hàm chứa biến mất lực trùm sáng màu xám vượt qua xa xôi khoảng cách bắn thẳng đến mà tới. Kia ánh sáng xám mục tiêu cũng không phải là Trương Phàm hoặc Phong Thanh Tử, mà là bọn họ phía trước một khối con đường phải đi qua bên trên tấm đá. Phong Thanh Tử hô, không tốt. Trở tay một kiếm, kiếm khí cân ánh sáng xám ở giữa không trung va chạm, nổ tung một đoàn năng lượng chảy loạn. Nhưng áo bào cho trưởng lão công kích liên miên bất tuyệt, một đạo tiếp theo một đạo. Hắn căn bản không quan tâm linh lực tiêu hao, chính là muốn dùng loại này vô lại lối đánh quấy nhiều hai người tiết tấu. Phanh. Rốt cuộc, một đạo ánh sáng xám lao qua Trương Phàm sắp đặt chân một khối cực lớn tấm đá ranh giới. Kia tấm đá chấn động mạnh một cái, kịch liệt lay động. Trương Phàm chỉ có thể tạm thời biến hướng, nhảy hướng bên cạnh một khối nhỏ hơn tấm đá. Phong Thanh Tử nói, ta tới ngăn lại công kích, ngươi chuyên tâm tìm đường. Trương Phàm thì đem toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở phía trước, kim xương năng lực biết trước toàn lực thúc dụng, ở hỗn loạn tấm đá trong tìm đầu kia duy nhất đường sống. Đang lúc bọn họ sắp lao ra một mảnh đất trống trải mang, tiến vào một mảnh tấm đá sắp hàng được dày đặc khu vực lúc, dị biến nảy sinh. Khu vực kia là một cái thiên nhiên tạo thành tấm đá mê cung. Phong Thanh Tử xung ngựa lên trước, không chút do dự nhảy lên một khối thoạt nhìn vững chắc nhất tấm đá. Ngay tại lúc mũi chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, ông, khối kia tấm đá đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, một giây kế tiếp Phong Thanh Tử bóng dáng kể cả khối kia tấm đá trong nháy mắt từ Trương Phàm trong tầm mắt biến mất. Trương Phàm hô, sư thúc, không gian bấy dập, những phiến đá này trong lại vẫn hôn tạm ngẫu nhiên truyền tống bấy dập. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng trong nháy mắt lại cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, hốt hoảng là địch nhân lớn nhất. Hắn lập tức dừng bước lại, tay trái nhanh chóng bấm mấy cái ấn quyết, là chư thiên thánh địa một loại dùng cho đồng môn giữa cảm ứng vị trí bí pháp. Một tia yếu ớt liên hệ từ bên phải phía trước tại chỗ rất xa biển mây chỗ sâu truyền tới. Trương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng được, không có truyền tống đến tuyệt địa. Phía sau truyền tới Quy Khư giáo đồ phách lối tiếng cười, ha ha ha, lão giả dịch không thấy. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Áo bào cho trưởng lão sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Bọn họ đối với nơi này bấy dập có hiểu biết, trước hạn lẩn tránh phần lớn khu vực nguy hiểm, nhưng dù là như vậy mới vừa rồi cũng có một kẻ giáo đồ không cẩn thận trúng chiêu, kêu thảm một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Cái địa phương quỷ quái này đối tất cả mọi người đều là công bằng. Trưởng lão hạ mệnh lệnh bắt buộc, đuổi, đừng để cho hắn chạy. Trương Phàm một thân một mình, áp lực tăng lên gấp bội. Hắn không còn cố ý lẩn tránh những thứ kia từ biển bay trong nhô đầu ra hư không chiêu, ngược lại cố ý hướng phương hướng của bọn nó phóng tới. Hồn hện, hai đạo ánh sáng xám từ phía sau bắn tới. Trương Phàm thân thể một bên, mặc cho kia hai đạo công kích rơi vào hắn bên người biển mây trong. Giống. Bị chọc giận hư không diêu từ trong mây đột nhiên thoát ra, không phải đánh về phía Trương Phàm, mà là đánh về phía công kích phát tới phương hướng, Quy Khư giáo đám người. Quy Khư giáo đổ nhỏ mắng, xuất sinh. Cũng ngay. Một trận tay chân luống cuống. Trương Phàm nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, nhưng hắn không có một mực chạy trốn. Hắn bắt đầu lợi dụng kim xương cảm nhận chủ động đi tìm những khả năng kia tồn tại không gian bấy dập tấm đá. Chính hắn cũng đạp, lại một lần thứ đem truy kích ánh sáng xám hoặc là bị hắn đưa tới hư không diêu dẫn hướng những khu vực kia. Vâng. Một kẻ Quy Khư giáo đồ vì tránh né hư không diêu của giết, hoảng hốt chạy bừa địa nhảy lên một khối tấm đá, trong nháy mắt ánh sáng chợt lóe, người không có. Áo bào cho trưởng lão mắng, không tiếp. Cái này chân trượt tiểu tử lại đem bọn họ làm chốt thí, lợi dụng hoàn cảnh của nơi này đi đối phó bọn họ. Trong lúc nhất thời toàn bộ mê cung khu vực khắp nơi đều là năng lượng tiếng nổ mạnh. Trương Phàm ở nơi này hỗn loạn trung tâm triển chuyển xoay sở, hiểm tượng hoàn sinh, lại luôn có thể ở một khắc cuối cùng biến nguy thành an. Không biết qua bao lâu, vòng qua vô số hiểm cảnh sau, hắn rốt cuộc vọt ra khỏi kia phiến hỗn loạn mê cung. Phía trước một khối cỡ nhỏ hòn đảo vậy cực lớn phủ không nền tảng xuất hiện ở trên biển mây. Trên bình đài một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi xếp bằng, ở điều tức, chính là Phong Thanh Tử. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hô, sư thúc. Phong Thanh Tử mở mắt ra, hỏi, tiểu tử ngươi có thể tính đến rồi. Phía sau đám kia con rồi đâu? Trương Phàm thở dốc một hơi nói, bị ta ở lại trong mê cùng chơi game, đoán chừng một lát không ra được. Cái này nền tảng dị thường vững chắc, mặt trên còn có rất nhiều hư hại điêu lan cân sụp đổ của đá, hiển nhiên là cái nào đó kiến trúc cổ xưa lưu lại cơ tọa. Nơi này là một cái khu vực an toàn, tạm thời không có vân thú đến gần. Hai người tranh thủ thời gian khôi phục linh lực. Đang lúc này, Trương Phàm ánh mắt bị chính giữa bình đài một vật hấp dẫn. Đó là một tôn đổ dạng bia đá, đã cắt thành hai khúc. Hắn đi tới, phủi nhẹ phía trên bụi đất, một ít cổ lão văn tự lộ ra. Phong Thanh Tử cũng đi tới, nói, đây là thượng cổ tế tự văn. Ta xem một chút, thiên thê, tiếp dẫn thiên quang, triều bái thánh sơn. Núi đỉnh có ao nhận ngày lộ, tám phàm thai, vườn tiên cơ. Cửu tiên thanh lâm. Truyền thuyết cùng văn bịa chống lại. Phong Thanh Tử chỉ hướng xa xa tòa kia nguy nga chủ phòng đường nét, nói, xem ra chúng ta đi đúng đường. Thiên chỉ sẽ ở đó đỉnh núi. Nhưng cái này văn bia đã nói tiếp dẫn tiên quang, leo thiên thê, ám chỉ muốn lên núi không có đơn giản như vậy, có thể cần thông qua nào đó khảo nghiệm, hoặc là đạt được cái gì tư cách. Đầu mối đã rõ ràng, hai người không chỉ hoãn nữa, tiếp tục tiến lên. Chương 1159, thang mây chương 1159, thang mây sau 2 canh giờ, phù không cuối đường liên tiếp đến chủ phong chân núi. Nơi này cũng không phải là thực địa, là do vân khí nâng nổi cực lớn bạch ngọc quảng trường. Quảng trường cuối một cánh cao tới trăm trượng cửa đá vây quanh ở ngọn núi trong. Cửa đá đóng chặt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ngay chính giữa có một cái phức tạp vũng. Trên cửa đá phương mây mù lượn quanh trên núi, mơ hồ có thể thấy được một cái thiên thê. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử bước lên quảng trường lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người. Đều là thông qua phủ không đường đi nghiệm các lộ tu sĩ, top 5 top 3 hướng về phía cửa đá nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đã thử các loại biện pháp, đều không cách nào dùng chuyển cửa đá chút nào. Quảng trường bên kia, Quy Khư giáo nhóm người kia bóng dáng cũng xuất hiện. Bọn họ mặc dù chật vật, chết đi mấy người, nhưng vẫn là đuổi theo. Áo bào cho trưởng lão không có nhìn Trương Phàm, mà là nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Phàm chậm rãi đi về phía cửa đá, tử tế quan sát cái đó vung cân trùng quanh đồ án. Hắn đến gần cửa đá trong mấy mắt, một cái ý niệm từ cửa đá chỗ sâu truyền ra, vang vọng trên quảng trường mỗi một cái sinh linh đáy lòng. Sinh cùng tịch chìa khóa. Quý vị, cửa phương mở. Ngắn ngủi mấy chữ ở tất cả người náo hải trong nổ vang. Bạch ngọc trên quảng trường, yên tĩnh chỉ kéo dài ba hơi. Chìa khóa. Mở cửa muốn hai cây chìa khóa. Cả đời một tịch. Có ý gì? Đánh đồ đâu? Sinh, dễ hiểu, không phải là sức sống thịnh vượng bà bối, hoặc thể chất đặc thù. Kia tịch đâu? Chẳng lẽ là tử khí? Lực lượng hủy diệt. Trên quảng trường, các loại nếm thử liên tiếp diễn ra, lại liên tiếp thất bại. Trương Phàm Thủy Trung đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Phong Thanh Tử ở bên cạnh hắn, cau mày, cái này cửa đá, khó chơi a, nó muốn chỉ sợ không phải năng lượng, mà là nào đó tư cách. Lúc này, một tiếng thâm trầm cười lạnh phá vỡ trên quảng trường ngột ngạt. Quy Khư giáo áo bảo cho trưởng lão tách mọi người đi ra, khô héo hai tay chắp ở sau lưng, một bộ định liệu trước bộ dáng. Chư vị, không cần uổng phí sức lực. Theo ta thánh giáo sưu tầm thượng cổ điện tịch đi lại, cái này cái gọi là sinh cùng tịch chìa khóa, cũng không phải là tầm thường náo vật có lẽ có thể lượng. Bọn nó chỉ thay là hai loại xuất xứ từ thượng cổ truyền thừa, hoặc nói ấn ký. Mà tịch chìa khóa đặc thù chính là kia chí dương chí cương, có thể phá bát pháp, thậm chí có thể cùng thiên địa tịch diệt bản nguyên chống đỡ được vô thượng thần vật. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn khô gầy ngón tay đột nhiên chỉ hướng Trương Phàm. Vị này chư thiên thánh địa trương thánh tử, ngươi đầu kia ở tu di thần giới tỏa sáng rực rỡ cánh tay phải, nói vậy chính là tịch chìa khóa hiển hóa đi. Vâng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ bạch ngọc quảng trường, toàn bộ tu sĩ đầu cũng ông một tiếng, toàn bộ ánh mắt xoát một cái, toàn bộ tập trung tại trên người Trương Phàm. Tịch chìa khóa, nguyên lai chìa khóa ở trên người hắn. Mẹ, không trách tiểu tử này mạnh như vậy. Giao ra đây, chư thiên thánh địa không nổi. Giao ra chìa khóa, mọi người cùng nhau đi vào. Đám người bắt đầu xôn xao, một cỗ áp lực hướng Trương Phàm vào tới. Muốn chết. Phong Thanh Tử sắc mặt run lên, bước ra một bước, ngăn ở Trương Phàm trước người. Hắn không có rút kiếm, nhưng một cỗ kiếm khí bén nhọn đã phóng lên cao, ở quanh người hắn quanh quẩn, phát ra chanh chanh kiếm minh, đem hàng trước nhất mấy cái nhấp nổm tu sĩ bước lui nửa bước. Đối mặt cái này thiên phu sở chỉ trang diện, Trương Phàm nét mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn vậy trầm lặng yên ả, hắn chẳng qua là lạnh lùng xem kia đắc y áo bào cho trưởng lão. Phải thì như thế nào? Không phải, lại làm sao? Ngươi Quy Khư giáo làm việc thập tụt, ở Bắc vực khắp nơi thu thập người mang nồng nặc sinh cơ thiên tài cùng linh vật, thậm chí không tiếp chấm mút không gian chi lực, nói vậy, đối kia cái gọi là sinh chìa khóa, cũng sớm có mưu đồ đi. Thế nào? Không đem nhà ngươi cất giấu chiếc chìa khóa kia lấy ra đến cho tất cả mọi người mở mắt một chút. Ngược lại đem một quân. Áo bào cho trưởng lão mặt bên trên nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó hóa thành một mảnh xanh mét. Hắn không nghĩ tới, Trương Phàm ở như vậy dưới tuyệt cảnh, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trong nháy mắt liền tóm lấy hắn chân đau, cắn ngược một cái. Tiểu tử này, làm sao sẽ biết thánh giáo đang thu thập sinh cơ cùng không gian chi lực? Thấy được áo bào cho trưởng lão sắc mặt, chung quanh những thứ kia vốn đã sao động tu sĩ, trong mắt cũng thoáng qua một tia nghi ngờ. Đúng vậy, lão này chỉ nói tịch chìa khóa, kia sinh chìa khóa đâu? Hắn có phải hay không biết chút ít cái gì, lại cất giấu dịch, muốn đem tất cả mọi người làm chốt thí? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Áo bào cho trưởng lão trong lòng sát ý sôi trào, hắn gần giọng quát lên, nói năng bậy bạ. Hôm nay, cái này tịch chìa khóa ta thánh giáo chắc chắn phải có được. Chư vị, người này bất quá chân đế cảnh, ỷ vào một cái kim xương cuồng vọng. Chỉ cần đại gia giúp ta bắt lấy hắn, lấy được này chìa, mở ra cửa đá, ta lấy Quy Khư giáo trưởng lão danh tiếng bảo đảm, bên trong toàn bộ cơ duyên, ta nguyện làm chủ, cùng chư quân chia lãi. Trong lợi dưới, phải có dung phu. Thượng cổ tiên phủ cơ duyên, chỉ cần bắt lại Trương Phàm, hết thảy đều dễ dàng đạt được. Làm. Mẹ, liều mạng. Chư thiên thánh địa đệ tử lại làm sao? Nơi này trời cao hoàng đế xa, ai biết là ai làm? Trên quảng trường không khí đột nhiên căng thẳng tới cực điểm. Mười mấy tên tu sĩ ánh mắt lấp lóe, bước chân chậm rãi di động. Phong Thanh Tử tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, bắp thịt căng thẳng. Tình huống có ổn, bọn họ quá nhiều người. Địa phương bị quái này hoàn cảnh đặc thù, cấm chế nặng nề, không thích hợp đánh lâu. Nếu chuyện không thể làm, ta tới đoàn hậu, ngươi tìm cơ hội thoát thân, cửa đá chuyện ngày sau lại đổ. Trương Phàm lại khe khẽ lắc đầu. Hắn đang muốn mở miệng, trong ngực, viên kia cùng muội muội Trương Linh Nhi huyết mạch liên kết, dùng để cảm nhận đối phương an nguy đồng tâm ngọc, đột nhiên hơi nóng lên. Tiếp theo, một đạo ý niệm trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Kaka, kaka, cẩn thận, ta cảm thấy thật là nhiều ý xấu vây quanh ngươi. Còn có cửa đá. Kia phiến tảng đá lớn trên cửa tiêu xài một chút. Bọn nó đang bảo ta. Thật là thân thiết. Nó giống như nhận biết ta. Ông. Trương Phàm đầu óc phản phất bị một đạo thần lôi bổ trúng. Ý xấu là chỉ những tu sĩ này sát ý trên cửa đá tiêu xài một chút, là chỉ những thứ kia đại biểu sinh cơ có cây hoa điệu đồ án. Sinh chìa khóa, thái cổ dược linh thánh thể. Thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Đầy đủ thái cổ dược linh thánh thể bản nguyên, hoặc này tiến hóa sau hình thái, chính là cái kia thanh sinh chìa khóa. Linh Nhi mặc dù ở xa thánh địa, nhưng nàng cùng mình huyết mạch liên kết, lại thông qua đồng tâm ngọc có một tia thần hồn liên tiếp. Ở nơi này thượng cổ tiên phủ đặc thù trong hoàn cảnh, nàng thánh thể bản chất có thể cách xa xôi không gian, cùng cái này trên cửa đá sinh cơ đồ án sinh ra cảm ứng. Hết thảy đều thông. Khó trách Quy Khư giáo muốn khắp thế giới thu thập sinh cơ, bọn họ chỉ sợ sớm đã thông qua một ít cổ tịch biết sinh chìa khóa chân tướng, đang cố gắng dùng hải lượng sinh cơ bắt chước ra một cái chìa khóa. Ra tay. Trương Phàm tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, áo bào cho trưởng lao thấy kích động đã vào vị trí của mình, rốt cuộc mất đi cuối cùng kiên nhẫn, ngang nhiên ra tay. Bảy trận, khóa kín hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, cùng bên người hai tên khí tức mạnh nhất áo đen giáo đồ thuấn gian di động, thành phẩm hình chữ đem Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử bao bầy. Ba người đồng thời kết ấn, một cỗ hỗn hợp biến mất lực cùng không gian giam cầm lực màu xám cho lưới ánh sáng, hướng hai người chụp xuống. Giết. Còn lại những thứ kia bị kích động tu sĩ cũng đồng thời bùng nổ. Ánh đao băng kiếm, thuật pháp vân sáng, đủ mọi màu sắc công kích như cuồng phong mưa to, từ bốn phương tám hướng đánh phía bị vây ở trung tâm hai người. Đến hay lắm. Phong Thanh Tử hét dài một tiếng, kiếm đã xuất vỏ. Một đạo kiếm quang phóng lên cao. Trương Phàm ánh mắt cũng biến thành dần dần, cánh tay phải bên trên, chói mắt kim quang đã bắt đầu nở rộ, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đang ngưng tụ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Trong trượng cửa đá, trong lúc bất chợt, bộc phát ra hào quang sáng chói. Nhất là trên cửa những thứ kia đại biểu sinh cùng tịch đồ đằng khu vực, ánh sáng trong nháy mắt hóa thành thực chất, một thanh một trò, đan vào cuốn quanh. Áo bào cho trưởng lão màu xám cho lưới ánh sáng, ở chạm đến kia xám xanh ánh sáng trong nháy mắt liền bị trong nháy mắt cắn ướt. Những thứ kia từ bốn phương tám hướng quanh tới pháp thuật, giống vậy ở tiếp xúc được ánh sáng sát na, biến mất vô ảnh vô tung. Trên quảng trường tất cả mọi người, bao gồm đang muốn ra tay áo bào cho trưởng lão, tất cả đều sửng sốt, không kịp chờ bọn họ phản ứng kịp. Một cỗ không cách nào kháng cự hùng vĩ lực bại xích, đột nhiên từ trên cửa đá bộc phát ra. Chương 1160, đoạt xá. Chương 1160, đoạt xá. Lực lượng kia không mang theo sát ý, lại mang theo vô thượng uy nghiêm. Phanh, 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 phanh. Trên quảng trường, toàn bộ đang vận chuyển linh lực, toàn bộ lòng mang chiến ý người, vô luận là ra tay hay là không có ra tay, vô luận là Quy Khư giáo trưởng lão hay là Trương Phàm Phong Thánh tử, tất cả đều bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Từng cái một tu sĩ kêu thảm bay ngược mà ra, chật vật ngã tại vài trăm mét ngoài dọc theo quảng trường, đụng thành một đoàn, người người khí huyết sôi trào, choáng váng đầu hoa mắt. Tranh đấu, khinh nhẫn, yên lặng chờ đợi. Chia tới, cửa tự khai, thanh âm tiêu tán. Bạch ngọc trên quảng trường một mảnh hỗn độn, nguồn ngang địa nằm ngửa mấy chục người, từng cái một mặt xám mày cho, từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía cửa đá ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Phàm cũng từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Hắn không có đi nhìn áo bào cho trưởng lão, mà là trong lòng rõ ràng, cái này cửa đá có linh, nó đang đợi chân chính chìa khóa quý vị, mà không phải dựa vào bạo lực cướp đoạt. Bất kỳ tranh đấu đều sẽ bị coi là khinh nhẫn, sau đó bị nó vô tình thanh tràng. Quy Khư giáo người, chư thiên thánh địa đệ tử cùng cái khác các lộ tán tu cũng từ dưới đất bò dậy, vô bụi đất, lại không người dám gần thêm nữa kia phiến trăm trượng cửa đá. Bọn họ xa xa tản ra, tạo thành đoàn thể nhỏ, ánh mắt ở Trương Phàm cùng cửa đá giữa du di, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Áo bào cho trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng, trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhưng hắn cố kiềm nén lại. Quảng trường một góc khác, Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử thối lui đến nơi này, người sau tiện tay bày một đạo cách âm kết giới, đem bên ngoài theo dõi ánh mắt cùng thần thức ngăn cách mở. Người rốt cuộc muốn làm gì? Phong Thanh Tử thấp giọng, tay của hắn còn giữ tại trên chuôi kiếm, cảnh giác bốn phía. Trương Phàm không có trả lời ngay, hắn nhìn một cái trong ngực viên kia ấm áp đồng tâm ngọc, lại nâng đầu nhìn về xa xa kia cánh cửa đá thật to. Mới vừa rồi, cửa đá sáng lên trước, ta cảm thấy Linh Nhi. Linh Nhi, nàng không phải ở thánh địa tĩnh dưỡng sao? Cách bí cảnh bình thường, cách xa nhau đâu chỉ 10,000 dặm. Nàng làm sao có thể dẫn động nơi này cửa đá? Bình thường phương pháp dĩ nhiên không được. Trương Phàm thanh âm bức vàng, Phong trưởng lão, ngươi nhìn cửa đá kia bên trên đồ đằng. Một thanh một trò, cả đời một tịch. Ta hoài nghi cái này căn bản là hai cây chìa khóa ổ khóa. Mà ta, hoặc là nói ta cánh tay này trong kim xương vừa vặn đối ứng tịch. Phong Thanh Tử con ngươi hơi co lại. Ý của ngươi là, ta kim xương là chìa khóa một trong. Mà Linh Nhi thái sơ dược linh thánh thể, kia vô cùng sinh cơ chỉ sợ sẽ là một cái chìa khóa khác, đối ứng sinh. Trương Phàm nói ra bản thân suy luận. Nhưng nàng người không ở. Phong Thanh Tử vẫn cảm thấy chuyện này treo. Người có ở đó hay không nơi này không trọng yếu. Trương Phàm ngữ tốc tăng nhanh, một cái kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình, ta cùng Linh Nhi huyết mạch liên kết, ta phải thử một lần. Ta trước dùng kim xương lực lượng, đi cộng minh trên cửa đá kia phiến tịch chi đồ đằng, đem nó thắp sáng. Đồng thời, ta sẽ thông qua đồng tâm ngọc, đem nơi này hình ảnh đảo ngược truyền lại cấp Linh Nhi, lại cho đi qua một tia ta kim xương bản nguyên khí tức làm dẫn dắt. Chỉ cần nàng có thể tiếp thu được, lấy nàng thông tuệ khẳng định hiểu nên làm như thế nào. Nàng chỉ cần đem bản thân thánh thể bản nguyên theo đạo này liên hệ, cộng minh đến chỗ này sinh chi đồ đằng bên trên. Phong Thanh Tử chỉ có thể gật mạnh đầu. chỉ cần ta Phong Thanh Tử còn đứng, liền không ai có thể đụng tới ngươi một sợi tóc. Một luồng màu vàng sương mù chạm đến màu xám cho đồ đằng trong mấy mắt. Ông. Một tiếng so trước đó càng thêm khôi hoảng tiếng run, vang vọng đất trời. Khắp sinh chi khu vực, trong nháy mắt bộc phát ra dạng rỡ xanh biếc ánh sáng. Một cỗ vô thượng ý cảnh, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cửa đá run rẩy kịch liệt, trung ương cái đó tầm thường vũng bắt đầu tản mát ra hấp lực cường đại. Vẫn đứng ở đám người phía sau, ánh mắt âm tình bất định áo bào cho trưởng lão, trong mắt đột nhiên bộc phát ra điên cuồng quan mang. Hắn nhìn ra Trương Phàm giờ phút này trạng thái. Ngay tại lúc này, Thánh giáo Vạn Tuế uy về tịch diệt. Cả người hắn, kia thương lão thân thể trong nháy mắt khẳng kheo đi xuống, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, trọn đời tu vi, kể cả hắn hùng mạnh thần hồn, cũng ngưng tụ thành một chút. Một đạo màu xám đen chớp nhoáng, lôi quân tịch diệt lực, không nhìn không gian khoảng cách, bắn thẳng đến Trương Phàm mi tâm. Đoạt xá. Hắn vậy mà nghĩ thừa dịp Trương Phàm tâm thần thất thủ sát na, cưỡng ép xâm nhập này thức hải, mà sát ý nghĩa biết, chiếc cứ cố này có tịch chìa khóa thể xác. Chỉ cần thành công, hắn chính là mới chìa khóa. Cái này vô thượng truyền thừa, đem thuộc sở hữu của hắn. Không tốt. Thu tử ngươi dám. Một mực độ cao để phòng Phong Thanh Tử giận tí mặt. Một đạo kiếm khí ra sau tới trước, hung hăng chạm tại cái kia đạo màu xám đen chớp nhoáng bên trên. Kiếm khí chỉ chém tan chớp nhoáng vòng ngoài năng lượng, kia cốt lõi nhất thần hồn bản thể, chẳng qua là hơi dừng lại một chút, vẫn vậy lấy không thể ngăn trở thế, vọt tới Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm giờ phút này đang lúc tâm thần trong ngoại giai không suy yếu nhất trạng thái, thần hồn không đề phòng, căn bản không thể nào ngăn cản một tôn tiên đế cường giả liều mạng đoạt xá. Nghìn cân treo sợi tóc. Trương Phàm trong óc, tôn kia một mực yên lặng huyền hoàng đỉnh, thân đỉnh bên trên hỗn độn đường vân, đột nhiên sáng lên. Một cỗ đến từ tuyên cổ hồng hoang hỗn độn huyền quang, ầm ầm bùng nổ. Cùng lúc đó, Trương Phàm cánh tay phải trong chí tôn kim cốt, kia cổ xuất xứ từ thượng cổ đấu chiến thánh xương cốt, in vào xương tủy chỗ sâu bất diệt chiến ý, bị ngoại lai này ác ý thần hồn hoàn toàn kích thích. Áo bào cho trưởng lão kia nhất định phải được thần hồn, mới vừa dò vào một cái đầu, liền đâm đầu vào cái này hai cỗ tô tỉnh lực lượng. A, không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ áo bào cho trưởng lão thần hồn trong bụng phát ra. Áo bào cho trưởng lão thần hồn phát ra một tiếng không giống tiếng người tiếng rít. Thanh âm kia thê lương, ngắn ngủi, tràn đầy sợ hãi, phản phất gặp được thế gian kinh khủng nhất thiên địch. Đoạt xá. Hắn mới vừa đem thần hồn dò vào Trương Phàm thức hải, còn chưa kịp thấy rõ bên trong bộ dáng, liền đâm đầu vào hai cỗ căn bản không nên tồn tại ở cái thế giới này lực lượng. Một cỗ là đến từ hỗn độn huyền hoàng đỉnh huyền quang. Tia sáng kia xưa cũ, nặng nề, mang theo luyện hóa vạn vật khủng bố đặc tính, chẳng qua là nhẹ nhàng quét một cái. Hắn chọn đời tu luyện tịch diệt lực, bát tạp tu vi trí nhớ, giống như mảnh giấy vậy bị trong nháy mắt bóc ra, phân giải, hóa thành nhất nguyên thủy năng lượng. Một cỗ khác là đến từ chí tôn kim cốt bất diệt chiến ý. Tia cổ chiến ý nóng bỏng như hành tinh, bá đạo vô cùng, trực tiếp thiêu đốt thần hồn của hắn bản nguyên. Hắn xem là kiêu ngạo tịch diệt lực, ở nơi này cổ thuần vị ý chí chiến đấu trước mặt, đơn giản chính là trò cười. Giống như băng tuyết gặp phải nung đỏ màu hàn, trong nháy mắt bốc hơi. A, ý niệm vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Cái gì truyền thừa, cái gì chìa khóa, cái gì thánh giáo và thuế, toàn không có. Chỉ còn dư lại vô tận thống khổ cùng bị triệt để xóa đi sợ hãi. Thân hồn của hắn, liền một cái đầy đủ hô hấp cũng không có chống nổi, đang ở hai cố lực lượng giáp công hạn, hoàn toàn tăng dã, chôn bụi. Phần lớn hóa thành tinh khiết nhất tinh thần năng lượng mạnh vụ, bị huyền hoàng đỉnh không khách khí chút nào hấp thu. Thân đỉnh hoa văn tựa hồ sáng một cái chớp mắt, một số ít tiêu tán mà ra, tiêu tán trong không khí. Trên quảng trường, phù phù, một tiếng vang trầm. Áo bào cho trưởng lão khẳng kheo thân xác, cặp mắt trợn tròn, lưu lại cuối cùng vẻ điên cuồng, thẳng tăm tắp về phía sau ngã xuống. Sinh cơ hoàn toàn không có. Bên cạnh mấy cái quy khư giáo giáo đồ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, luống cuống tay chân sung lên, kéo cỗ thi thể kia liền hướng lui về phía sau, phảng phất đó là cái gì vật bất tường. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người cũng gắt gao đóng ở Trương Phàm trên người. Ánh mắt kia trong không còn là trước tham lam, mà là hoảng sợ, là phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ. Một cái tiên đế cảnh hậu kỳ cường giả, đánh cuộc hết thể liều mạng đoạt xá. Cứ như vậy, không có, liền cái bọt sóng cũng không có lật lên. Thậm chí, cái đó gọi Trương Phàm tiểu tử, từ đầu tới đuôi động cũng không nhúc nhích một cái. Toàn trình che máy, liền đem người cấp phản sát. Cái này mẹ hắn là cái gì ngoại hạng tự động phòng ngự cơ chế? Cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Ngay cả đứng tại sau lưng Trương Phàm Phong Thanh Tử, cũng cảm giác mình cầm kiếm tay có chút tê dại. Hắn mới vừa rồi cũng chuẩn bị liều mạng, kết quả liền cái này. Hắn xem Trương Phàm bình tĩnh như trước bóng lưng, cục xương ở cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, cứ là không hỏi ra lời tới. Tiểu tử này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu lá bài tẩy? Trương Phàm giờ phút này cũng không chịu nổi, trong óc bị động phản sát, để cho hắn tâm thần kịch chấn, khí huyết một trận sôi trào. Nhưng hắn cưỡng ép xuống, cùng cửa đá cộng minh không có gãy, cùng Linh Nhi liên hệ cũng không có gãy. Chương 1161, mở cửa chương 1161, mở cửa ngược lại, bởi vì mới vừa rồi lão già kia thần hồn kích thích, cùng với huyền hoàng đỉnh cùng kim cốt tô tỉnh, cánh tay hắn bên trên tịch chi đồ đằng quang mang trở nên càng thêm ngưng thật, phản phất bị triệt để kích hoạt lên. Thánh địa bên kia nhắm mắt ngồi xếp bằng, Linh Nhi đem bản thân toàn bộ tâm thần toàn bộ rót vào trong thu phát thánh thể bản nguyên. Ông trên cửa đá kia cực lớn âm dương thái cực đồ hư ảnh xoay tròn được càng lúc càng nhanh, một viên một nửa ám kim, một nửa xanh biếc tròn trịa quang châu ở nơi nào chậm rãi ngưng tụ thành hình. Rát rát một tiếng vang nhỏ, cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, không như trong tưởng tượng nặng nề tiếng va chạm. Khe cửa sau là vô tận tiên quang, là tinh thuần đến để cho người run rẩy linh khí. là một cỗ khí tức cổ xưa, hơi thở kia mãnh liệt mà ra, cọ rửa toàn bộ quảng trường. Toàn bộ tu sĩ trợn cả mắt lên. Cửa sau, căn bản không phải cái gì đường núi, đó là một mảnh vặn bẹo quang ảnh lối đi. Bên trong lối đi tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy hùng mạnh không gian ba động. Mà ở cuối lối đi, mơ hồ có thể thấy được càng thêm nguy nga ngọn núi đường nét, quần quanh tiên vân, còn có lóe lên một cái rồi biến mất đỉnh đài lầu các hư ảnh. Đang lúc này, kia cổ hùng vĩ cổ xưa ý niệm, một lần cuối cùng đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Cửa khải, người có duyên nhập, 33 số, hàng quá hóa dở, thời hạn, trong ngày. Thanh âm lạnh băng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, phản phất ở tuyên cáo một cái không thể trái nghịch thiên địa quy tắc. 33 số, trong ngày thời hạn. Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Nhiều nhất 9 người có thể đi vào, hơn nữa chỉ có thể ở bên trong đợi 100 ngày. Đi. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, căn bản không có chút nào do dự. Cơ duyên đang ở trước mắt, làm sao có thời giờ cho người suy tính. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, một trước một sau, trực tiếp xuất vào kia phiến quang ảnh lối đi. Mẹ, nhanh xông lên a. Hạng có hạng, ai cũng đừng cản ta. Những người còn lại thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ. Cái gì kiêng kỵ, cái gì sợ hãi, ở vô thượng chuyển thừa trước mặt, tất cả đều bị ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng dáng chen chúc nào tới, như bị điên xông về cửa đá. Vậy mà, một màn quỷ dị phát sinh. Làm xông lên phía trước nhất mười mấy cái tu sĩ, cố gắng đồng thời chen vào cửa đá lúc, quang ảnh kia tạo thành cung cửa, đột nhiên chợt lóe. Ông, một cỗ nhu hòa nhưng căn bản là không có cách kháng cự lực lượng từ trên cửa đẩy ra. Trừ trước mặt nhất 7 người, phía sau hết thảy mọi người, tất cả đều bị cổ lực lượng này nhẹ nhàng đẩy một cái, bắn trở lại. Một người dáng dấp hung hãn tán tu, chưa từ bỏ ý định, lần nữa thúc dục toàn thân linh lực, hung hăng đánh về phía cánh cửa ánh sáng kia. Kết quả là giống như đụng vào lớp kín không nhìn thấy bông vải trên tường, bị nhẹ nhàng bắn bay, té chó gặp bùn. 33 số. Quả nhiên là 9 người. Đáng chết. Còn kém một chút. Bị ngăn ở người bên ngoài, đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Nhất là quy khư giáo còn lại những thứ kia giáo đồ, trơ mắt xem trưởng lão bị miểu sát, bây giờ liền cửa cũng không vào được, từng cái một sắc mặt tái xanh, không cam lòng phát ra như dã thú gầm thét. Nhưng vô dụng, quy tắc đã định. Cuối cùng, trừ Trương Phàm cùng Phong Thánh Tử, còn có ngoài ra 7 người thành công chen vào. Trong đó có 2 tên khí tức trầm ngưng tán tu, nhìn một cái chính là lão giang hồ. Có 3 cái ăn mặc giống vậy phục sức, đến từ cái nào đó trung hình tông môn đệ tử, bọn họ hiển nhiên kết thành liên minh. Còn có 2 cái, xem ra bình thường, giống như là thuần dựa vào vận khí cùng phản ứng nhanh mới chui vào động hành khách. Vừa tiến vào lối đi, Trương Phàm cũng cảm giác không đúng. Cái này cùng trước dùng qua bất kỳ truyền tống trận đều không giống. Thân thể phảng phất bị kéo dài, và mẹo, lại bị trong nháy mắt áp xúc. Trung quanh không còn là cụ thể cảnh vật, mà là nhanh chóng đảo lưu sặc sỡ quang ảnh, giống như là thời gian cùng không gian khe hở. Hắn thậm chí thấy được một chút hình ảnh vỡ nát. Có thượng cổ tiên ma khống chế thần thú, trong tinh không chém giết tàn ảnh. Có từng viên sao trời ra đời lại tịch diệt kỳ cảnh. Hùng mạnh không gian áp lực từ 4 phương 8 hướng tràn đến, thời gian cảm giác ở chỗ này cũng biến thành hỗn loạn, phảng phất qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua ngàn năm. 9 người tiến vào lối đi sau, liền xuất hiện ở bất đồng vị trí. Với nhau cách nhau không xa, lại giống như cách một tầng không nhìn thấy thủy tinh, khó có thể đến gần. Ổn định tâm thần. Cái này chạy loạn sẽ xé nát thần hồn. Phong Thanh Tử thanh âm có ở đây không xa xa vang lên. Toàn thân hắn kiếm khí vòng quanh, tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem những thứ kia thời không loạn lưu ngăn cách bên ngoài, nhưng xem ra cũng tương đương cật lực. Trương Phàm không lên tiếng. Hắn chẳng qua là tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng đỉnh tự động rũ xuống từng sợi huyền hoàng khí, đem hắn cùng bên cạnh Phong Thanh Tử cùng nhau bảo vệ. Kia cổ khiến người ta run sợ áp lực, trong nháy mắt chợt nhẹ. Phong Thanh Tử kinh ngạc nhìn Trương Phàm một cái. Tiểu tử này, bảo bối thật mẹ hắn nhiều. Đang lúc này, Trương Phàm cánh tay phải chí tôn kim cốt, lần nữa hơi nóng lên. Một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng sức hấp dẫn từ cuối lối đi chuyển tới. Là cái hướng kia. Trương Phàm trong lòng nhất định có mục tiêu rõ rệt. A. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa chuyển tới. Là 3 cái kia tông môn đệ tử trong một cái. Hắn không cẩn thận đã dẫm vào một mảnh tầm thường không gian nếp nhăn trong, cả người trong nháy mắt bị lôi kéo và mèo, sau đó mèo một tiếng, biến mất không thấy. Sư đệ. Hai người khác sợ tái mặt, nhưng căn bản vô lực cứu viện. Những người còn lại, tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tiến lên bước chân càng cẩn thận kỹ càng. Lối đi này bản thân chính là cuộc thử thách đầu tiên, không biết ở trong đó đi xuyên bao lâu. Khi thời không thác loạn cảm giác đạt tới cực hạn lúc, phía trước một cái ổn định quang chi xuất khẩu thông suốt xuất hiện. Đến. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, trước tiên gia tốc, một con sông ra ngoài, vững vàng chắc chắn cảm giác chuyển tới. Cảnh tượng trước mắt để cho dù là tâm trí kiên nghị Trương Phàm cũng xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Bọn họ đang đứng ở một tòa trôi nổi tại trên biển mây cực lớn đá xanh nền tảng ranh giới. Trước bình đại phương là một tòa đúng nghĩa treo lơ lửng tiên sơn, một tòa căn bản không thấy được đỉnh núi. Toàn thân bao phủ ở thất thải hà quan cùng hỗn độn trong tiên khí ngọn núi chống trời khổng lồ. Trên ngọn núi có thác nước treo ngược, nước chảy không biết từ đâu mà tới, từ trong mây mù chút xuống, rơi vào vô tận biển mây. Hữu hình thái kỳ dị linh cẩm ở vách núi giữa tường không hấp vang. Vô số kỳ hoa dị thảo tô điểm ở ngọn núi trên, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Càng có vô số đình đài lầu cát, động phủ di tích đang lượn lờ tiên vân giữa như ẩn như hiện, tràn đầy thượng cổ tiên gia khí tượng. Nơi này linh khí, Trương Phàm chẳng qua là hô hấp một cái, cũng cảm giác trong cơ thể huyền hoàng quyết đều ở đây vui sướng tự đi vận chuyển, tu vi đang phong thả tăng trưởng. nơi này pháp tắc đầy đủ được không thể tin nổi. Nhưng cùng lúc, kia cổ đến từ cả tòa tiên sơn cấm không uy áp cũng đạt tới cực hạn. Phong Thanh Tử thử nhảy một cái, chỉ cách mặt đất không tới ba thước, cũng cảm giác giống như có một ngọn núi trầm trọng rơi xuống. Sắc mặt hắn ngưng trọng, không bay được, liên tục vượt cũng lao lực như vậy, muốn lên núi, sợ rằng chỉ có thể dựa vào những thứ kia đường. Hắn chỉ về đằng trước, chỉ thấy ngọn núi trên, từng cái cổ xưa bậc đá xanh bậc thang, quanh co quanh quẩn, chọc vào mây xanh chỗ sâu, căn bản không thấy được cuối. Thiên thê, mèo, mèo. Sau lưng, quang ảnh lấp lóe. Cái khác may mắn sót lại tu sĩ, cũng lục tục từ lối đi xuất khẩu lảo đảo mà ra. Khi bọn họ thấy được cảnh tượng trước mắt lúc, đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt rung động. Kia hai cái may mắn đi vào độc hành khách, càng là há to miệng, nước miếng cũng mau chảy xuống. Cái này mẹ hắn là tiên giới đi. Phát, lần này thật phát. Trương Phàm không để ý đến bọn họ. Ánh mắt của hắn xuyên qua mây mù, nhìn về kia cao không thể chạm đỉnh núi. Thiên Hồ, Cửu Thiên Thanh Lâm đang ở phía trên. Vì Linh Nhi, hắn quay đầu, nhìn một cái bên người vẻ mặt ngưng trọng Phong Thánh Tử, lại nhìn lướt qua chúng quanh mấy cái kia vẻ mặt khác nhau tu sĩ. Hai cái ánh mắt lấp loé tán tu, hai cái đoàn kết bên nhau tông môn đệ tử, còn có hai cái mặt mừng như điên, xem ra tốt nhất bóp trái hồn mềm. Trong ngày thời hạn, 9 người. Không, bây giờ chỉ còn dư 8 người. Tiên sơn cơ duyên khắp nơi, nguy hiểm cũng giống vậy cùng tồn tại. Chân chính leo, bây giờ mới bắt đầu. Hắn không do dự nữa, bước chân bước lên cách mình gần đây một cái bậc đá xanh bậc thang. Ông dưới chân thềm đá, trong nháy mắt sáng lên một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt. Một cỗ áp lực không chỉ là tác dụng với thân xác, càng là trực tiếp đặt ở ý chí của hắn cùng thần hồn trên. Ôn hòa nhưng nặng nề. Đây là một cái khảo nghiệm đường. Phong Thanh Tử không nói một lời, theo sát phía sau, bước lên cùng một cái thiên hê. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ Trương Phàm. Những người khác thấy vậy, cũng rối rít từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Bọn họ mang theo mỗi người khát vọng, cảnh giác, hoặc là đi theo sau Trương Phàm, hoặc là lựa chọn ngoài ra mấy cái bất đồng thiên thê đường tắt. Mà ở bọn họ tất cả mọi người sau lưng, cái đó quang ảnh tạo thành lối đi xuất khẩu, đang chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trên bình đài. Đường lui, đã đức. Chương 1162, áo đen đao khách. Chương 1162, áo đen đao khách cẩm bảo người trung niên La Thiên Sơn đem hai chân dẫm ở ngắn thoa trên. Ông ngắn thoa bộc phát ra nhu hòa không gian ba động, thân hình hắn thoáng một cái, giống như thuấn di bình thường, phạch một cái liền vượt qua bên cạnh một cái vẫn còn ở bùn lầy trong dãy rùa tán tu. Cái đệ tán tu kia sợ hết hồn, mặt cũng xanh biết. Áo đen đao khách vô dụng hoa hoẹ hoa sói pháp bảo. Hắn chẳng qua là một tiếng gầm nhẹ. Quanh người hắn đao ý bùng nổ. Phía trước kia cổ hướng bên trọng lực chảy loạn, phản phất bị hắn một đao sinh sinh bổ ra. Hắn giống như một thanh ra khỏi vỏ lưới sắc, cắm thẳng vào vân tiêu. Hắn mỗi một bước đều giống như dùng đao ý đục ra tới, trực tiếp. Trương Phàm kim cốt ánh sáng nhạt lưu chuyển, huyền hoàng quyết khí huyết chảy xiết. Thân xác áp lực đối với hắn mà nói, cũng không có sắp xỉ. Bước chân hắn rất ổn, mỗi một bước cũng đạp được vững chắc. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, La Thiên Sơn cùng áo đen đao khách cũng mau một đoạn. Phong Thanh Tử giống như một chiếc lá, trôi tới trôi lui, dưới chân cũng không dừng lại. Trọng lực phía bên trái, thân thể hắn đi theo bên một chút. Trọng lực xuống phía dưới, hắn nhẹ nhõm, điểm mũi chân một cái, lại ổn định. Hắn một mực duy trì cùng Trương Phàm sắp xỉ tốc độ. Thiên Hê mới bước lên, áp lực sát thực càng ngày càng lớn. Mỗi lần cấp một, liền nặng nề một phần. Cảm giác này, không chỉ là thân thể, nó còn trực tiếp ép hướng thần hồn, cọ sát lấy đạo tâm. Trương Phàm không có cảm giác. Hắn huyền hoàng quyết quá đỉnh, kim cốt cũng cứng rắn. Thân thể khối này, thật không có gì áp lực. Hắn chỉ lo đi lên. Bên cạnh Phong Thanh Tử, kiếm khí nội liễm. Hắn cũng là bước chân trầm ổn. Hai người giữ vững một cái tiết tấu, tốc độ bình quân hướng lên. Cái khác bảy cái tu sĩ, vậy coi như không có hai người bọn họ thoải mái như vậy. Có thế gia pháp bảo, một vòng linh quang hộ thể. Có thi triển khinh thân bí thuật, bước ngược lại nhẹ nhàng. Có thể nhìn kia cái chán mồ hôi hột, cũng biết không dễ chịu. Kia hai tên độc hành khách, La Thiên Sơn cùng áo đen đao khách, hai người bọn họ xem cật lực, nhưng Trương Phàm biết, bọn họ đều có lá bài tẩy. Bước chân trong cất dấu vật. Tông môn liên minh ba cái kia đệ tử, bọn họ ngược lại đoàn kết bên nhau. Một người ở phía trước đỉnh, hai người cánh hông che chở. Góc cạnh tương hỗ, đi cũng là ổn thỏa. Còn lại hai tên tán tu, thật là cắn răng gượng chống. Mỗi một bước đều giống như đang cùng thiên thê so tài. Trương Phàm trong lòng suy nghĩ, ngày này bậc thang không chỉ là nhìn ngươi tu vi sâu cạn, nó càng mệt nhọc tâm trí. Đại khái trăm cấp tả hữu, chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi, mây mù cuộn trào, thềm đá biến mất. Trương Phàm phát hiện mình trở lại Bắc Phong thành phế tích, mùi khét, mùi máu tanh đập vào mặt, trước mắt là thiêu đốt đường phố, chết thảm đồng môn, thi thể ngổn ngang. Triệu Phán tấm kia giữ tợn tươi cười đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Trương Phàm, muội muội ngươi thật là thảm. Miệng hắn khẽ trương khẽ hợp, lại không thanh âm, lại xa một chút. Trong trận pháp, muội muội Linh Nhi còn nhỏ bóng dáng, nàng thoi thóp thở, thân thể nho nhỏ có giúp một đoạn. Ca ca, thật là đau. Yếu ớt tiếng khóc giống như một cây trầm đâm vào Trương Phàm mà nghĩ. Một cỗ tự trách, phẫn nộ, cảm giác vô lực trong nháy mắt xông lên đầu. Trương Phàm thân thể cũng cương, hắn thiếu chút nữa liền rơi vào đi. Cái này ảo giác quá thật, vấn tâm ảo cảnh, quả nhiên trực kích nội tâm xấu nhất thiên giới. Đang lúc này, cánh tay phải kim cốt chuyển tới một trận ôn hòa dòng nước ấm, chính huyền hoàng quyết ra tốc vận chuyển. Bên trong đan điền, huyền hoàng đỉnh hư ảnh nhẹ nhàng rung một cái. Từng tiếng càng đỉnh tê ở Trương Phàm đấy lòng vang dội, đều là qua lại, tâm ta như bàn. Trương Phàm nói nhỏ, hắn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn không nhìn nữa kia ảo giác, hắn cất bước về phía trước, thân thể trực tiếp xuyên qua thiêu đốt phế tích. Hắn xuyên qua thuốc thít linh nhi, ảo giác giống như thủy tinh, rắc rắc một tiếng, nắc. Trung quanh lại biến trở về mây mù lượn quanh thiên thê. Trương Phàm trán có mấy giọt mồ hôi dị, nhưng khí tức rất ổn. Hắn thậm chí cảm giác đạo tâm giống như càng thông suốt một chút. Phong Thanh Tử gần như đồng thời phá vỡ ảo cảnh. Hắn hướng Trương Phàm gật đầu một cái, trong đôi mắt có một tia ân cần. Ảo cảnh trong, Phong Thanh Tử có thể cũng nhìn thấy cái gì? Tông môn nguy cơ, ngày xưa cựu địch, ai biết được? Không phải tất cả mọi người đều giống như hai người bọn họ mạnh như vậy. Sau lưng không xa, truyền tới kêu thảm thiết. A, một kẻ tán tu, chân đế cảnh tột cùng tu vi. Hắn cặp mắt đỏ ngầu, giống như điên dại, hướng về phía không khí điên cuồng công kích, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cũng ngay, người ma đầu kia, dám đả thương ta nói lữ. Hắn quả đấm loạn vùng, linh lực tán loạn, cuối cùng kết lực, thân thể đung đưa mấy cái. Tiếp theo, một cổ vô hình lực lượng đem hắn bắn bay. Hắn kêu thảm một tiếng, rơi vào phía dưới biển mây, biến mất không còn tăm hơi. Không rõ sống chết, đào thải một người, một cái khác tông môn liên minh đệ tử. Hắn ánh mắt mê ly, mang trên mặt si ngốc cười ngây ngô. Sư muội, ta đến rồi. Hắn chỉ trệ không tiến, đắm chìm ở ảo cảnh trong. Bên cạnh hắn đồng bạn nóng nảy, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, đều là giả. Đồng bạn lại là vỗ mặt, lại là truyền âm. Ba, một cái vang dội bật hai. Đệ tử kia cả người run run một cái, cười ngây ngô cứng ở trên mặt. Ánh mắt từ từ khôi phục tiêu cự. Ta mới vừa rồi thế nào? Hắn mặt mờ mịt, sắc mặt tái nhợt giống giấy. Ngươi thiếu chút nữa trở về không tới. Hắn sư minh hét, đừng xem, đều là giả. Đệ tử này bị tỉnh lại, vừa ý thần bị thương nặng, bước chân hắn hư phủ, thành đội ngũ gánh nặng. Mặt cười cầm bào người trung niên La Thiên Sơn phá cảnh nhanh nhất. Hắn thậm chí so Trương Phàm còn sớm một cái trước mắt. Hắn phá cảnh sau, nụ cười không thay đổi, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu, một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liếc về Trương Phàm một cái. Áo đen đao khách quanh thân đao ý lẫm liệt. Hắn giống như chính là như vậy một chém, liền đem ảo cảnh trực tiếp bổ ra. Bá đạo. Xông qua vấn tâm ảo cảnh khu vực, thiên thế áp lực lần nữa đột nhiên tăng gấp mấy lần. Hơn nữa, áp lực không còn đều đều. Ta thao. Cái đó mới vừa bị đánh thức tông môn đệ tử thét một tiếng kinh hãi. Cả người hắn đột nhiên bị một cỗ cự lực phía bên trái bên lôi kéo. Thiếu chút nữa một cước đạp hụt té xuống. May nhờ bị đồng bạn bắt lại. Trọng lực trường rối loạn. Khi thì nặng như sơn nhạc, khiến người ta cảm thấy bản thân rơi vào vũng bùn. Khi thì lại trở nên nhẹ nhõm, thậm chí có hướng lên sức lôi kéo, để cho người đứng cũng không vững. Càng buồn nôn hơn chính là, còn có đến từ bốn phương tám hướng hướng bên lực hút. Không có quy luật chút nào. Khó lòng phòng bị. Đồ chơi này, đối tu sĩ đối tự thân lực lượng nắm giữ, yêu cầu đến một cái biến thái mức. Trương Phàm lại cảm giác, tạm được. Kim cốt lực lượng, để cho hắn đối với mình thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây xương cốt khống chế, cũng tỉ mỉ nhập vi. Huyền Hoàng Quyết linh lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, giống như tinh mật nhất con quay ngồi chuyển, thời khắc hiệu chỉnh hắn trọng tâm. Bất kể kia cổ vận bẹo trọng lực đến từ phương hướng nào, hắn luôn có thể ngay lập tức điều chỉnh thân hình. Dưới chân giống như là mọc rễ, tốc độ gần như không có hàng. Phong Thanh Tử khoa trương hơn, hắn giống như một mảnh không có sức nặng lá cây, ở trong cuồng phong phiêu đãng. Trọng lực phía bên trái, hắn liền hướng bên trái phiêu một chút. Trọng lực xuống phía dưới, hắn liền hướng trầm xuống một phần. Vĩnh viễn đúng dung, cái này hỗn loạn trọng lực trường, giống như là để cho hắn đi dạo càng thú vị một chút. Nhưng những người khác liền không có thoải mái như vậy. Chân chính đọ sức, bắt đầu lên. Cầm bao người trung niên La Thiên Sơn khẽ quát một tiếng. Hắn không còn ngụy trang, bộ kia thở hồng hộc dáng vẻ trong nháy mắt biến mất. Tay hắn khẽ đảo, một đôi chim bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân lấp lóe bùa chú màu bạc ngắn thoa xuất hiện ở trong tay. Hắn đem hai chân giẫm ở ngắn thoa trên. Ông. Ngắn thoa bộc phát ra nhu hòa không gian ba động. Thân hình hắn thoáng một cái, có thể ở trình độ nhất định triệt tiêu hoặc thích ứng trọng lực biến hóa. Tốc độ của hắn tăng vọt, phanh một cái, liền vượt qua mấy người. Chương 1163, trọng lực chạy loạn. Chương 1163, trọng lực chạy loạn. Áo đen đao khách gầm nhẹ một tiếng, ánh đao phá vỡ phía trước trọng lực chạy loạn, ngang ngược đột tiến. Ba tên liên minh đệ tử dựa vào hợp kích trận pháp, đánh chắc tiến chắc. Bọn họ lẫn nhau mượn lực. Một ga khác tán tu tựa hồ tu luyện đặc thù rèn thể thuật, hắn gồng đỡ trọng lực, tốc độ cũng không chậm, leo biến thành một trận không tiếng động đọ sức. Thiên thê cũng không phải là một mực đi lên, thường cách một đoạn sẽ xuất hiện một cái hơi lớn hơn nền tảng, cung cấp người điều tức. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử đến một chỗ nền tảng, cờ bào người trung niên cùng áo đen đao khách đã tới trước một bước, mỗi người bọn họ chiếm cứ một góc điều tức, không có can thiệp lẫn nhau. Trên bình đài lưu lại cổ xưa khắc đá, mô tả tiên dân tế tự sơn nhạc, leo thiên thê cảnh tượng, còn có một chút mơ hồ trong luôn. Tâm thành thì đạt, kết lực thì dừng, nền tảng ranh giới mây mù hơi tán, nhưng nhìn xuống phía dưới bộ phận tiên sơn cảnh trí, biển mây trong mơ hồ có tiên hạc, giao long hình thái linh thú hư ảnh tới lui tuần tra. Trương Phàm nếm thử dùng thần thức dò xét phía trên, hắn phát hiện mây mù cùng bậc thang bản thân đều có trở cách, không cách nào cùng xa. Dựa theo truyền thuyết cùng bia đá nhắc nhở, thiên thê khảo nghiệm có thể không chỉ một nặng. Trương Phàm nghĩ thầm, cần bảo tồn thực lực. Phong Thanh Tử truyền âm, kia cầm bảo người dùng chính là độn công toa, là thất truyền cổ bảo, đối không gian cùng trọng lực có hiệu quả. Hắn dừng một chút, áo đen đao khách đao ý tràn đầy sát phạt, không giống chính đạo, cần lưu ý nhiều. Trương Phàm gật đầu một cái, tỏ ý tự mình biết. Điều tức xong, đám người tiếp tục hướng bên trên. Phía trước bậc thang dọc theo nhập càng đậm trong mây mù, mơ hồ truyền tới lôi đình ầm vang cùng dị thú tiếng gầm. Hiển nhiên, tiếp theo đoạn lộ trình khảo nghiệm đã bất động. Cầm bào người trung niên cùng áo đen đao khách trước tiên xông vào mây mù. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái. Bọn họ điều chỉnh trạng thái, cũng dứt khoát bước vào. Sau lưng, ba tên liên minh đệ tử cùng tên kia thể tu tán tu cũng lục tục đuổi theo. Một cước bước vào mây mù, thế giới thay đổi. Dưới chân không còn là vững chắc thêm đá, mà lại như ẩn như hiện lôi quang. Trung quanh cũng không phải mây, là sôi trào lôi chỉ. Ầm. Một đạo thô to như thùng nước kia chớp màu bạc lướt qua Trương Phàm ra đầu đập tới, nổ có ở đây không xa xa hư không. Chấn động đến hắn màng nhĩ vang lên ong ong. Thao. Áo đen đao khách một tiếng tức giận mắng. Hắn mới vừa vào tới, một con tử sấm sét ngưng tụ cự lang liền vô thanh vô tức nhào tới trước mặt hắn, mở ra lôi quang lấp lóe miệng rộng. Đao khách phản ứng cực nhanh, trở tay một đao. Xoẹt. Ánh đao xé toạc không khí, đem lôi sói từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Lôi quang nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụ điện xà. Còn không chờ hắn lấy hơi, những thứ kia điện xà và mèo hội tụ, lại một con lôi sói từ trong lôi vân thò đầu ra, đỏ thắm sấm sét con ngươi nhìn chằm chằm hắn, vô cùng vô tận. Áo đen đao khách thị giác đáng chết. Những vị này vật giết không xong, mỗi một đao đi xuống, linh lực tiêu hao cũng thật. Nhưng cái này lôi thú, giống như là không lấy tiền bậy, tùy tiện tạo. Hắn liếc mắt một cái những người khác, cái đó xuyên cẩm bào xảo quyệt, dưới chân đạp hai cái bạc con thoi, cùng cái cá trạch tựa như ở sấm sét trong khe hở trôi loạn. Lôi thú nhào tới, thân hình hắn thoáng một cái đã đến mười mấy thước ngoài, căn bản không đương đầu quyết liệt. Thật mẹ hắn sẽ bất lực ý. Ngoài ra ba cái xuyên bậy quần áo, làm cái gì trận pháp, lôi quang ánh lửa đảm bảo, đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Chính là tốc độ chậm cùng rùa đen bò vậy. Phế vật. Ngược lại cái đó gọi Trương Phàm tiểu tử, còn có cái đó khiến phong. Có chút ý tứ. Trương Phàm không ngờ móc ra một cái phá đỉnh. Miệng đỉnh hướng về phía bầu trời bổ xuống lôi, lại có một bộ phận bị kia đỉnh hút đi bảo. Cái thứ gì chứ? Trong tay hắn kiếm cũng cổ quái, rõ ràng là đem tàng kiếm chém vào lôi thú trên người, những thứ kia lôi thú sau khi nổ tung, thật lâu cũng tụ không đứng lên. Về phần Phong Thanh Tử, tên kia kiếm pháp cùng bị vậy. Vèo một cái, một đạo màu xanh kiếm quang. Lôi thú trên trán sáng nhất khối kia nòng cốt liền diệt. Trình đầu lôi thú trực tiếp giải tán, liền sống lại tốc độ cũng chậm một mảng lớn. Cao thủ, đều là cao thủ. Chuyến này nước đục, không tốt chuyến. A áo đen đao khách ánh mắt lạnh hơn, tay cầm đao lại chặt mấy phần. Hắn không còn theo đuổi một đao bị mất mạng, mà là dùng đơn giản nhất đao thức, đón đỡ, chặt chém, dùng nhỏ nhất khí lực, mở ra một con đường. Trương Phàm thị rất thoải mái. Huyền Hoàng đỉnh rất lâu không ăn được no như vậy rồi. Những thứ này lôi đỉnh lực mặc dù cuồng bạo, nhưng trải qua thân đỉnh phù văn luyện hóa, lại có thể chuyển hóa thành tinh thuần nhất linh lực, trả lại tự thân. Mặc dù chuyển hóa tốc độ không nhanh, theo không kịp tiêu hao, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, áp lực của hắn so những người khác nhỏ hơn nhiều lắm. Cẩn thận dưới chân. Phong Thanh Tử đột nhiên truyền âm. Trương Phàm trong lòng run lên, tiềm thức dừng bước. Trước mắt hắn tiềm đá, rõ ràng thấy rất rõ ràng, nhưng dù sao cảm giác có điểm không đúng. Kim cốt ở trong người khẽ chấn động, truyền tới một tia cực nhỏ không gian vặn vẹo cảm giác. Là bấy dập. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh cái đó một mực dựa vào man lực gồng đỡ thể tu tán tu, một cước đặc không. A. Hắn kêu thảm một tiếng. Dưới chân hắn bậc thang trong nháy mắt biến mất, chung quanh cảnh tượng biến đổi, hắn bị vây ở một cái chỉ có mấy trượng phương viên trong suốt cái lồng trong. Bốn phương tám hướng đều là lăn lộn lôi vần, bậc thang ảo ảnh ở lồng trên vách không ngừng lấp lóe, căn bản không phân rõ phương hướng. Một giây kế tiếp, ba đầu lôi chăn, năm đầu lôi sói, đồng thời từ trong lôi vân chui ra, đem hắn vây nước chảy không lọt. Mở. Kia thể tu tán tu giống giận, bắp thịt cả người phần khởi, gân xanh giống như con rắn nhỏ vậy đóng đầy toàn thân. Hắn đấm ra một quyền, không khí phát ra nổ vang. Quả đấm nện ở lôi chăn trên người, lôi chăn nổ tung. Nhưng lập tức lại có mới lôi thú bổ túc. Hắn giống như lâm vào vũng bùn bò rừng, khí lực càng dùng càng thiếu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cứu. Hắn mới vừa kêu lên một chữ, một con lôi ương đáp xuống, móng nhọn trực tiếp xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn. Phanh. Một cái ngọc phù ở trên người hắn nổ tung, một đạo bạch quang bao quanh hắn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống ra ngoài. Thứ hai cái đào thải. Trương Phàm thấy nhíu mắt. Ngày này bậc thang, thật không phải đùa giỡn. Một bước lỗi, chính là chết. Đa tạ. Trương Phàm đối Phong Thanh Tử truyền âm nói, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. Phong Thanh Tử trả lời một câu, nét mặt của hắn cũng nghiêm trọng. La Thiên Sơn từ bên cạnh bọn họ lướt qua, dưới chân độn không toa phát ra ong ong khẽ đều. Hắn quay đầu nhìn một cái tán tu kia biến mất địa phương, khóe miệng tựa hồ bệnh lên một cái. Kia kia đắc ý, chợt lóe lên. La Thiên Sơn thị giác một đám ngu xuẩn. Thật sự cho rằng cái này thượng cổ thiên thê là dựa vào man lực là có thể bỏ. Không có chút không gian thủ đoạn, chính là tới đưa đồ ăn. Ta độn không toa, thế nhưng là ta từ một chỗ trong động phủ thời thượng cổ cựu tử nhất sinh mới đoạt tới tay. Đối phó loại này không gian cấm chế, đơn giản là đo ni đóng giày. Ừm. Cái đó chứ Phàm, không ngờ cũng dừng lại. Hắn thế nào phát hiện? La Thiên Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thấy được Trương Phàm đưa ra bàn chân, trên không trung hư điểm mấy cái, tựa hồ đang thử thăm dò cái gì. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí vòng qua khu vực kia. Chẳng lẽ hắn cũng có tương tự pháp bảo? Không giống. Trên người hắn cổ khí tức kia, xưa cũng nặng nề, không giống như là pháp bảo lực. Cũng là, chính hắn thân thể đối không gian có cảm ứng. Quái vật. Tiểu tử này là cái quái vật. Còn có cái đó Phong Thanh Tử, một tay phong hệ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cảm nhận cũng bén nhạy được dò người. Hai người kia là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần ba cái kia liên minh đệ tử, chói cùng một chỗ đều không phải là uy hiếp. cái đó ba gai đao khách sớm muộn phải đem bản thân linh lực hao hết sạch. La Thiên Sơn trong lòng tính toán, dưới chân tốc độ không giảm, ỷ vào độn không toa ưu thế, thứ nhất cái xông lên phía trước nhất, nhất định phải giành trước. Cơ duyên vĩnh viễn thuộc về thứ nhất cái đến người. Chương 1164, Lôi Vân chương 1164, Lôi Vân phía trước Lôi Vân càng ngày càng mật, lôi thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện thiên đế cảnh trùng kỳ lôi đỉnh cự viên. Không gian bẫy dập càng là khó lòng phòng bị. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử phối hợp được càng phát ra an ý, Trương Phàm kim cốt có thể trước hạn cảm giác được không gian dị thường, Phong Thanh Tử phong chi pháp tắc có thể dò xét ra lôi thú nòng cốt yếu ớt chấn động. Bên trái ba bước, thương. Trước mặt đầu kia cự biên, vị trí trái tim, lôi quang sáng nhất. Hai người giao thế nhắc nhở, bước đẩy tới. Đang ở xuyên qua một mảnh từ mười mấy đầu lôi đỉnh cự viên canh giữ bậc thang sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Lôi vân tản đi. Phía trước xuất hiện một tòa treo lơ lửng thạch đài to lớn. Trên thạch đài, một tòa đổ nát đại hồi tiên đỉnh lẻ loi trơ trọi địa đứng thẳng. Đinh đỉnh sụp nửa bên, cột đá gãy lịa, khắp nơi đều là gạch ngói đá vụn. Trong đỉnh, không có lôi thú. Hoàn toàn tĩnh mịch. La Thiên Sơn cùng áo đen đào khách đã đến. Hai người phân chạm đỉnh hai đầu, ai cũng không có đi vào trước, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, không khí có chút cương. Hô. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử cũng bước lên bệ đá, thở dài một cái. Mới vừa rồi đoạn đường kia, quá hao tổn tâm thần. Cũng không lâu lắm, ba tên liên minh đệ tử cũng chật vật theo sau. Ba người bọn họ, người người mang thương, một người trong đó sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên linh lực thấu chi nghiêm trọng. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở đó ngồi phá đỉnh bên trên. Chỗ này, quá quỷ dị. Ở đây sao cái hung hiểm địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái khu vực an toàn, nhìn thế nào cũng không đúng. Nhưng trong đỉnh bản đá cùng trên vách tường, tựa hồ có khắc thứ gì. Vào xem một chút. La Thiên Sơn cười ha hả mở miệng, phá vỡ yên lặng. Hắn như cái người giải hòa, ánh mắt quét qua đám người. Áo đen đao khách không lên tiếng, chẳng qua là cây đao ôm chặt hơn nữa. Trương Phàm nhìn về phía Phong Thanh Tử. Phong Thanh Tử khẽ gật đầu. Câu phú quý trong nguy hiểm, cũng đến nơi này, không lý do lùi bước. Đám người duy trì đề phòng, chậm rãi đi vào tiên đỉnh. Đỉnh nội bộ không gian không nhỏ, trừ bụi bặm cùng đá vụn, trung ương bàn đá trống không. Sự chú ý của mọi người rất nhanh bị trên vách tường bích họa hấp dẫn. Bích họa mặc dù loang lổ, nhưng nội dung vẫn có thể thấy rõ. Thứ một bức họa, vẽ chính là một đám tiên nhân đứng ở một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi. Đỉnh núi có cái màu sắc rực rỡ ao nước, bầu trời hạ xuống mưa móc nhỏ vào trong ao. Các tiên nhân dùng bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo ao nước. Bên cạnh còn có một nhóm mơ hồ cổ triển văn. Phong Thanh Tử đi lên trước, cẩn thận phân biệt. Thiên hồ nhận lộ, chín ngày phương ngưng nhất dọn, gọi là thanh lâm. Có người chết sống lại, mọc lại thân thể, vẩn tiên cơ chi kỳ hiệu. Hắn từng chữ từng câu điệu đọc ra. Trong đỉnh tất cả mọi người hô hấp cũng trong nháy mắt nặng ba phần. Cửu thiên thanh lâm là thật, hơn nữa công hiệu so trong truyền thuyết khoa trương hơn. Vẩn tiên cơ, đây chính là có thể khiến người ta một bước lên trời, đánh hạ thành tiên cơ sở nghịch thiên thần vật. La Thiên Sơn trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng rực, vẻ tham lam không che giấu chút nào. Áo đen đao khách tay ở trên trôi đao vút ve, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trương Phàm tâm cũng cuồng loạn lên. Người chết sống lại, mọc lại thân thể. Linh Nhi, nếu như có thể được đến cái này cựu thiên thanh lâm, Linh Nhi bệnh có phải hay không liền được cứu rồi? Hắn cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục xem bước tiếp theo bức họa. Thứ hai bức họa mô tả đi thông thiên hồ đường. Con đường kia phải trải qua một cái sân cốc. Trong cốc tiên thảo khắp nơi, linh khí hòa hợp, nhưng cũng vẽ mấy đầu không thấy rõ bộ dáng hung thú, dương nhanh muốn bước. Thung lũng tên ghi chú vạn dược cốc, mà ở thiên hồ bên cạnh vẽ một con thần dị linh thú. Nó hình dáng giống hiệu, cũng không phải là hiệu. Đỉnh đầu dài một đôi trong suốt dịch thấu ngọc góc, toàn thân bao phủ ở hào quang trong, xem ra thần thánh. Bích họa chú thích, thủ lao linh tôn. Vạn dược cốc, thủ lao linh tôn. La Thiên Sơn tự lẩm bẩm, nụ cười trên mặt cũng nữa không kèm được. Cửu thiên thanh lâm quả nhiên ở nơi này trên huyền không sơn. Hừ, có mệnh cầm mới được. Áo đen đao khách lạnh như băng tạt một chậu nước lạnh. Kia thủ lao linh tôn nhìn một cái cũng không dễ chơi. Có thể ở loại địa phương này làm bốt, có thể là hiền lành. Trương Phàm yên lặng đem bích họa bên trên toàn bộ chi tiết đều ghi tạc trong lòng. Vạn dược cốc hoàn cảnh, thủ lao linh tôn ngoại hình, nhất là cái đó bảy màu thiên hồ. Tin tức xác nhận. Bên trong đỉnh không khí trong nháy mắt từ ngắn ngủi hòa bình trở nên dương cung tuất kiếm. Mới vừa rồi còn là chung nhau thám hiểm đồng đội, bây giờ mỗi người đều là không đội trời chung đoạt bảo kẻ thù. Chư vị, La Thiên Sơn bỗng nhiên lại nở nụ cười, gương mặt mập kia lộ ra đặc biệt chân thành. Phía trước vạn dược cốc còn có kia cái gì thủ lao linh tôn, khẳng định không phải hiền lành. Theo ta thấy, chúng ta không bằng tạm thời hợp tác, trước xông qua vạn dược cốc lại nói. Ánh mắt của hắn chủ yếu xem Trương Phàm, Phong Thanh Tử cùng với ba cái kia liên minh đệ tử. Về phần Cửu Thiên Thanh Lâm thuộc về mà. Hắc hắc, đến thiên hồ, dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình. Như thế nào? Kia ba tên liên minh đệ tử sáng rõ động lòng. Bọn họ cùng nhìn nhau, thấp giọng thương lượng. La sư huynh nói có lý, ba người chúng ta sợ là không vượt qua nổi. Cùng hắn hợp tác, dù sao cũng so bây giờ liền bị người làm pháo hôi mạnh. Thế nhưng là, người này xem không giống người tốt. Trương Phàm nhìn về phía Phong Thanh Tử, dùng ánh mắt hỏi thăm. Phong Thanh Tử nhận ra được ánh mắt của hắn, mới không thể tra địa lắc đầu một cái. Trương Phàm lập tức liền hiểu. Cùng loại này mặt cười hổ hợp tác, bị bán cũng không biết chết như thế nào. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Trương Phàm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng. Thủ đoạn của các hạ cao minh, pháp bảo sắc bén, cần gì bọn ta gánh nặng. Huynh đệ chúng ta hai người, cũng không kéo ngài chân sau. Hắn chắp tay, coi như là chào hỏi. Đi trước một bước. Nói xong, hắn nhìn một cái Phong Thánh Tử, hai người xoay người rời đi, không chút do dự nào. La Thiên Sơn nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn không nghĩ tới Trương Phàm cự tuyệt được dứt khoát như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ. Áo đen đao khách phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng kiếm đao, từ một hướng khác rời đi tiên đỉnh, từ đầu đến cuối chưa có xem qua La Thiên Sơn một cái. Trong nháy mắt, trong đỉnh chỉ còn giữ lại La Thiên Sơn cùng ba cái kia do dự liên minh đệ tử. La Thiên Sơn sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bộ kia bộ dáng cười hết mắt, chuyển hướng kia ba tên liên minh đệ tử. Ha ha, xem ra chỉ có chúng ta mới thật sự là người đồng đạo. Hai vị đạo hữu không biết điều, tự tìm đường chết, chúng ta không cần để ý tới. Đi thôi, có ta cái này độn không vào ở, nhất định có thể bảo đảm ba vị bình yên vô sự điệu thông qua vạn dược cốc. Ba người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, hướng về phía La Thiên Sơn chắp tay nói, kia, làm phiền La sư huynh. Rời đi tiên đỉnh, tiếp tục hướng bên trên. Dưới chân bậc thang lần nữa trở nên vững chắc, trung quanh lôi vân cũng dần dần tản đi, biến thành bình thường mây mù. Trọng lực vặn vẹo cảm giác vẫn còn ở, nhưng đã không có lôi thú uy hiếp cùng không gian bấy dập. Thứ hai thi lại nghiệm, thông qua. Phía trước trong mây mù, mơ hồ truyền tới thấm vào ruột gan mùi thuốc, nồng nặc tan không ra. Hít sâu một cái, cũng cảm giác linh lực hoạt bát mấy phần. Nhưng mùi thuốc trong, còn kèm theo trận trận kỳ dị thú giống chim hót, có cao vút, có trầm thấp, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, cũng giấu giếm nguyên thủy hung lệ. Vạn dược cốc. Đến. Trương Phàm tinh thần vì đó rung một cái. Cửu Thiên Thanh Lâm, ở nơi này vạn dược cốc cuối. Dưới chân hắn phát lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một chi tên rời cùng, xông vào phía trước sương mù dày đặc. Phong Thanh Tử bóng dáng hóa thành một đạo gió mát, theo thần sát hắn bên người, trường kiếm trong tay thanh quang lưu chuyển, cảnh giác cảm ứng bốn phía. Chương 1165, tầng thứ 3 chương 1165, tầng thứ 3 rời đi tiên đỉnh, Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử tiếp tục hướng bên trên. Phía trước trong mây mù, một cỗ mùi thuốc chuyển tới, nồng nặc tan không ra. Hít một hơi, linh lực cũng hoạt bát mấy phần. Trương Phàm tinh thần phấn chấn. Cửu Thiên Thanh Lâm ở nơi này vạn dược cốc cuối. Dưới chân hắn phát lực, tốc độ tăng nhanh, xông vào phía trước sương mù dày đặc. Phong Thanh Tử hóa thành gió mát, theo sát ở bên người hắn, trường kiếm trong tay thanh quang lưu chuyển, cảnh giác bốn phía. Xuyên qua cuối cùng một đoạn thiên thê, trước mắt rộng mở trong sáng. Trên núi xuất hiện một cái cực lớn thung lũng cửa vào, dây mây cuốn quanh, kỳ hoa nở rộ. Thung lũng cửa vào hai bên, các bò dạp một con cực lớn linh thú, khí tức khủng bố. Bên trái là một con tranh thú, toàn thân xanh đen, lưng mọc gai ngược, hình như cự hổ, đầu sinh độc giác, hai mắt đỏ ngầu, quanh thân canh kim sát khí cuốn quanh. Thực lực có thể so với tiên đế cảnh hậu kỳ. Bên phải là một bụi cổ thụ yêu, cao tới 10 trượng, thân chính bản khúc như rồng. Thân cây hiện lên tương lão nhân mặt, thực lực giống vậy sâu không lường được. Hai thú phong tỏa tiến vào vạn dược cốc lối đi duy nhất. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử mới vừa đứng, phía sau một đạo bóng đen phá sương mù mà ra. Áo đen đao khách khi nào, rơi vào phía sau bọn họ không xa. Tiếp theo lại là mấy đạo quang mang thoáng qua. Cầm bào người trung niên mang theo kia hai tên liên minh đệ tử cũng đến. Bảy người lần nữa tề tụ tốc khẩu. Thấy được thủ môn song hùng, mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Đơn đả độc đấu, không người là trong đó bất kỳ một con đối thủ. Cổ thụ yêu thanh âm giản mua vang lên. Muốn bảo vạn dược cốc, cần qua chúng ta chi thử. Thanh âm ôn hòa, nhưng không để nghi ngờ. Hoặc lực thắng chi. Tranh thú gầm nhẹ một tiếng, sóng âm chấn động đến đá vụn lăn xuống. Cổ thụ yêu nói tiếp, thử thách có hai. Vừa là phá sát, tiếp tranh ba cái canh kim sát chảo mà không lùi, có thể nhập. Hai là tinh thần, với ta tuy thần hương bao phủ xuống, giữ vững thần trí thanh minh một nén hương, đồng hành tới thân ta trước, có thể nhập. Hai người chọn một liền có thể. Cũng có thể hợp lực cường công, sinh tử bất luận. Đám người yên lặng. Phá sát khảo nghiệm phòng ngự, hung hiểm trực tiếp. Tỉnh thần khảo nghiệm thần hồn bền bỉ, quỷ dị khó lường. Cường công. Nhìn một chút hai đầu linh thú kinh khủng kia khí tức, không ai muốn nếm thử. Trương Phàm trong lòng thật nhanh tính toán. Kim cốt thiệt phòng, huyền hoàng đỉnh có thể chấn thần hồn. Phá sát cần công đỡ, tiêu hao có thể cực lớn. Tỉnh thần nhìn như ôn hòa, nhưng thần hồn đọ sức càng hung hiểm. Hắn nhìn về phía Phong Thanh Tử. Phong trưởng lão kiếm tâm thông minh, hoặc giả thích hợp hơn tỉnh thần. Phong Thanh Tử ánh mắt nhất động, truyền âm tới, ta chọn tỉnh thần. Người kim cốt thích hợp hơn phá sát, nhưng cần cẩn thận. Áo đen đao khách thứ nhất cái chạm đi ra. Hắn đi về phía tranh thú, thanh âm lạnh băng, ta chọn phá sát. Quanh người hắn đao ý ngất trời, ngưng luyện như thực chất. Đao cương hộ thể. Tranh thú gầm nhẹ, nâng lên bên phải móng trước, cách không vung lên. Ba đạo hình bán nguyệt sắt móng xé toạc không khí, gào thét tới. Áo đen đao khách giống giận, trường đao nằm ngang ở trước ngực, đao cương bùng nổ, hóa thành một mặt đao khí chi tường. Rầm rầm rầm. Ba tiếng vang lớn, đao khí chi tường kịch liệt chấn động, xuất hiện vô số vết rách. Áo đen đao khách hừ một tiếng, khóe miệng chảy máu, nhưng hắn hai chân không có lùi nửa bước. Hắn đón lấy. Tranh thú trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Gầm nhẹ một tiếng, nhường ra lối đi bên trái. Áo đen đao khách lao đi vết máu, cũng không quay đầu lại, đi vào vạn dược cốc. Cầm bào người trung niên trong mắt xoay tròn, hướng về phía bên người hai tên liên minh đệ tử cười nói, hai vị tiểu hữu, không bằng chúng ta thử một chút tinh thần, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liên minh đệ tử nhìn nhau một cái, do dự phía sau đầu. Cổ thụ yêu vô số xanh biếc cành nhánh lan tràn, tản mát ra nồng nặc màu hồng mùi thơm. Mùi thơm bao phủ ba người. Ba người lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận công chống cự. Mùi thơm mới vừa bao phủ, một tên trong đó đệ tử liền mặt lộ si mê cười ngây ngô. Ánh mắt tan rã, cổ thụ yêu cảnh nhánh một quyển, đệ tử kia thân thể bị nâng lên, bay ra phạm vi. Đào thải, cầm bào người trung niên cái chán đầy mồ hôi, đỉnh đầu độn không toa xoay tròn, phát ra không gian sóng gợn, ngăn cách bộ phận mùi thơm. Hắn cổ sở chống đỡ, Trương Phàm không do dự nữa, đi về phía tranh thú, ta cũng chọn phá sát. Phong Thanh Tử đi về phía cổ thụ yêu mùi thơm phạm vi ranh giới, bắt đầu chuẩn bị tinh thần thử thách. Tranh thú nhìn về phía Trương Phàm, tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể hắn kim cốt khí tức, trong mắt chiến ý càng đậm. Lần này nó chậm rãi đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, vuốt phải xúc thế, đột nhiên vung ra. Không còn là ba đạo, mà là năm đạo. Càng to lớn hơn canh kim sát chảo hiện lên hình lưới chụp vào Trương Phàm. Uy lực sáng rõ mạnh hơn. Trương Phàm hít sâu một hơi, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành vòng rộng, toàn thân khí huyết sôi trào. Huyền Hoàng Quyết hộ thể linh quang cùng kim cốt lực đan bảo, hai cánh tay đan chéo hộ với trước người. Canh kim sát chảo hung hăng chạm tại Trương Phàm trên hai tay, chói mắt hỏa tinh bùng nổ. Trương Phàm dưới chân nền đá mặt dạng nước hạ xuống, nhưng hắn thân hình vững như Thái Sơn. Tranh thú con ngươi co rút lại, lộ ra sáng rõ kinh ngạc, nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm không còn gây hấn, ngược lại mang theo công nhận, hoàn toàn tránh ra lối đi. Trương Phàm nhìn về phía Phong Thanh Tử. Lúc này cổ thụ yêu mùi thơm trong, tên kia Trầm Luân Liên Minh đệ tử đã đào thải. Cầm bao người trung niên cùng còn thừa lại hai tên đệ tử còn đang kiên trì, nhưng cũng lảo đảo muốn ngã. Phong Thanh Tử bước vào mùi thơm phạm vi. Hắn không có ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, quanh thân kiếm khí nội liễm, phản phất hóa thành một thanh nấp trong vỏ cổ kiếm. Nhậm kia túy thần hương như thế nào cuộn quanh, hắn tâm như băng thanh. Bước chân chậm chạp lại kiên định, từng bước một hướng cổ thụ yêu thân chính đi tới. Thời gian một nén nhang đến, hắn vừa vặn đi tới cổ thụ yêu thân trước, mở mắt ra, ánh mắt thanh minh như lúc ban đầu. Cổ thụ yêu khen ngợi, tốt một viên tươi sáng kiếm tâm. Cành nhánh phát động, tránh ra lối đi. Cùng lúc đó, cẩm bào người trung niên cũng miễn cưỡng chống nổi một nén hương, liền lăn một vòng lao ra mùi thơm phạm vi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như mệt lạ. Kia hai tên liên minh đệ tử theo sát phía sau, trạng thái kém hơn, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, một cái khác ánh mắt tăng dã, đỡ tưởng mới đứng vững. Bọn họ cũng coi như thông qua. Thông qua người khảo nghiệm, Trương Phàm, Phong Thanh Tử, áo đen đao khách, cẩm bào người trung niên, hai tên liên minh đệ tử. Bảy người tiến vào, sáu người đến quốc khẩu, năm người thông qua, một người đào thải. Đám người làm sơ điều tức, nhìn thuốc kia thơm tràn ngập lại yên tĩnh vạn dược cốc cửa vào. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử trao đổi ánh mắt. Bọn họ trước tiên bước vào kia phiến sinh cơ cùng không biết cùng tồn tại cổ xưa thung lũng. Sau lưng, áo đen đao khách, cẩm bào người trung niên chờ cũng đều có ý riêng, lục tục tiến vào. Bước vào cốc khẩu trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc linh vụ đập vào mặt. Trương Phàm dưới chân bùn đất mềm xốp ướt át, đạp lên có thể cảm giác được bàng bạc sức sống. Phát a! Theo ở phía sau một cái liên minh đệ tử trợn cả mắt lên, hắn chỉ cách đó không xa một bụi cao cỡ nửa người thực vật, thanh âm phát run, kia, đó là ngàn năm phần tử vận thảo đi. Tên còn lại cũng nhìn thấy, hô hấp cũng dồn dập. Đây chính là luyện chế tử vận đan thuốc chủ yếu, có thể vững chắc thiên đế cảnh sơ kỳ cảnh giới, ở bên ngoài có tiền mà không mua được. Cẩm bào người trung niên mới vừa chậm qua một hơi, thấy được khắp nơi linh dược, trên mặt cũng dâng lên một tia huyết sắc, trong mắt tất cả đều là tham lam. Áo đen đao khách đối chung quanh linh dược thì làm như không thấy. Hắn sau khi đi bảo, viện nhận một cái phương hướng, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, thẳng tắp hướng sâu trong tung lũng, thiên hồ vị trí phóng tới, mấy cái lên xuống liền biến mất trong tầm mắt mọi người trong. Mục tiêu rõ ràng đến đáng sợ. Người này, điên rồi sao? Cẩm bào người trung niên lẩm bẩm một câu, trong lòng lại có bắn tỉa lông. Hắn đối kia hai cái liên minh đệ tử ngoắc ngoắc tay, đường hướng bên trong đi, quá nguy hiểm. Chúng ta ở nơi này vòng ngoài đi dạo, mò điểm chỗ tốt là đủ rồi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Kia hai cái đệ tử nhìn thẳng vào mắt một cái, gật đầu liên tục. Bọn họ vừa rồi tại cổ thụ yêu kia thiếu chút nữa sập hầm, bây giờ sợ hết sức, có thể nhặt chút lợi lộc linh dược đã là cơ duyên to lớn. Vì vậy ba người kết thành một nhóm, cẩn thận bắt đầu ở cốc khẩu khu vực biên giới vơ vét đứng lên. Phong Thanh Tử xem áo đen đao khách biến mất phương hướng, chân mày khẽ cau, hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Trương Phàm gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, nơi này không đúng, linh khí quá đậm, năng cao như vậy linh dược làm sao có thể như vậy tùy ý lớn ở bên đường, liền cái ra dáng bảo vệ yêu thú cũng không có, giống như một cái trang bị đầy đủ kim nguyên bảo phòng kho lại không lên khóa. Cái này không hợp lý. Chương 1166, bí cảnh bảo tàng. Chương 1166, bí cảnh bảo tàng. Phong Thanh Tử cũng cảm thấy kia phần quỷ dị, ý của ngươi là có bẫy? Trương Phàm nổ ra hai chữ. Hắn tâm niệm vừa động, một con lớn chừng bàn tay lông chim tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh điệu từ hắn đầu bay bay lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong rừng bóng tối, hướng tầng thấp bay đi. Nhỏ thanh, đi xem một chút, đừng bay quá cao. Thanh điệu phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, coi như là đáp lại. Chúng ta không hái thuốc. Phong Thanh Tử hỏi. Hái? Nhưng muốn tìm hái. Trương Phàm cười một tiếng, thuận tiện nhìn một chút, trong cốc này rốt cuộc cất giấu cái gì mờ ám. Hai người sóng vai đi về phía trước, không có giống cẩm bào người trung niên vội vã như vậy ra tay, mà là duy trì cảnh giác, vừa quan sát hoàn cảnh, một bên hướng chỗ sâu đẩy tới. Ước chừng đi một nén hương, thanh điệu thần niệm chợt ở Trương Phàm trong đầu vang lên. Chủ nhân, nước, nước phía sau, đỏ đỏ, thật là thơm, có đầu rắn, đại trương trùng, màu xanh lá. Trương Phàm bước chân dừng lại, cùng Phong Thanh Tử trao đổi một cái ánh mắt, có phát hiện. Hai người thay đổi phương hướng, đi theo thanh điệu mơ hồ chỉ dẫn, xuyên qua một mảnh ẩm ướt loài dương xỉ rừng, phía trước chuyển tới ùng ùng tiếng nước chảy. Một cái màu trắng bạc thác nước từ cao mấy chục mét trên vách đá cọ rửa xuống, hơi nước tràn ngập, dưới ánh mặt trời tạo thành một đạo nho nhỏ cầu vồng. Địa phương tốt, Phong Thanh Tử khen. Nước thuộc âm, thác nước đánh vào nơi, hơi nước thích nhất, dễ nhất nảy sinh âm hàn hoặc thủy thuộc tính linh vật. Trương Phàm kim cốt nhưng ở hơi nóng lên, cảm ứng được không phải âm hàn, mà là một cỗ tinh thuần dương cương huyết khí lực. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu màn nước, khóa được thác nước phía sau trên vách đá một đạo cái khe. sẽ ở đó cái khe chỗ sâu, một bụi lớn chừng bàn tay, toàn thân máu đỏ, mặt ngoài phủ đầy kỳ lạ màu vàng đường vân linh chi, đang phát ra nhàn nhạt hồng quang. Long văn máu chi. Hơn nữa nhìn kia đường vân, chí ít có ngàn năm hỏa hậu. Thứ này thế nhưng là bổ sung khí huyết, rèn luyện thân thể thánh phẩm, đối Trương Phàm loại này thể tu mà nói, giá trị liên thành. Nhưng thứ tốt bên cạnh, luôn có người bảo vệ. Một cái cỡ thùng nước Bích Lân yêu mạng đang chiếm cư ở long văn máu chi phía dưới, cực lớn đầu lâu tựa vào trên thân thể, tựa hồ đang ngủ say. Trên người nó vậy ở hơi nước khúc xạ hạ, lóe ra xanh rêu sáng bóng, nhìn một cái liền kịch độc vô cùng. Thiên đế cảnh sơ kỳ. Phong thanh tử thanh âm rất thấp, khí tức rất ổn, khó đối phó. Cứng rắn làm. Trương Phàm lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này. Cùng một con thiên đế cảnh yêu thú ở loại địa phương này đấu sống chết, động tĩnh quá lớn, vạn nhất đưa tới thứ gì khác, được không bù mất. Hơn nữa cái này yêu chăn nhìn một cái chính là da dày thịt béo chủ, đánh nhau phí thời gian phí sức. Ta cho ngươi lực trận. Phong thanh tử nắm chuôi kiếm. Không cần. Trương Phàm khoát tay, nhếch miệng lên một tia độ cong, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta tới dẫn nó, ngươi chuẩn bị xong là được. Thấy được tín hiệu của ta, sẽ dùng kiếm khí che lại cửa động một hơi thở liền đủ. Ngươi nghĩ? Phong thanh tử lập tức hiểu. Trương Phàm không có nói thêm nữa, cả người khí tức trong nháy mắt thu liễm đến mức tận cùng, hướng thác nước mặt bên sờ lên. Hắn đi vòng qua một cái tuyệt hảo góc độ, đã có thể thấy do yêu chăn, lại phương tiện bản thân rút lui. Phong thanh tử thì lùi sau mấy chục thước, ẩn thân ở một cây đại thụ sau, kiếm khí nội liễm, chỉ chờ Trương Phàm tín hiệu. Trương Phàm tay phải ngắt méo cái pháp quyết, một luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Hiu, kia sợi kiếm khí xuyên qua màn nước, đâm vào Bích Lân yêu mãng ở giữa trán một khối trên lân tiến. Lực đạo không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. T. Ngủ say yêu chăn đột nhiên thức tỉnh, nó không rõ ràng công kích từ đâu mà tới, chỉ cảm thấy đầu một trận đau nhói, tôn nghiêm bị gây hấn. Dưới sự cung nộ, nó cực lớn đầu rắn đột nhiên lộ ra thác nước. Đang ở yêu chăn thò đầu trong nháy mắt, Trương Phàm động. Hắn một cái tay khác đã sớm nâng một tôn xưa cũ tiểu đỉnh. Tâm niệm vừa động, huyền hoàng đỉnh đón gió liền dài, miệng đỉnh nhắm ngay thác nước phía sau bụi cây kia long văn máu chi, một cỗ lực hút đột nhiên bùng nổ. Mèo. Bụi cây kia ngàn năm long văn máu chi, liên đối nó cắm rễ một mảnh nhỏ nham thạch, bị đầy đủ điện từ trên vách đá bốc xuống, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt không có vào bên trong đỉnh. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn. Tê ngao ngao ngao. Linh dược bị đoạn, cổ khí tức quen thuộc kia trong nháy mắt biến mất, Bích Lân yêu mãng lập tức phản ứng kịp, nó hoàn toàn điên lên rồi. Đôi rắn khổng lồ đột nhiên vỗ một cái mặt nước, nổ lên thao thiên thủy hoa, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, hướng Trương Phàm vị trí cùng nhào mà tới, mở ra mồm máu trong, gió tanh sông vào mũi. Phong thanh tử. Trương Phàm chợt quát một tiếng. Hắn căn bản không cùng yêu chăn dây dưa, một kích thành công, xoay người chạy. Gần như ở đồng thời, một đạo dạng rỡ chói mắt kiếm quang từ đằng xa bắn nhanh mà tới, thẳng tam tắc, vừa đúng chạm tại yêu chăn phía trước thác nước màn nước bên trên. Kiếm khí cũng không trực tiếp công kích yêu chăn, mà là tại phong thanh tử tinh diệu khống chế hạ, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí, tạo thành một đạo ngắn ngủi, từ vô số nhỏ vụn kiếm khí tạo thành bao tác bình chướng, vừa đúng ngăn ở cửa động. Yêu chăn đụng đầu vào kiếm khí bao tác bên trên, vô số sắc bén kiếm khí cắt ở nó cứng rắn trên lân phiến, phát ra liên tiếp len ken nổ vang, tia lửa vang khắp nơi. Mặc dù không có thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng cũng để nó thế đầu hơi chậm lại, đau nhức dưới phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Liên cái này hơi thở trì hoãn, Trương Phàm đã cùng phong thanh tử hội hợp, hai người cũng không quay đầu lại trốn vào rậm rạp rừng rậm chỗ sâu. Làm tốt lắm. Phong thanh tử không nhịn được khen một câu. Trương Phàm cười hắc hắc. Sau lưng, Bích Lân yêu mãng đánh vỡ kiếm khí bình chướng, lại đã sớm mất đi mục tiêu. Nó tại nguyên chỗ điên cuồng gầm thét, thân thể to lớn mạnh mẽ đâm tới, đem chung quanh cây cối đụng gãy một mảng lớn, phát tiết hồi lâu, mới không cam lòng lui về trống không xào huyệt. Vậy mà, yêu chăn gầm thét cùng mới vừa rồi linh lực ba động, phản phất xúc động trong sơn cốc cái nào đó cổ xưa chốt mở. Xa xa, một mảnh bị cực lớn cây đa bao trùm, quanh năm không thấy ánh mặt trời âm u khu rừng, chợt truyền tới một trận rầm rạp chẳng chịt, làm người ta dựng ngược tóc gáy huyên náo âm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng ngay cả miên không dứt. Ngay sau đó, là cánh vô vào thanh âm, giống vậy dày đặc, lại gần như không có tiếng xé gió. Một mảnh tối om om mây đen từ kia phiến cây đa trong rừng bay lên, vô thanh vô tức mở rộng, che đậy kia một mảnh nhỏ bầu trời. Mây đen mục tiêu rất rõ ràng, chính là Trương Phàm bọn họ mới vừa rồi gây ra động tĩnh thác nước phương hướng. Thì lại một bụi ngưng thần hoa. Liên minh đệ tử giáp hưng phấn điệu từ một đám trong bụi cây, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống một đóa màu xanh da trời tiểu hoa, bỏ vào hộp ngọc. Vương sư minh, ngươi nhìn ta bên này, là xích viêm quả. Liên minh đệ tử ất cũng ở đây cách đó không xa hồ, trên mặt tất cả đều là thu hoạch vui sướng. Cầm bao người trung niên đứng ở giữa hai người, một bên cảnh giác bốn phía, một bên thúc giục, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hái xong mảnh này chúng ta đi liền, không thâm nhập nữa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, chính hắn cũng hái được không vui lắm dù. Cái này vòng ngoài linh dược mặc dù không sánh bằng những thứ kia đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng thắng ở an toàn, nam cũng đều không thấp, lấy ra đi đều là một món tài sản khổng lồ. Đang lúc này, đệ tử giáp chợt cảm giác cổ chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn một cái, a, ngày thế nào đen. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đệ tử ất cũng ngẩng đầu lên, trên mặt vui sướng trong nháy mắt đọc lại, biến thành hoảng sợ, kia, đó không phải là mây đen. Chỉ thấy đỉnh đầu của bọn họ, một mảnh từ vô số quả đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh quái vật tạo thành mây đen, đang lặng yên không một tiếng động bao trùm xuống. Những quái vật kia dài một trương cực giống mặt quỷ khuôn mặt dữ tợn, giáp hút dài nhọn như kim, một đôi máu đỏ đôi mắt nhỏ tròn, lộ ra vô tận tham lam. Quỷ diện độc rơi. Cầm bao người trung niên phản ứng nhanh nhất, hắn thấy được rơi bảy trong nháy mắt, hồn cũng mau mù dọa bay. Chạy. Chương 1167, 10,000 năm linh chi chương 1167, 10,000 năm linh chi hắn gào thét một tiếng, căn bản không để ý tới hai người đồng bạn, trực tiếp tế ra độn không toa. Lóe lên ánh bạc, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng bên ngoài tung lũng bỏ mạng chui tới. Hắn chạy. Kia hai tên liên minh đệ tử chậm đi một bước, "Sư minh, cứu ta." Bọn họ chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng hô hoán, liền bị tia phiến tối om om rơi bảy trong nháy mắt bao phủ. Ông, hộ thể linh quang thuẫn giữa sáng lên, nhưng ở vô số độc rơi phun ra màu đen độc vụ hạ, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Độc vụ mang theo mãnh liệt hủ thực tính, thậm chí có thể ăn mòn thần thức. Ngay sau đó, là đến không hết độc rơi không sợ chết địa đụng, cắn xé. Rắc rắc. Hộ thể linh quang chỉ kiên trì không tới hai hơi, liền tuyên cáo vỡ vụn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội trong rừng, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Hai người tế ra phi kiếm, pháp thuẫn, cũng bị cái sau nối tiếp cái trước rơi bảy đụng nghiêng ngả, linh quang nhanh chóng bị độc vụ ô nhiễm, rớt xuống đất. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, làm kia phiến rơi bảy chậm rãi tản ra một ít, tại chỗ chỉ còn dư lại hai cô khẳng kheo biến thành màu đen, hoàn toàn thay đổi hài cốt. Trên người bọn họ máu thịt tinh hoa, kể cả thần hồn, tựa hồ cũng bị hút được không còn một ngống. Hai cố hài cốt thậm chí không có thể đầy đủ điểm ngã xuống, liền bị nhiều hơn độc rơi bao phủ, xương bên trên truyền đến cốt ca cốt két giòn vang, làm người ta giận cả tóc gáy. Hút xong hai tên đệ tử, cái này khổng lồ rơi bảy tựa hồ cũng không thỏa mãn. Bọn nó sao động địa bàn xoáy, vô số đôi con mắt đỏ ngầu chuyển hướng một hướng khác. Càng sống động khí huyết, đối bọn chúng có chí mạng sức hấp dẫn. Mẹ, lao về phía chúng ta rồi. Đang trong rừng rậm xuyên qua Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử cũng nhận ra được không đúng, quay đầu nhìn lại, nhất thời ra đầu sắp vỡ. Kia phiến giống như tử thần bóng tối mây đen, đang lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ vượt trên tới. Kết trận. Phong Thanh Tử quyết đoán. Hắn cong ngón đúng ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo ra một mảnh rực rỡ kiếm hoa. Vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, ở hắn cùng Trương Phàm chung quanh đan vào thành một mảnh gió thổi không lọt kiếm mạc, đem hai người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Xuy xuy xuy. Xông lên phía trước nhất trên trăm con độc rơi đụng đầu vào kiếm mạc bên trên, trong nháy mắt bị kiếm khí bén nhọn xoắn giết thành từng đoàn xương mù đen. Nhưng sau này độc rơi vô cùng vô tận, không sợ chết điệu tiếp tục đánh bảo. Phiền toái hơn chính là, mảng lớn màu đen độc vụ cũng theo đó tràn ngập ra, kiếm mạc mặc dù có thể ngăn cản độc rơi, lại không ngăn được vô cùng bất nhập độc vụ. Cái này xương mù có độc, có thể tê dại thần hồn. Trương Phàm cảm giác thần thức vận chuyển cũng trở nên có chút ngắt ngứ. Hắn lập tức thúc dục Huyền Hoàng đỉnh, miệng đỉnh hướng ra ngoài, cố gắng đem độc vụ hút vào. Hiệu quả có, nhưng đối mặt phạm vi lớn như thế độc vụ, đơn giản là như mối bỏ bể. Số lượng nhiều lắm, giết không xong. Phong Thanh Tử sắc mặt nghiêm túc, duy trì lớn như vậy quy mô kiếm mạc, đối hắn tiêu hao cũng cực lớn. Trương Phàm một bên chống đỡ độc vụ, một bên nhanh chóng quan sát. Hắn chú ý tới, một ít độc rơi ở đụng vào kiếm mạc trong nháy mắt, bị kiếm khí ma sát ra hỏa tinh văng đến, sẽ phát ra một tiếng đặc biệt bén nhọn kêu thảm thiết, lùi bước được cũng càng nhanh. Sợ ánh sáng, sợ nhiệt độ cao. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn thoáng qua. Hắn lập tức đối Phong Thanh Tử hô, "Tiểm hộ ta." Phong Thanh Tử không có hỏi nhiều, kiếm quyết biến đổi, kiếm mạc đột nhiên co rút lại, uy lực lại càng thêm tập trung, đem vọt tới rơi bảy gắt gao ngăn ở ba trượng ra. Trương Phàm hít sâu một hơi, không còn áp chế lực lượng trong cơ thể. Hắn cánh tay phải chấn động mạnh một cái, ống tay áo trong nháy mắt hóa thành cho bay. Toàn bộ cánh tay hóa thành thuần túy màu vàng, phảng phất từ đúc bằng vàng ròng, phía trên hiện đầy huyền ảo đường vân. Một cỗ chí dương chí cương khí tức ầm ầm bùng nổ. "Chí tôn kim cốt, cút ngay cho ta." Trương Phàm gầm lên giận dữ, quyền phải nắm chặt, không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp, một quyền hung hăng đánh vào dưới chân trên mặt đất. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch chấn. Kim cốt lực không giữ lại chút nào địa bùng nổ, không có hướng lên, mà là hóa thành một đạo màu vàng, xen lẫn nóng bỏng ngọn lửa sóng khí, lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình tròn hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Ngọn lửa màu vàng nóng này sóng khí, chính là kim cốt lực dương cương biểu hiện, là hết thể âm tà độc vật khắc tinh. Chi chi kít. Xông lên phía trước nhất kia một mảng lớn quỷ diện độc rơi, vị đạo này màu vàng sóng khí quét chúng, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát toàn, liền rối rít hóa thành từng sợi khói đen, tại chỗ bốc hơi. Sau này rơi bảy bị cái này khủng bố cảnh tượng dọa sợ, thế công đột nhiên vừa chậm, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Hữu hiệu. Đi. Phong Thanh Tử bắt lại cái này cơ hội ngàn năm một thở, kiếm quyết lại biến, mấy đạo hàm chứa phong lôi lực các liệt kiếm khí gào thét mà ra, đem phía trước độc vụ xé ra một cái thông đạo. Hai người thân hình như điện, lập tức theo lối đi xông ra ngoài. Rơi bảy ở ngắn ngủi đình trệ sau, lần nữa phát ra tiếng rít, không ngừng theo sát. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng thung lũng chỗ càng sâu, cũng là thiên hổ phương hướng di động. Trương Phàm thỉnh thoảng thúc dục kim cốt lực, đánh ra một mảnh màu vàng sóng khí, bước lui rơi bảy. Phong Thanh Tử thì lại lấy bén nhọn nhất kiếm khí mở đường, dọn dẹp cá lọt lưới. Hai người cứng rắn từ vô cùng vô tận rơi trong đám tuân ra một con đường sống. Đuổi theo ước chừng một nén hương khoảng cách, kia khổng lồ rơi bảy chợt ngừng lại. Bọn nó ở cái nào đó vô hình giới hạn trước sao động bất an lần quần, cuối cùng phát ra một trận không cam lòng tiếng rít, trở về kia phiến âm u cây đa rừng. Thoát khỏi rơi bầy, Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử đều là một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ tìm một chỗ thành động, nhanh chóng bố trí mấy cái để phòng trận pháp, cuối cùng có thể lấy hơi. Phong Thanh Tử dựa vào vách đá, sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi tiêu hao không nhỏ. Trương Phàm trạng thái tốt hơn một chút, huyền hoàng quyết năng lực khôi phục cực mạnh, cộng thêm kim cốt hộ thể, hắn chẳng qua là linh lực tiêu hao một ít. Hắn tâm niệm vừa động, đem bụi cây kia long văn máu chi từ trong huyền hoàng đỉnh lấy ra. Linh chi vừa xuất hiện, một cỗ bảng bạc tinh thuần dược lực hòa lẫn huyết khí hương thơm, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ hang núi, liền trên vách động rêu xanh tựa hồ cũng hoàn phát sinh cơ. Thứ tốt. liền cái này gốc, lần này mạo hiểm không coi là thua thiệt. Những thứ kia độc rơi, quá khắc thường. Phương thức công kích đâm độc, không sợ chết, hơn nữa số lượng nhiều đến ngoại hạng. Theo lý thuyết, vạn dược cốc linh khí như vậy dư thừa, thai nghén ra yêu thú coi như hung mãnh, cũng nên có chút linh tính, su cắt tị hung là bản năng. Hơn nữa, cốc khẩu có tranh thú cùng cổ thụ yêu cường giả như thế thủ môn, vì sao nội bộ còn sẽ có loại này gần như thanh tràng vậy hung vật tồn tại? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Phong Thanh Tử cũng ở đây trầm tư, hắn lau chùi trường kiếm của mình, chậm rãi mở miệng, hoặc giả, cái này không mâu thuẫn. Vạn dược cốc bản thân chính là một loại si tuyển. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh minh, cốc khẩu khảo nghiệm, si tuyển chính là thực lực. Chỉ có cường giả cùng đạo tâm kiên định người mới có tư cách vào tới. Mà vào cốc sau, những thứ này quỷ dị hoàn cảnh cùng điên cuồng quái vật, thời là thứ nhì nặng si tuyển. Khảo nghiệm chính là chúng ta sinh tồn năng lực, sức quan sát, còn có quyết đoán lực. Hắn nhìn một cái cốc khẩu phương hướng, cái đó cẩm bào người trung niên chạy trốn bóng dáng phảng phất vẫn còn ở trước mắt, chỉ có cuối cùng có thể còn sống đến tiên hồ người mới có tư cách lấy được cửu thiên thanh lâm. Trương Phạm rõ ràng, đây căn bản không phải cái gì khắp nơi nhặt bảo phúc địa, mà là một cái tàn cốc, tầng tầng đào thải thí luyện tràng. Trước liên minh đệ tử đã thành si tuyển hạ vật hy sinh. Đang lúc này, một đạo bóng xanh bay trở về, rơi vào Trương Phạm đầu vai, chính là thanh điểu. Nó thân mật cả cả Trương Phạm gò má, dịu ra dịu rít địa truyền lại thần niệm. Chủ nhân, trước mặt thật là xa địa phương, có thật là nhiều ăn ngon mùi vị, nhưng là cũng có rất hung, rất già mùi vị, giống như còn giống như có nhà mùi vị, rách rách dưới dưới nhà, rách rách dưới dưới. Trương Phạm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương tinh quang. Di tích, bích họa bên trên cũng không đề cập tới trong này còn có di tích. Hoặc giả liên quan tới Huyền Khúc Sơn, liên quan tới Cửu Thiên Thanh Lâm chân chính bí mật, liền giấu ở kia cái gọi là trong phòng hư. Hai người đơn giản nghỉ dưỡng sức, bổ sung tiêu hao, lần nữa lên đường. Càng đi chỗ sâu đi, dòng suối dần dần biến chiều rộng, dọc đường linh dược phẩm cấp cũng mắt trần có thể thấy địa biến cao, ngàn năm phần linh dược bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Chương 1168, thận trọng từng bước. Chương 1168, thận trọng từng bước, nhưng hoàn cảnh cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đi ngang qua một mảnh ao đầm, thấy được mấy đoá sát thái diễm lệ cỡ lớn đóa hoa, ở bọn họ tiếp cận, địa tuyến hoàn toàn giống như dã thú miệng vậy đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Còn xuyên qua một mảnh rừng nấm, những thứ kia màu sắc sặc sỡ nấm tản ra kỳ dị bảo tử, hút vào một hớp cũng là người ta choáng váng đầu hoa mắt, thần hồn chấn động, dường như muốn rơi vào ảo cảnh. Hai người càng thêm cẩn thận, thận trọng từng bước. Căn cứ thanh điểu chỉ dẫn cùng bích họa bên trên mơ hồ địa hình tin tức, thiên hồn nên ở vào tung lũng cuối, đến gần chủ phong ngọn núi chỗ cao. Mà cái đó rách rách dưới dưới nhà, tựa hồ đang ở đi hướng thiên hồ con đường phải đi qua bên trên. Ở một chỗ trên sườn núi, Trương Phàm dừng bước lại, dõi mắt trông về phía xa. Hắn thấy được xa xa, một đạo màu đen cái bóng ở một mảnh loạn thạch lởm chởm dốc đứng hơn mấy cái lấp lóe, lần nữa biến mất không thấy. Là cái đó áo đen đạo khách. Tốc độ của hắn quá nhanh, phương hướng từ đầu đến cuối không có biến qua. Mà ở một bên kia tầng thấp, một đạo ngân quang tình cờ lấp lóe, đó là cẩm bảo người trung niên độn không toa, hắn hiển nhiên ỷ vào pháp bảo chi lợi, ở địa hình phức tạp trong xuyên qua, tránh được rất nhiều nguy hiểm. Hắn cũng còn sống. Cạnh tranh còn đang tiếp tục. Mà nút ở chỗ tối nguy hiểm, cùng tòa kia di tích thần bí, đang lặng lặng chờ đợi tất cả mọi người đến. Xuyên qua kia phiến phát ra dễ nghe tiếng trung âm trúc rừng, phía trước sơn thế đột nhiên biến đổi. Một mảnh cực lớn vách núi, bị to khỏe xanh đen dây mây đóng đầy. Dây mây khe hở giữa, có từng điểm linh quang lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện. Là một cái trận pháp, một cái tàn phá trận pháp. Trung ương trận pháp là một cái đen thủi cửa động. Cửa động phía trên, năm tháng ăn mòn trên vách đá, còn có thể miễn cưỡng thấy được hai cái mơ hồ cổ truyện chữ to. Bách Thảo. Phong Thanh Tử nhẹ giọng đọc lên, hắn tay nắm chuôi kiếm thật chặt. Bách Thảo độc phủ. Cái nào đó luyện đan sư lao ra. Trương Phàm áp sát chút. Mùi thuốc nồng nặc hòa lẫn mùi đất mùi vị từ trong động bay ra. Mùi này so trước đó ngửi được bất kỳ linh dược gì cũng thuần hậu, nhưng cũng càng cổ xưa, tĩnh mịch. Vào xem một chút. Trương Phàm làm quyết định. Hai người kia đâu? Phong Thanh Tử hỏi. Không có bọn họ dấu chân, cũng không có linh lực dấu vết. Trương Phàm chỉ mặt đất, bọn họ đoán chừng là quyết tâm đi đại lộ, chạy thiên hồ đi. Phong Thanh Tử gật đầu. Cũng tốt. Thiếu hai cái người cạnh tranh, liền nhiều một phần cơ hội. Hai người không có do dự nữa, một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí chui vào cửa động. Trong động so tưởng tượng lớn hơn. Một cái thẳng tắp lối đi, thông hướng chỗ sâu. Trên vách đá vây quanh đã sớm tắt ánh trăng đá, trên đất trải một tầng thật dày cho. Bọn họ đầu tiên là trải qua một gian phòng khách, giường đá bàn đá cũng che cho, vừa đụng liền có thể hóa thành phấn vụn. Lại đi vào trong, là một mảnh vườn thuốc. Đáng tiếc, đã sớm hoang. Phần lớn linh điền đều đã khô khốc nứt ra, chỉ có trong góc còn có mấy bụi hình thái kỳ lạ linh thảo, dựa vào từ trong khe đá rỉ ra yếu ớt linh khí, ngoan cường mà sống. Bọn nó toàn thân đen nhánh, cánh quạt ranh giới lại hiện lên một tia kim quang, nhìn một cái thì không phải là bất phàm. Trương Phàm không chút khách khí, cẩn thận đưa chúng nó cả gốc lẫn đất đào lên, trực tiếp ném vào Huyền Hoàng đỉnh. Thịt mỗi cũng là thịt. Tận cùng bên trong là hai gian nhà đá, một gian là thư phòng, một gian là luyện đan phòng. Trong thư phòng trống rỗng, mấy cái kệ sách đã mục nát sụp đổ, chất đống trên mặt đất ngọc giản, nhẹ nhàng vừa đụng liền bể thành bột. Phong Thanh Tử chưa từ bỏ ý định, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm. Trương Phàm thì bị luyện đan phòng hấp dẫn. Một tôn cực lớn ba chân đồng thau lò luyện đan, lặng lặng đứng ở giữa phòng. Thân lò phủ đầy bụi bặm, nhưng vẫn vậy có thể nhìn ra phía trên điêu khắc vân vân cùng bách thảo đồ án, xưa cũ, phóng khoáng, đáy lò còn có một chút màu đen cho bụi, tựa hồ là không đốt xong linh than. Lò luyện đan này là đồ tốt. Trương Phàm trong lòng ngưỡng ấy. Hắn đi lên trước, đưa tay ra, thử dò xét tính đem một tia huyền hoàng quyết linh lực vượt qua. Linh lực của hắn ôn hòa, tràn đầy sinh cơ, cùng đan đạo khí có thiên nhiên thân thiện. Ông, lò luyện đan nhẹ nhàng rung một cái. Thân lò bên trên bách thảo đồ phảng phất sống lại, theo thứ tự sáng lên, cuối cùng ánh sáng hội tụ ở lò trên miệng vương, bắn ra một đoạn mơ hồ hình ảnh. Một người mặc áo xanh cổ tu hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hắn không thấy rõ mặt mũi, thân hình cũng có chút mập mẹo. Lưu ảnh thần thức, hư ảnh tựa hồ đang luyện đan, hắn hướng về phía lò luyện đan, giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, hoặc như là ở ghi chép cái gì. Thanh âm đứt quãng, phiêu miểu bất định. Thiên hồ chi lộ, 9 ngày ngưng lại. Không phải phàm tục khí vật như nhận, cần lấy 10,0005 ôn ngọc, hoặc tiên tiên một linh chi khí tiếp dẫn, lại vừa bảo đảm này linh tính không gian. Trương Phàm con ngươi co rụt lại. Cửu Tiên Thanh Lâm thu lấy phương pháp, tin tức này quá mấu chốt. 10,0005 ôn ngọc hắn không có, nhưng tiên tiên một linh chi khí, hắn huyền hoàng đỉnh có tính hay không? Đỉnh kia lai lịch bí ẩn, nội bộ tự thành không gian, có thể trồng sống linh dược, chất liệu tuyệt đối không bình thường. Hư ảnh thanh âm vẫn còn tiếp tục. Thủ lao chi linh tôn là sơn nhạc tinh phách cùng tiên thiên thanh linh khí biến thành, tính vui tinh khiết, vẫn đục sát. Này ngọc góc vì linh lực nằm cốt, cũng là nhược điểm chỗ, nhưng không phải vàng sắt có thể đả thương. Cần lấy cực hạn sinh cơ, hoặc thuần túy thần nhập lực, lại vừa dùng chuyển. Thủ lao linh tôn nhược điểm. Trương Phàm tim đập rộn lên, đem từng chữ cũng nhớ kỹ trong lòng. Ngọc góc là nằm cốt, cũng là nhược điểm. Đao kiếm không gây thương tổn được, nhất định phải dùng cực hạn sinh cơ, hoặc là thuần túy thần niệm lực đi công kích. Cực hạn sinh cơ. Dưới hắn ý thức nghĩ đến muội muội Linh Nhi, nàng dược linh thánh thể chính là thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên. Nếu như Linh Nhi ở chỗ này, hắn lại lắc đầu, bỏ rơi cái này không thiết thực ý tưởng. Vậy mình đâu? Huyền Hoàng Quyết bản thân liền ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nếu như toàn lực thúc dụng, hoặc là bản thân xa như vậy siêu cùng giai thần hồn lực, ngưng luyện thành thần niệm công kích, có được hay không? Có tương lai. Đang lúc này, hư ảnh thân hình bắt đầu kịch liệt lấp loé. Huyền Không Sơn, thật là thượng cổ luyện tâm đường. Hỏi đồ, sơn chủ ý, phi chỉ vì truyền thừa, càng thêm chọn người ứng tiếp. Lời tới đây, hình ảnh xoẹt một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm một cái cuốn sáng, biến mất không còn tăm hơi. Luyện tâm đường, hỏi đồ, người ứng tiếp. Trương Phàm sững sờ ở tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong. Tin tức này lượng quá lớn, cái gì gọi là người ứng tiếp, ứng cái gì cướp? Dưới hắn ý thức nhìn một cái cánh tay phải của mình, khối kia thần bí kim cốt có thể hay không cùng cái này người ứng tiếp có quan hệ. Trương Phàm, ngươi mau đến xem. Phong Thanh Tử thanh âm từ cách vách thư phòng chuyển tới, mang theo vẻ hư vấn. Trương Phàm lấy lại tinh thần, bước nhanh tới. Trong thư phòng, Phong Thanh Tử đang đứng ở một khối vỡ vụn tấm đá trước. Tấm đá bị vén lên, phía dưới lộ ra một cái vũng, bên trong nằm ngửa một quyển gia thú. Gia thú đã nghiêm trọng hư hại, ranh giới cuốn khúc ố vàng, nhưng phía trên đường còn rõ ràng có thể thấy được, là một phần bản đồ. Bản đồ mảnh vụn. Phong Thanh Tử đưa nó cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Mảnh vụn bên trên vẽ chính là vạn dược cốc bộ phận địa hình. Một cái màu đỏ dây nhỏ từ bọn họ vị trí hiện tại quanh qua thông hướng sâu trong thung lũng một cái ghi chú thiên hồ địa phương. Con đường này cùng bọn họ trước hoạch định lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Chương 1169, bản đồ chương 1169, bản đồ nó bí mật hơn, càng khúc chiết. Lộ tuyến bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ chú giải. Tránh bạn độc trướng, mê hồn lâm, nhưng đường hẹp lại hiểm, có đá khôi thủ chi. Trương Phàm tiến tới nhìn. Đây quả thực là tạm than ngày tuyết. Trên đường chính có vạn độc trướng cùng mê hồn lâm, nghe tên thì không phải là địa phương tốt. Cái đó áo đen đao khách cùng cầm bào người trung niên, bây giờ 8 phần đang ở bên trong giấy rùa. Mà điều này đường nhỏ, mặc dù cũng có nguy hiểm, tiêu cái gì đã khôi, nhưng ít ra mục tiêu rõ ràng. Trên bản đồ này còn ngọn chút thứ khác. Phong Thanh Tử chỉ bản đồ danh giới một ít qua quýt chưa biết. Âm trúc gây ảo ảnh, độc rơi xảo huyệt sợ dương hỏa, thực linh ngao đầm. Trương Phàm nhìn sang, trong lòng run lên. Âm trúc gây ảo ảnh, khó trách bọn họ vừa mới mặc qua cái rừng trúc kia lúc, luôn cảm thấy đầu có chút hôn mê. Nguyên lai kia tiếng chuông có mê hoặc tâm thần hiệu quả. Bản đồ này là thật. Có miếng bản đồ này, bọn họ con đường sau đó tương đương với mở nửa treo ngoài. Đang ở hai người hưng phấn nghiên cứu bản đồ lúc, ông, một tiếng kinh minh đột nhiên từ cách vách luyện đan phòng truyền tới. Sắc mặt hai người biến đổi, lập tức đề phòng. Thanh âm đến từ tôn kia đồng thau lò luyện đan. Chỉ thấy lò luyện đan nắp bản thân hướng lên vén lên một cái khe hở. Một cỗ so trước đó nồng nặc gấp trăm lần mùi thuốc đột nhiên từ bên trong lò phun ra ngoài. Nhưng mùi thơm này không mang theo bất kỳ độc tính, ngược lại để cho người nghe vào thần thanh khí sảng. Nương theo mùi thuốc là một đạo ngưng thật cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Ánh sáng ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái cao ba thước hình người hư ảnh. Cái này hư ảnh cầm trong tay một cây ngọc thạch chảy ra thuốc, mặt vô biểu tình, trên người tản mát ra linh lực ba động, thình lình đạt tới thiên đế cảnh trung kỳ. Lò luyện đan khí linh, thiện động tạm trạch, cần trải qua thử thách. Khí linh hư ảnh lên tiếng, thanh âm giống như là kim loại ma sát, không mang theo một tia tình cảm. Tiếp ta ba đòn, hoặc lưu lại đồng giá vật, lại vừa dắt đoạt được rời đi. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử nhìn thẳng vào mắt một cái. Cỏ. Nguyên lai lò luyện đan này bản thân liền là cái tủ sắt, mới vừa rồi kích hoạt lưu ảnh, tương đương với phát động báo động. Bây giờ muốn bắt vật đi, liền phải ấn quy củ của nó tới. Phong Thanh Tử đi phía trước đứng một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm minh réo rắt. Ta tới. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên đế cảnh trung kỳ khí linh, cho dù chỉ tiếp ba đòn, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Phong trưởng lão, vân vân. Trương Phạm lại ngăn cản hắn. Cương, quá thua thiệt. Phong Thanh Tử nếu là bị thương, phía sau còn thế nào cấp Cửu Thiên Thanh Lâm? Trương Phạm đầu óc nhanh chóng chuyển động, mới vừa lấy được tin tức, cực hạn sinh cơ, thuần túy thần niệm. Cái này khí linh là lò luyện đan linh tính cùng cổ tu tàn niệm kết hợp sản vật. Nó tuân theo chính là quy tắc, là thử thách hoặc là đồng giá trao đổi. Đánh, là thử thách. Như vậy, cái gì là đồng giá vật? Đối một cái luyện đan khí linh mà nói, thứ gì chân quý nhất? Trương Phạm trong lòng có chủ ý, hắn không có bày ra bất kỳ tư thế chiến đấu, ngược lại thu liễm toàn thân linh lực ba động. Hắn hướng về phía khí linh hư ảnh, cung kính chắp tay. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, từ trong huyền hoàn đỉnh lấy ra một đoạn nhỏ vật, chính là trước ở trên đường mượn gió bẻ mang long văn máu chi. Hắn chỉ lấy 1/10, đại khái lớn chừng ngón cái, thế nhưng cổ tinh thuần khí huyết sinh cơ, trong nháy mắt làm cho cả nhà đá không khí cũng trở nên sền sệt đứng lên. Tiền bối bảo vệ tạm phủ, trách bị người đời sau, bọn ta cảm kích và phần. Bọn ta lấy đi trong động phủ tin tức, theo lý nên trả giá đắt. Này gốc máu chi ẩn chứa tinh thuần khí huyết sinh cơ, có thể giúp ích lò luyện đan linh tính nhân cần săn sóc, coi như bọn ta lấy đi tin tức thù lao, chẳng biết có được không? Nói, hắn âm thầm thúc giục một tia lực lượng, cánh tay phải kim cốt kia một chút xíu trí dương trí thuần bản nguyên khí tức. Đồng thời, hắn còn bắt chước trong trí nhớ muội muội linh nhi dược linh thánh thể khí tức, đem một tia thuần túy sinh mệnh bản nguyên vẫn biết ở đó phiến máu chi bên trên. Phong Thanh Tử ở một bên thấy có chút ngộng, đây là làm gì? Kia lò luyện đan khí linh nguyên bản chống rông hốc mắt, tựa hồ lóe lên một cái, nó nhìn một chút chứ phàm, lại nhìn một chút kia phiến vẫn biết kỳ lạ khí tức long văn máu chi. Mà trước mắt mảnh máu này chi ẩn chứa thuần túy sinh cơ, đối với nó cái này hàng năm ân cần săn sóc linh dược lò luyện đan chi linh mà nói là vật đại bổ. Càng mấu chốt là kia cổ vấn vít trên đó, để nó từ nòng cốt chỗ sâu cảm thấy một tia kính sợ đạo vận. Hơi thở này so với nó chủ nhân khí tức còn cổ lão hơn, còn cao cấp hơn, là cái nào đó thượng cổ đại năng người đời sau, hay là nào đó nó không thể nào hiểu được người thừa kế. Quy tắc bên trong giá trị đủ, lại đối phương thái độ cung kính, cũng không trắng trợn cướp đoạt ý khí linh yên lặng trọn vẹn mười hơi. Nhưng dứt tiếng, nó một thanh chép qua kia phiến long văn máu chi, toàn bộ hư ảnh hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt rút về bên trong lò luyện đan. Bình một tiếng, nắp lò kín kẽ địa đắp kín, khôi phục trước đó tính mịch. Trương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, thành công. Dùng đầu góc so dùng quả đấm đỡ tốn sức nhiều. Phong Thanh Tử xem Trương Phàm, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tán thưởng. Hắn thu hồi đặt tại trên chuôi kiếm tay, gật gật đầu. Tiểu tử này, không riêng thực lực tà môn, đầu góc càng tà môn. Đi. Hai người không còn dám trì hoãn, cầm kia phần địa đồ bằng da thú, nhanh chóng tối lui ra khỏi lập phủ. Trở lại bên ngoài, ánh nắng nhức mắt. Trương Phàm biện nhận một cái phương hướng, đem bản đồ cùng chung quanh sơn thế đối ứng. Bên này, hắn chỉ một cái bị loạn thạch cùng bụi cây rậm rạp che giấu gập ghềnh đường nhỏ. Có bản đồ cùng mới tin tức, bọn họ quả quyết buông tha cho đầu kia xem ra càng rộng rãi hơn đường cái. Kẻ ngu mới đi xông cái gì bạn độc trướng. Hai người thân hình chớp động, biến mất ở đường nhỏ cuối. Trương Phàm một bên lên đường, một bên trong lòng nhanh chóng tính toán. Thủ lao linh tôn, ngọc góc, cực hạn sinh cơ. Huyền Hoàng đỉnh rốt cuộc có tính hay không tiên tiên một linh chi khí? Có phải hay không bây giờ liền thử ngưng luyện thần niệm công kích? Mà giờ khắc này, ở một cái khác điệu bị màu xanh sẫm trướng khí bao phủ trong sân gốc, cái đó áo đen đao khách đang cơ múa trường đao, một đao đem một con tử trướng khí trong nhào ra cực lớn độc cốc chém thành hai khúc. Hô hấp của hắn đã có chút nặng nề, phơi bày trên da xuất hiện từng mảnh một đốm đen. Mà ở càng xa xôi một mảnh khác bị dị trong rừng rậm, cầm bào người trung niên cưỡi độn không toa, chật vật tránh né từng cây sẽ đưa ra cảnh nhánh bắt người quái thụ. Pháp bảo của hắn linh quang đã ảm đạm không ít. Hai con đường, hai cái lựa chọn, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng cùng cái điểm cuối. Thiên hồ cuối cùng tranh đấu sắp mở màn. Đầu kia bị loạn thạch cùng bụi cây rậm rạp che giấu gập ghềnh đường nhỏ, cửa vào so tưởng tượng còn phải ở nút. Phong Thanh Tử dùng vỏ kiếm vẹt ra một mảnh rũ xuống dây mây, lộ ra một đạo đen nhánh cái khe. Cái khe giấu ở hai khối cực lớn đá núi cái góc trong, hiện đầy chân trượt màu xanh lá rêu mốc, chỉ dung một người né người trên bảo. Một cỗ mùi mốc lẫn vào mùi bùn đất đập vào mặt. Liền cái này, Phong Thanh Tử nhíu mày một cái. Trương Phàm không lên tiếng, cầm địa đồ bằng da thú lại so với một cái, xác nhận không có lầm. Đi. Hắn trước tiên né người chui vào. Bên trong vừa đen lại chiều, dưới chân xiên xệt, không biết đạp phải cái gì. Hai người đều là cao thủ, điểm này hoàn cảnh không tính là gì, chẳng qua là quá trình có chút phân uất. Đi đại khái mấy trăm bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Hai người đồng thời dừng bước lại. Trước mặt là một cái treo ở vực sâu vạn trượng trên thiên nhiên đá lương. Chiều rộng không tới ba thước, miễn cưỡng đủ một người đi. Đá lương thông hướng đối diện mây mù chỗ sâu, căn bản không thấy được đầu. Phía dưới, biển mây sôi trào, cương phong từ dưới vực sâu thổi đi lên, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, thổi người đứng cũng không vững. Chỗ này, cấm không. Chương 1170, tranh đoạt chương 1170, tranh đoạt Phong Thanh Tử sắc mặt hơi khó coi. Hắn thử để một hớp linh lực, thân thể chẳng qua là hơi khẽ phồng, liền bị một dòng lực lượng vô hình gắt gao ngăn chặn. Té xuống, chính là chết. Trương Phàm không nói hai lời, đem kim cốt lực chút vào đến hai chân. Hắn cảm giác lòng bàn chân mọc rễ, vững vàng bám vào trên mặt đất. Thanh điểu, trước mặt dò đường. Một đạo thanh quang từ hắn đầu vai bay ra, hóa thành một con xinh xắn thanh điểu, dán đá lương mặt ngoài, thật thấp về phía trước bay đi. Thanh điểu cũng nhận cấm không lực ảnh hưởng, bay siêu siêu mèo mèo, nhưng cuối cùng có thể dò cái đường. Ta đi trước. Trương Phàm bước lên đá lương. Phong Thanh Tử theo sát phía sau, trung quanh thân thể hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt kiếm khí, triệt tiêu gào thét cương phong. Đá lương so tưởng tượng muốn giải. Hai người đi ước chừng thời gian một nén nhang, mới vừa đi tới trung đoạn. Đang lúc này, rắc rắc, một tiếng nhỏ nhẹ nham thạch tiếng va chạm. Đá lương hai bên dốc đứng trên vách đá, đột nhiên sáng lên mấy chục cái điểm sáng. Màu vàng, ánh sáng yếu ớt. Cái thứ gì chứ? Phong Thanh Tử lập tức cảnh giác, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Lời còn chưa dứt, những điểm sáng kia động. Một tôn, hai tôn, ba tôn. Từng tôn từ núi đá thô ráp tạo thành con rối, từ trong vách đá đi ra. Bọn nó chiều cao chừng hai người cao, động tác có chút cứng ngắc, nhưng mỗi một bước ra, toàn bộ đá lương đều đi theo rung động. Những thứ này đá khôi ngăn chặn trước sau hai đầu đường đi. Giống. Cầm đầu một tôn đá khôi, lực điểm sáng đột nhiên sáng lên, cơ múa to hơn thùng nước cánh tay đá, hướng về phía Trương Phàm đập xuống giữa đầu. Công kích đơn giản thô bạo, thế nhưng cố lực lượng, mang theo phong áp cạo đến mặt người làm đau. Muốn chết. Phong Thanh Tử quát lạnh một tiếng, người đã lướt qua Trương Phàm. Bang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chạm tại cánh tay đá bên trên. Kia lửa băng gấp nơi. Kia cánh tay đá bên trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vân trắng. Đá khôi động tác, thậm chí không có chút nào dừng lại. Phong Thanh Tử con người co rụt lại. Thật là cứng. Hắn không dám đón đỡ, mũi chân ở đá trên xà nhà một chút, thân thể về phía sau trượt ra vài thước, tránh ra một kích này. Ầm. Cánh tay đá nện ở chỗ trống, đập đến đá lương kịch liệt rung đưa. Đá vụn bay ra, rơi vào phía dưới sâu không thấy đáy biển mây. Thiên đế cảnh sơ kỳ lực lượng, trung kỳ phòng ngự. Phong Thanh Tử ngữ tốc cực nhanh, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn nó không có linh trí, chỉ thi hành mệnh lệnh. Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm đá khôi ngực cái đó sáng lên phù văn. Đó là nòng cốt. Mẹ, vậy làm sao đánh? Địa phương quá chật, chiêu kiếm của ta không thi triển được. Phong Thanh Tử mắng một câu. Nhiều hơn đá khôi vây lại, tiếng bước chân nặng nề dẫm ở trái tim của người ta bên trên. Ta đi thử một chút. Trương Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay tàn kiếm hiện lên, kim cốt lực trong nháy mắt rót đầy thân kiếm. Thân hình hắn thoáng một cái, không lùi mà tiến tới, dán đá lương danh giới, hiểm lại càng hiểm địa vòng qua một tôn đá khôi quét ngang. Tàn kiếm đâm thẳng. Mục tiêu chính là kia đá khôi ngực phù văn. Keng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trương Phàm chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, cả người bị một cỗ cực lớn lực phản chấn bắn bay đi ra ngoài. Hắn cưỡng ép trên không trung thay đổi thân hình, mũi chân ở đá lương ranh giới một chút, mới không có té xuống. Túi đầu nhìn một cái, tàn kiếm đâm trúng địa phương, phù văn ánh sáng chẳng qua là hơi ảm đạm một chút. Vật lý công kích cùng năng lượng công kích, kháng tính cũng cực cao, nhưng không phải hoàn toàn vô hiệu. Trương Phàm lập tức bắt được mấu chốt. Hắn kim cốt lực có thể ăn mòn kia phù văn, mặc dù hiệu quả rất yếu. Phong Thanh Tử, Trương Phàm hô, làm gì? Phong Thanh Tử đang bị hai tôn đá khôi làm cho tay chân luống cuống, chỉ có thể chật vật đón đỡ. Người phụ trách kiềm chế, cấp ta máy chế tạo sẽ. Bọn nó ngực phù văn là nhược điểm. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết đó là nhược điểm. Vấn đề là không đánh nổi. Lực lượng của ta có thể. Trương Phàm hét. Phong Thanh Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Tốt. Tin ngươi một lần. Hắn không do dự nữa, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Phanh. Phanh. Kiếm khí màn sáng mặc dù không cách nào tạo thành thực chất tổn thương, nhưng cực lớn sức công phá lại có thể để cho đá khôi động tác xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Trương Phàm ánh mắt ngưng lại, đem toàn bộ kim cốt lực, toàn bộ ngưng tụ bên phải tay ngón trỏ đầu ngón tay. Đầu ngón tay sáng lên một chút yếu ớt kim quang, ngón trỏ phải nhanh như tia chớp điểm ra. Vì bị điểm trúng đá khôi, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Nó ngực cái đó sáng lên phủ văn nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tắt. Ào ào ào. Một giây kế tiếp, tôn này hai người cao cực lớn đá khôi, ầm ầm tán thành một đống bình thường đá vụn. Thành. Hai người lập tức tìm được tiết tấu. Phong Thanh Tử phụ trách làm đê, kéo cứu hận, máy chế tạo sẽ. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, khi thì làm cho đá khôi liên tiếp lui về phía sau, khi thì vô tích khả tầm, luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất, để cho đá khôi công kích rơi vào khoảng không, hoặc là xuất hiện một cái cực nhỏ cứng ngắc. Trương Phàm thì như cái thích khách, mỗi một lần ra tay, cũng bắt được kia thoáng qua liền mất cơ hội. Màu vàng đầu ngón tay, tinh chuẩn điểm ở đá khôi ngực phù văn bên trên. Một tôn lại một tôn đá khôi, cứng ngắc, giải tán, rơi vào vực sâu. Quá trình này, nhìn như thuận lợi, kỳ thực tiêu hao rất lớn. Phong Thanh Tử linh lực đang nhanh chóng trôi qua, duy trì cường độ cao kiềm chế, đối hắn cũng là cực lớn đánh nặng. Trương Phàm kim cốt lực càng là quý báu, mỗi dùng một lần, cũng cảm giác thân thể bị rút sạch một bộ phận. Hắn trên trán đã diện ra tầng mồ hôi mịn. Đang lúc bọn họ sắp dọn dẹp xong cuối cùng một nhóm đá khối lúc, bang! Một tiếng vang thật lớn, từ bạn dược cốc đường cái phương hướng, cách thật dày ngọn núi, đột nhiên chuyển tới. Toàn bộ đá lương, kể cả hai bên vách núi, cũng kịch liệt lúc lắc một cái. Trương Phàm cùng Phong Thanh Tử dưới chân mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã xuống. Ngay sau đó, lệ! Một tiếng tràn đầy uy nghiêm gầm thét, vang tận mây xanh. Thanh âm kia mang theo lôi âm, lực xuyên thấu cực mạnh, trực tiếp ở hai người sâu trong linh hồn nổ vang. Trương Phàm chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, khí huyết cuộn cuộn. Phong Thanh Tử hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Không kịp chờ bọn họ phản ứng kịp, một cỗ ác liệt đao khí xé rách trường không. Dù là cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể thấy được một đạo ánh đao màu đen, đem chân trời tầng mây chém thành hai nửa. Còn có một cỗ không gian kỳ dị chấn động, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cầm bào người trung niên độn không toa, là thủ lao linh tôn. Phong Thanh Tử sắc mặt nghiêm túc. Áo đen đao khách bọn họ đã đến tiên hồ, hơn nữa giao thủ. Hắn nâng đầu nhìn về kia tiếng vang lớn truyền tới phương hướng, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Động tĩnh này, cái này linh tôn thực lực, sợ rằng vượt qua xa chúng ta dự đoán. ít nhất là thiên đế cảnh cao cấp, thậm chí cao hơn. Trương Phàm trong lòng thốt một cái. Mẹ, mạnh như vậy, hai người kia lại dám trực tiếp ra tay. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hai người kia trước hạn phát động chiến đấu, không biết là phúc là họa. Nếu như linh tôn bị bọn họ thương nặng, hoặc là dẫn rời thiên hồ, vậy đối với ta nhóm mà nói chính là cơ hội trời cho. Nhưng vạn nhất bọn họ rất nhanh liền té hố, đầu kia linh tôn đang ở trong nổi khủng trạng thái, hai chúng ta lúc này đi lên, không phải vừa đúng đụng trên họng súng. Đừng suy nghĩ, nhanh. Phong Thanh Tử hét lớn một tiếng, kiếm khí tăng vọt, đem cuối cùng hai tôn đá khôi bước lui. Trương Phàm phục hồi tinh thần lại, không do dự nữa. Hai người phối hợp, nhanh chóng giải quyết cuối cùng phiền toái. Khi cuối cùng một tôn đá khôi hóa thành đá vụn rơi vào vực sâu, hẹp hòi đá lương rốt cuộc thông suốt. Đi. Hai người không còn dám trì hoãn, thân hình hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng xông qua đá lương nửa đoạn sau. Đá lương cuối, liên tiếp một cái rất là rộng rãi hang núi nền tảng. Vừa bước lên nền tảng, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, nương theo lấy một loại mát mẻ ướt át kỳ lạ khí tức. Chỉ là hít một hơi, hai người cũng cảm giác mới vừa rồi tiêu hao linh lực cùng thể lực cũng khôi phục không ít. Địa phương tốt. Bọn họ nâng đầu nhìn lên trên, xuyên thấu qua nền tảng ngoài quần quanh mỏng manh mây mù, mơ hồ có thể thấy được, ở trên đỉnh đầu ước chừng hơn 10 trượng địa phương, có thất thải hà quang lưu chuyển, còn có róc rách tiếng nước chảy từ nơi đó chuyển tới. Chương 1171, ngư ông thủ lợi. Chương 1171, ngư ông thủ lợi thiên hồ. Tuyệt đối là thiên hồ. Một cái gần như thẳng đứng, phủ đầy chân trượt rêu xanh cổ xưa thềm đá, từ nền tảng một bên lần còn hướng lên dọc theo, cuối cùng biến mất ở đó phiến thất thải hà quang trong. Đi thông thiên hồ cuối cùng một đoạn đường đang ở trước mắt. Ầm. Giống. Đường cái phương hướng, chiến đấu ầm vang cùng linh tôn gầm thét càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cơ hội. Phong Thanh Tử ánh mắt sáng lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Thừa dịp bọn họ cuốn lấy linh tôn, chúng ta mau lên đỉnh, lấy thanh lâm đi liền. Hắn đã chuẩn bị lên đường. Vân vân. Trương Phàm kéo lại hắn. Không ổn. Phong Thanh Tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn, chờ cái gì? Đợi thêm món ăn cũng đã lạnh. Trương Phàm lại tỉnh táo dị thường. Hắn chỉ phía trên, vừa chỉ động tĩnh chuyển tới phương hướng. Thứ một, chúng ta căn bản không biết đầu kia linh tôn có thể hay không bị hoàn toàn dẫn ra. Bảo vệ thiên hồ, rất có thể là nó bản năng, nó chưa chắc sẽ rời đi thiên hồ quá xa. Chúng ta bây giờ đi lên, có thể vừa đúng đụng vào nó trở về thủ. Thứ hai, kia áo đen đao khách cùng cầm bảo người trung niên đều không phải là kẻ ngu. Bọn họ dám ra tay, tất nhiên có bản thân ý trượng. Cuộc chiến đấu này, kết quả khó liệu. Mấu chốt nhất thứ ba điểm. Trương Phàm xem Phong Thanh Tử, gàn từng chữ, chúng ta thế nào thu lấy Cửu Thiên Thanh Lâm? Lấy tay phủ sao? Phong Thanh Tử nhất thời tỉnh ngồi. Đúng nha. Kia địa đồ bằng da thú bên trên viết rõ ràng, thu lấy Cửu Thiên Thanh Lâm cần 10,0005 ôn ngọc gánh chịu. Nếu không, Thanh Lâm vừa rời đi thiên hồ, linh tính chỉ biết trong nháy mắt chạy mất, biến thành bình thường linh thủy. Bọn họ căn bản không có chuẩn bị. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy chờ? Phong Thanh Tử có chút phiền não. Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại không thể bên trên, cảm giác này quá không tiếp. Chờ. Trương Phàm trả lời chỉ có một chữ. Chúng ta trước tiên ở nơi này ở nút, điều tức, đem trạng thái khôi phục lại tụ cùng. Ánh mắt của hắn rơi vào bên hông mình trên túi chữ vật. Đồng thời, ta cần một chút thời gian. Hắn hạ thấp giọng, ta được thử một chút, nhìn có thể hay không để cho ta đỉnh, tạm thời mô phỏng ra tiên thiên chi khí khí tức. Huyền Hoàng đỉnh. Phong Thanh Tử trong nháy mắt hiểu được. Đúng vậy. Tiểu tử này còn có cái lai lịch bí ẩn lò luyện đan. Mặc dù xem ra rách rách dưới dưới, nhưng có thể để cho thượng cổ động phủ khí linh cũng nhận, tuyệt đối không phải bất phàm. Có nắm chắc? Phong Thanh Tử hỏi. Không có nắm chặt, chỉ có thể thử một chút. Trương Phàm trả lời rất thật thà. Thanh điểu. Trên bả vai hắn thanh điểu hư ảnh giật giật. Ngươi lặng lẽ đi lên, chớ tới gần thiên hồ, đang ở dưới thềm đá mặt tần nút. Giúp ta nhìn chằm chằm phía trên động tĩnh, nhất là nhìn đầu kia linh tôn có hay không rời đi, còn có hai người kia chiến huống như thế nào. Tốt. Phong Thanh Tử lần này hoàn toàn đồng ý Trương Phàm quyết sách. Bọ ngựa bắt be, chim sẻ rình sau. Bây giờ xông lên làm bọ ngựa, quá ngu. Làm chim sẻ mới là ổn thỏa nhất. Hai người nhanh chóng ở nền tảng một cái tầm thường góc, dùng mang theo người trận bàn, bày ra một cái đơn giản ẩn nặc trận pháp. Trận pháp ánh sáng chợt lóe, thân hình của hai người cùng khí tức liền hoàn toàn biến mất ở trên bình đài. Phong Thanh Tử lập tức quanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên đan dược, tranh thủ thời gian khôi phục linh lực. Trương Phàm thì từ trong túi đựng đồ lấy ra tôn kia xưa cũ huyền hoàng đỉnh. Hắn không do dự, trực tiếp cắn bể đầu ngón tay, một giọt hàm chứa kim cốt lực máu tươi nhỏ xuống ở thân đỉnh trên. Huyết dịch nhanh chóng bị hấp thu. Trương Phàm nhắm mắt lại, phân ra một luồng thân niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong huyền hoàng đỉnh bộ. Hắn bắt đầu nếm thử dựa theo cổ tu lưu ảnh trong nhắc tới bí pháp nào đó, lấy tự thân máu tươi cùng thần hồn đi ân cần săn sóc tôn này cổ đỉnh, nếm thử cùng nó thành lập cấp độ càng sâu liên hệ. Ông bạn già, giúp một chuyện, có thể hay không trang điểm nước? Hắn thần niệm không ngừng hướng huyền hoàng đỉnh truyền lại mơ hồ ý niệm. Cùng lúc đó, hắn đầu vai thanh điểu lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo gần như không nhìn thấy nhàn nhạt khói xanh, dán vết đá dọc theo đầu kia dốc đứng chân trượt cổ xưa thềm đá, hướng lên phía trên bay đi. Nền tảng khôi phục yên tĩnh, chỉ có phía trên hào quang trong không ngừng truyền tới kịch liệt tầm vang cùng linh tôn phẫn nộ gầm thét, còn có kia thiên hồ riêng có mát mẻ ngọt khí tức. Cuối cùng thời khắc lại sắp tới, là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hay là cùng nhau chơi xong. Trương Phàm mở mắt ra, nhìn một cái kia chiến đấu chuyển tới phương hướng, khóe miệng kéo ra một cái lạnh băng độ cong. Tốt nhất cũng đánh tàn phế mới tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ẩn nặc trận pháp hạ, Phong Thanh Tử hô hấp đã vững vàng, nuốt vào đan dược hóa thành linh lực, ở trong kinh mạch chảy xiết. Trương Phàm trước mặt, Huyền Hoàng Định không có động tĩnh gì. Hắn đưa vào đi kia một luồng thần niệm, giống như đá chìm đáy biển. Cái này phá đỉnh, cùng hắn giả chết. Trương Phàm không gấp. Hắn chẳng qua là kéo dài không ngừng, dùng máu tươi của mình cùng thần hồn, từng điểm một, giống như nước chảy đá mòn bậy, đi thẩm thấu, đi ân cần săn sóc. Trang điểm nước, liền trang chín dọn. Giúp một chuyện, ông bạn già. Hắn như cái niệm kinh người điên, thần niệm lăn qua lộn lại cứ như vậy mấy câu nói. Đột nhiên, một đạo thanh sắc lưu quang từ trên thềm đá vừa mới nhanh chóng rồi biến mất, trực tiếp chui vào Trương Phàm bả vai. Là thanh điểu trở lại rồi. Trương Phàm mở mắt ra. Phong Thanh Tử cũng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía hắn. Trương Phàm không lên tiếng, chẳng qua là nhắm mắt lại, tiếp thu thanh điểu chuyển về hình ảnh. Nó dán với đá, giống như một mảnh không có sức nặng lá cây. Thiên hồ bên, loạn thành một bầy. Cái đó mặc đồ đen đao khách, điên rồi. Toàn thân hắn đều ở đây phun máu, cả người như cái huyết hồ lô, nhưng đao trong tay của hắn lại càng ngày càng sáng. Ánh đao kia, giống như có thể đem bầu trời đều bổ ra. Chém. Hắn giống một tiếng. Ánh đao trực tiếp bổ vào đầu kia hiệu hình linh tôn ngọc gốc trên. Rắc rắc. Một tiếng vang nhỏ. Ngọc gốc trên xuất hiện một đạo vết rách. Giống. Linh tôn hoàn toàn nổi khủng. Trên người nó thất thải hà quang đột nhiên nổ tung, không còn là ánh sáng dịu dịu choáng váng, mà là biến thành hủy diệt hết thảy bao tác. Toàn bộ đỉnh núi đều ở đây chấn động. Áo đen đao khách như cái phá bao bố vậy bị đánh bay ra ngoài, thân thể khắc vào xa xa trong vách núi, không rõ sống chết. Đang lúc này, một cái khác cẩm bào người trung niên, ánh mắt nổ sáng. Cơ hội tốt. Trong tay hắn đột nhiên nhiều một cái ánh bạc lóng lánh nhỏ con toi. Độn không toa. Hắn đem con toi hướng tiên hổ phương hướng ném một cái. Kia con toi trong nháy mắt biến mất, một giây kế tiếp, trực tiếp xuất hiện ở kia chín dọn thanh lâm phía trên, một cái màu bạc không gian nước xoáy mở ra, liền phải đem thanh lâm toàn bộ cuốn đi. Muốn chết. Linh tôn ý niệm, lạnh băng thấu xương. Nó thậm chí cũng không có quay đầu, chẳng qua là trên người một đạo hào quang, nhẹ nhàng quét một cái. Phanh. Độn không toa trực tiếp từ trong hư không bị đánh đi ra, phía trên linh quang tuấn giữa ảm đạm, bay ngược trở về. Cầm bào người trung niên phun ra một ngụm máu 3 mét xa, người đi theo bay ngược, đụng vào trên vách đá, lại lăn xuống, cùng cái lăn đất hồ lô vậy. Hắn nghĩ bỏ dậy, làm thế nào cũng không động đậy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Linh tôn sự chú ý, lần nữa rơi vào trong vách núi cái đó đao khách trên người. Sát ý, sôi trào. Chương 1172, Linh tôn chương 1172, Linh tôn Trương Phàm mở mắt. Hắn đáy mắt, một mảnh thanh minh. Thế nào? Phong Thanh Tử đội vắng hỏi. Hai cái cũng thế. Trương Phàm lời ít ý nhiều. Linh tôn bị đao khách kia liều mạng một kích, đã thương ngọc góc, bây giờ rất tức giận, đang chuẩn bị giết chết hắn. Một cái khác muốn trộm, bị đánh cho thành trọng thương, nằm trên đất giả chết. Phong Thanh Tử hai mắt tỏa sáng. Vậy còn chờ gì? Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Trương Phàm bật đầu. Ngay tại lúc này, hắn đứng lên, một tay phất lên, triệt bỏ ẩn nặc trận pháp. Phong lão, theo sát ta, thu liễm toàn bộ khí tức. Hiểu. Phong Thanh Tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người giống như hai đạo sát mặt đất cái bóng, không có phát ra một chút xíu thanh âm, dọc theo chân trượt cổ xưa thềm đá, hướng lên lần đi. Càng đi lên, trong không khí linh khí lại càng nồng nặng. Kia cổ mát mẻ ngọt khí tức chui vào trong lỗ mũi, để cho toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra ra. Rất nhanh, bọn họ liền lên núi đỉnh nền tảng. Liếc nhìn lại, một cái không tới một trượng vuông bảy màu ao đang ở chính giữa bình đài. Ao nước trong suốt thấy đáy, hiện lên như mộng ảo quang. Trên mặt nước, chín giọt giọt sương lặng lặng lơ lửng. Mỗi một giọt đều giống như một viên hoàn mỹ bảo ngọc, bên trong phảng phất có sao trời đang lưu động. Cửu Thiên Thanh Lâm. Phong Thanh Tử cục xương ở cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo. Mà ở bên cạnh ao, đầu kia thần tuấn linh tôn đang từng bước một đi về phía khảm ở trong vách núi áo đen đào khách. Nó mỗi đi một bước, trên đất nham thạch liền xuất hiện một mảnh bảy màu hóa rắn. Khủng bố uy áp, làm cho cả không gian cũng phảng phất động lại. Cẩm bào người trung niên nằm ở cách đó không xa, thân thể hơi co quắp, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vị trí của bọn họ vừa lúc ở linh tôn sau lưng, một cái hoàn mỹ tầm mắt điểm mù. Ra tay, Trương Phàm khẽ quát một tiếng. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp đem Huyền Hoàng Định thanh toán đi ra. Ông xưa cũ lò luyện đan trôi lơ lửng giữa không trung. Trương Phàm lần nữa bước ra một giọt máu tươi, nhưng giọt máu này trong không chỉ có kim cốt lực, càng xen lẫn một luồng ôn hòa, mô phỏng vạn vật sơ sinh vậy bản nguyên khí. Đây là hắn đối Huyền Hoàng quyết lĩnh ngộ, là bắt trước tiên thiên ân cần săn sóc ý cảnh. Huyết dịch dung nhập vào thân đỉnh. Huyền Hoàng đỉnh không còn là cái loại đó hỗn độn khí tức. Miệng đỉnh đoàn kia Huyền Hoàng sắc quang mang từ từ tan ra, biến thành một mảnh nhu hòa hào quang. Kia hào quang không có sức nặng, không có cảm giác áp bách, nhẹ nhàng bao phủ hướng trong tiên hồ chín dọn thanh lâm. Phong Thanh Tử nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Trong tiên hồ, kia chín dọn thanh lâm phảng phất cảm nhận được cái gì, bọn nó khẽ chấn động, bắt đầu ở trên mặt nước nhảy. Một giây kế tiếp, siêu siêu siêu, chín dọn thanh lâm vậy mà chủ động thoát khỏi ao nước, hóa thành chín đạo lưu quang, chen trúc nhào tới địa đầu nhập vào Huyền Hoàng đỉnh hào quang trong. Bọn nó vừa rơi vào bên trong đỉnh, trong nháy mắt liền hóa thành chín đám hòa hợp quần quanh thiên khí, bị bên trong đỉnh kia phiến không gian hỗn độn vững vàng phong tồn đứng lên. Thành, Trương Phàm trong lòng mừng như điên, sẽ phải thu hồi Huyền Hoàng đỉnh. Nhưng ngay khi trong chớp nhoáng này, giống từng tiếng càng kêu to, đột nhiên nổ vang. Đầu kia đang muốn đối đao khách hạ sát thủ thủ đao linh tôn, cả người cứng đờ, sau đó đột nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt của nó giống như hai đạo bảy màu chớp nhoáng, trong nháy mắt khóa được Trương Phàm. Không tốt. Phong Thanh Tử mặt mũi trắng bệnh. Cháy mau. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực sẽ phải bùng nổ. Thế nhưng là, Linh Tôn buông tha cho đao khách cùng người trung niên nhân kia, bốn võ đạp một cái, cả người hóa thành một đạo không cách nào dùng ánh mắt bắt bảy màu lưu quang, xé toạc không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Trương Phàm liền thu hồi Huyền Hoàng đỉnh thời gian cũng không có. Khủng bố uy áp ầm ầm đè xuống. Phong Thanh Tử hừ một tiếng, cảm giác mình xương đều phải bị đập vụn. Trương Phàm giống vậy thân thể kịch chấn, kim cốt lực ở trong người điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng đứng vững. Xong đời, Phong Thanh Tử tâm chìm đến đáy vực. Cái này Linh Tôn thực lực, so với bọn họ dự đoán còn kinh khủng hơn quá nhiều. Vậy mà, theo dự đoán lôi đình một kích cũng không có đến. Cái kia đạo bảy màu lưu quang ở Trương Phàm trước mặt ba thước chỗ dừng lại, hiện ra Linh Tôn bản thể. Nó cứ như vậy đứng bình tĩnh. Ngọc góc trên vết nứt kia có thể thấy rõ ràng, nhưng nó phảng phất không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của nó, cặp kia phảng phất hàm chứa ngân hà vũ trụ ánh mắt, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Trương Phàm. Không có công kích, cũng không có sát ý. Sau một khắc, một cái thương lão ý niệm trực tiếp ở Trương Phàm thần hồn thức hải trong vang lên. Lấy thanh lâm người, vì sao? Thanh âm không lớn, lại giống như thiên đạo chi hỏi, đinh hay nhức óc. Trương Phàm thần hồn đều ở đây rung động. Đến rồi, thời khắc quan trọng nhất. Đánh, khẳng định đánh cũng lại. Chạy, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Cái này Linh Tôn thực lực, sợ rằng đã vượt qua thiên đế cảnh phạm chủ. Ở trước mặt nó, bất kỳ lời nói dối cũng không có ý nghĩa. Ý niệm của nó có thể chiếu vào linh hồn người chỗ sâu nhất góc. Trương Phàm thản nhiên điệu tiến lên đón ánh mắt của nó. Hắn không có mở miệng, mà là trực tiếp ngưng tụ bản thân thần niệm, đem một vài bức hình ảnh, từng đoạn tin tức, không giữ lại chút nào địa chuyển tới. Vì cứu tông chủ, thần niệm trong xuất hiện Vân Vô Nhai trưởng lão bị ngầm mạch căn mòn, sinh mạng hấp hối cảnh tượng, cũng ngăn trở diệt thế chi kiếp. Thần niệm chuyển một cái, hồn điện âm lưu núp ở chỗ tối bên đồng, kia cắn nuốt vạn vật tịch diệt chi kiếp, vô số sinh linh đổ thán tương lai. Những thứ này đều là hắn cùng nhau đi tới, tận mắt nhìn thấy, đích thân trải qua chân thực. Hắn không có nửa điểm quyết đại, cũng không có chút nào giấu giếm. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm liền đứng bình tĩnh, chờ đợi thẩm phán. Linh Tôn yên lặng, nó ở chỗ này bảo vệ quá lâu, lâu đến đã quên đi năm tháng. Sứ mạng của nó chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái có thể gánh chịu thanh lâm nặng người. Thanh lâm không phải đơn giản thánh dược chữa thương, nó là phương thiên địa này sơ khai lúc một luồng bản nguyên biến thành, hàm chứa sinh cùng tịnh hóa chí cao phát tác. Lấy đi nó sẽ phải gánh tương ứng nhân quả. Người trẻ tuổi này mục đích của hắn rất thuần túy, cứu người cứu thế, nhưng là tâm là sẽ biến. Lấy được chí cao lực lượng, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không bị lực lượng ăn mòn. Linh Tôn ngọc góc vết nước kia chỗ chợt sáng lên một đạo nhu hòa hào quang, từ vết rách trong bắn ra, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chui vào Trương Phàm mi tâm. Đây không phải là công kích, là thử thách. Thấy hoa mắt, hết thảy chung quanh đều biến mất. Phong Thanh Tử, Thiên Hồ, Linh Tôn, tất cả đều không thấy. Hắn phát hiện mình đứng ở một mảnh hư vô trong, mà trong tay của hắn đang nâng niu chín giọt tản ra vô tận sinh cơ cựu thiên thanh lâm. Một cái thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi đem như thế nào dùng nó? Hình ảnh đột nhiên biến đổi. Hắn trở lại Chư Thiên Thánh Địa, Vân Vô Nhai trưởng lão đan phòng. Vân Vô Nhai nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt, thân thể đã bị màu đen ma khí hoàn toàn ăn mòn. Tất cả mọi người cũng bó tay hết cách. Trương Phàm không do dự, hắn lấy ra một giọt thanh lâm, đem đánh vào Vân Vô Nhai trong cơ thể. Thanh lâm vào cơ thể, hóa thành bàng bạc sinh mạng thắt lũ, những thứ kia ngoan cố ngầm mạch ma khí trong nháy mắt tan rã. Vân Vô Nhai, sống.